nói cách khác, người chết, càng ngày càng ít. Lãnh Thập Thất nói tới nơi này, Cốt Tam trong lòng thì lại kết lên một tầng sương lạnh. Một kinh khủng ý nghĩ cũng nổi trong đầu. Ngươi là nói, có người chê chúng ta chết quá chậm. Cốt Tam thanh âm của Khe Jun, cùng trước chiến đấu dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Không sai. Tất cả mọi người chậm rãi bắt đầu thích ứng huyết vụ đảo tiết ấu, người chết trái lại không có nhanh như vậy. Liền có ngày này vỡ chi biến, chỉ là chết vào thiên băng người sẽ không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại huyết vụ đảo tích rút nhỏ nhiều như vậy, tất cả mọi người bị bức ép đến tới gần bên trong vây khu vực, nguy hiểm càng to lớn hơn, tranh cấp cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt, tự nhiên cũng sẽ chết càng nhiều người. Hôm nay chi biến cũng là ấn chứng ta rất lâu trước thì có một ý nghĩ, đó chính là người giật dây mục đích chính là nghị thông suốt quá loại này tương tự nuôi cổ phương thức bồi dưỡng được bọn họ muốn người. Để này hơn vạn tên thiếu niên chém giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót mới phải bọn họ muốn. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu máu màn ánh sáng, Lãnh Thập Thất đem suy nghĩ trong lòng nói tất cả đi ra. Cốt Tam giờ khắc này nhưng trầm mặc. Cho tới nay, niềm tin của nàng đó là sống tiếp, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không hề phụ thuộc vào bất luận người nào. Vào lúc này, tâm tình của nàng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc lại. Một lát, Lãnh Thập Thất nặng nề thở ra một hơi, đem tất cả lung ta lung tung ý nghĩ đều ném ra nào ở ngoài. Mặc dù hắn suy đoán đều là chính xác, vậy thì như thế nào? Hắn có thể thay đổi cái gì? Hắn cái gì đều thay đổi không được. Chỉ có thể bị ép ở người khác định tốt quy tắc bên dưới nỗ lực sống tiếp. Lãnh Thập Thất thu lại lên tâm tư cũng không muốn vẫn chìm đắm tại đây loại hoảng sợ ở trong nước năm. Hắn lúc này rời đi để tài nói đến, ngươi cũng coi như là đã cứu ta hai lần, dẫn ta tới sơn động tránh được thiên băng thai ương là một lần, mang ta xuống núi động tránh thoát sụp xuống thai ương lại là một lần. Cốt Tam mang tới phía dưới, có chút bất ngờ liếc mắt một cái, lắc phía dưới mới lên tiếng, nếu không ngươi lấy một địch tam trọng chế ba người kia, kết quả còn chưa biết được. Huống hồ, cuối cùng cũng là dựa vào ngươi ngăn cơn sóng dữ mới đánh chết huyết ban báo, nếu không thì đừng nói linh quả, chúng ta đều phải chết ở bên trong. Nói chuyện đến linh quả, Cốt Tam nghĩ tới. Nàng đem phía sau gói hàng bắt, mở ra xem, dòng dã 5 viên thanh hồng giao nhau linh quả chính an tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra mùi thơm mê người. Ngươi nào còn có một viên đi, vừa vặn chia đều, mỗi người ba cái. Cốt Tam mím mím khỏe miệng, định vừa nói. Lãnh Thập Thất nghe xong, từ trong lòng lấy ra một viên linh quả ở trong tay ước lượng một hồi, gật gật đầu, linh quả vật này nhưng là hắn đột phá túy linh cảnh chỗ mấu chốt, hắn đương nhiên không chê nhiều. Chương 21 Quỷ Ngọc Trảo. Hai cái linh quả bị Cốt Tam như là ném quả dại bình thường cho ném qua, sau đó, Cốt Tam lại ném quá đến một khối nhỏ điệp chỉnh tề khăn mùi xoa, còn có cái này, là ta đáp ứng ngươi thủ lao. Lãnh Thập Thất cũng không có mở ra, mà là nghi hoặc mà hỏi một hồi, đây là nhất giai linh kỹ Quỷ Ngọc Trảo. Lãnh Thập Thất lông mày nhất thời chính là vậy một cái. Cốt Tam Quỷ Ngọc Trảo hắn cũng đã gặp qua nhiều lần, đủ để tức kim đoạn thạch, uy lực rất mạnh. Có cái này linh kỹ. Xem như là đền bù hắn quyền cước cận chiến phương diện thiếu hụt. Lãnh Thập Thất cũng không nói gì, yên lặng mà đem khăn tay cất đi, quyền này đến ngay ở hai người nói cẩn thận giao dịch bên trong. Cốt Tam thấy Lãnh Thập Thất nhận linh kỹ, tâm tư nhất chuyển hỏi tiếp, đón lấy ngươi có tính toán gì? Ta còn có thể có tính toán gì? Lãnh Thập Thất vô áo bào đen trên bùn đất, tùy ý nói rằng, trước tìm nơi tương đối an toàn chữa thương, sau đó thử nghiệm đột phá đến túy linh cảnh. Bây giờ huyết vụ đảo linh khí tăng nhiều. Túy linh cảnh linh tu giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, ta nhất định phải mau nhanh đột phá mới được. Người sao? Lúc này, Cốt Tam vẻ mặt và ánh mắt đều hiện lên mấy phần trầm trọng, nàng trầm ngâm một hồi mới nói, ta dự định thành lập một thế lực. Ngươi muốn thành lập tiểu đội. Lãnh Thập Thất có chút bất ngờ nhìn Cốt Tam một chút, hắn biết Cốt Tam là rất chán ghét tiểu đội, làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới muốn chính mình thành lập tiểu đội. Không phải tiểu đội, là thế lực. Cốt Tam ở thế lực hai chữ cắn rất nặng. Nàng nói tiếp. Hiện tại vừa trải qua thiên băng chỉ biến, tất cả mọi người ở vào một thất kinh trạng thái. Nếu như xuất hiện một người có túy linh cảnh tu vi, còn đối nội vây hết sức quen thuộc. Như vậy chỉ cần vung cánh tay lên một cái, thế tất sẽ có rất nhiều người đồng ý túi đầu xưng thần. Ở tại hắn mấy cái túy linh cảnh linh tu giả không có phát hiện trước, cấp tốc chiếm lĩnh địa bàn, lũng đoạn thức ăn nước uống nguyên, thậm chí có thể trắng trợn cướp giật tài nguyên tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể cực nhanh trưởng thành. Đến thời điểm mặc dù người khác cũng thành lập thế lực cũng chỉ có thể ăn ta còn dư lại xương. Cốt Tam càng nói âm thanh càng là đắt đỏ, thậm chí đến cuối cùng đều xuất hiện vẻ điên cuồng. Lãnh Thập Thất nghe vậy, lông mày nhưng là nhíu lại, hắn cũng không phải cảm thấy Cốt Tam nói không đúng, ngược lại Cốt Tam nói đúng vô cùng. Bây giờ huyết vụ đảo dị biến, người còn sống sót tất nhiên cũng là trong lòng thấp thỏm lo âu, Cốt Tam ở nơi này mấu chốt thành lập thế lực, đích thật là quyết định vô cùng sáng suốt. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, luôn luôn yêu thích độc hành Cốt Tam lại sinh ra ý nghĩ như thế. Trong nháy mắt này, Lãnh Thập Thất tựa hồ đang Cốt Tam trên người thấy được như thế trước đây không có đồ vật, dạ tâm. Chẳng lẽ là ta vừa nãy suy đoán ảnh hưởng tới nàng? Lãnh Thập Thất âm thầm nghĩ. Lúc này, Cốt Tam vừa nhìn về phía hắn, trong đôi mắt né qua vài tia vẻ ước ao, nói rằng, ta, cần muốn ngươi giúp ta. Lãnh Thập Thất thực lực nàng là rõ ràng nhất, một khi Lãnh Thập Thất đột phá túy linh cảnh tất nhiên sẽ lần thứ hai nên đón một biến chất, hai người liên thủ lại thế tất sẽ càng thêm thuận lợi. Lãnh Thập Thất vừa nghe, hơi lộ ra một vẻ ngạc nhiên vẻ mặt, lập tức liền bắt đầu lộ vẻ do dự. Với chuyện tới nói, hai người trải qua mấy lần sinh tử đau khổ, tại đây trải rộng nguy cơ huyết vụ đảo cũng coi như là khá là có thể lẫn nhau tín nhiệm người. Với để ý mà nói, Cốt Tam có thể nói phải gián tiếp cứu hắn hai lần tính mạng. Về tình về lý Lãnh Thập Thất tựa hồ cũng nên đáp ứng Cốt Tam. Thế nhưng, Lãnh Thập Thất sở dĩ sẽ do dự, cũng có chính mình làm khó dễ chỗ. Một trong số đó chính là hắn độc lai độc vãng quen rồi, đừng nói thế lực, chính là mấy người tiểu đội hắn cũng không muốn gia nhập. Hơn nữa bất luận là tiểu đội vẫn là thế lực đều khó mà tránh khỏi bên trong câu tâm đấu giác đích tình huống phát sinh, đây là Lãnh Thập Thất ghét nhất. Càng mấu chốt vẫn là hệ thống. Cái này nhận thưởng hệ thống tuy nói không thế nào đáng tin, nhưng là hắn đáy lòng sâu nhất bí mật. Hắn không thể nói cho bất kỳ, càng không thể bị người khác phát giác. Nếu như gia nhập Cốt Tam thế lực, sau đó nhận thưởng lấy được cái kèm hắn nên giải thích thế nào? Nếu như một ít tầm thường tài nguyên tu luyện vậy còn dễ bàn, thế nhưng như là thép tỏi, thân thiết thiên đường thứ này nên lấy cái gì để giải thích? Không cách nào giải thích. Có thể tại huyết vụ đảo sống đến bây giờ người cũng không có một là kẻ ngu si, hắn coi như cẩn thận hơn, có thể thường ở bờ sông đi nào có không ít dày, vạn nhất bị người phát giác cái gì, hắn thế tất sẽ rơi vào hiểm cảnh. Cốt Tam thấy Lãnh Thập Thất do dự thời gian như vậy trường, trong mắt ước ao cũng dần dần biến mất, đã như vậy, sau đó có cơ hội lại hợp tác đi, liền như vậy sau khi từ biệt. Dứt lời, Cốt Tam thẳng thắn dứt khoát liền chạm đích rời đi. Một lúc lâu, Lãnh Thập Thất thật sâu thở dài một hơi, ôi, nàng dù sao cứu ta xuống núi động, ân tình này món nợ không tốt còn ác thôi, hãy tìm cái địa phương mau chóng đột phá đến túy linh cảnh đi. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể triệt để ở huyết vụ đảo đặt chân, mới có thể còn nhân tình này. 16. Huyết vụ đảo đột phát thiên băng chỉ biến, rất nhiều linh tu giả bị chết không minh bạch. Đương nhiên, cũng có rất nhiều yêu thú cũng giống như thế. Bây giờ huyết vụ đảo không còn yêu thú, không có tài nguyên, có thể nói, khoảng thời gian này chính là huyết vụ đảo nhất là an ổn thời gian, cũng coi như là một nghỉ ngơi kỳ. Lãnh Thập Thất ở Cốt Tam sau khi rời đi đầu tiên là tìm cái đối lập bí mật địa phương ở miệng vết thương xoa trên kim sang dược, sau đó nắm chặt khôi phục linh khí. Chờ linh khí tận phục sau một con chui vào tới gần ngọn núi rừng rậm. Hay là trước đây ở trong rừng rậm chờ lâu, vừa đến trong rừng đến Lãnh Thập Thất liền cảm thấy một tia thư thích cảm giác. Lãnh Thập Thất tìm kiếm một hồi, tìm được rồi một viên to lớn đại thụ che trời. Cây đại thụ này đi ngang qua thiên băng chi biến sau vẫn đứng vững không ngã, có thể tưởng tượng được nhất định là thâm căn cố đế. Lãnh Thập Thất dưới chân hơi động, nhảy lên một cái, đạp cành cây đi thẳng tới cây khô phía trên. Tiếp theo hai tay run lên, hai bàn tay liền biến thành màu đen kịt, mười cái móng tay tăng vọt dài hơn một tấc, xem ra giống như là một đôi dữ tợn quỷ chảo. Đây chính là linh kỹ, quỷ ngọc chảo, cảnh giới đại viên mãn quỷ ngọc chảo. Xì xì. Một con quỷ chảo lún vào thân cây, lại phát ra đập đầu phụ giống như thanh âm của đến. Sau đó chỉ thấy Lãnh Thập Thất hai chảo động liên tục, tảng lớn vụn gỗ mảnh gỗ phân rơi mà xuống. Không cần thiết một lúc, một chỉ có thể chứa được một người cây nhỏ động liền tạo thành. Lãnh Thập Thất chui vào hốc cây, lần thứ hai huy động lên hai chảo, lại sẽ hốc cây làm lớn ra một ít, tới chốc nhất đến dưới tàng cây, toàn thân linh khí chuyển động, quanh thân quát nổi lên một trận thanh phong, đem những kia vụn gỗ thổi tan. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ở trong hốc cây một bên khôi phục linh khí, một bên thầm than này quỷ ngọc chảo không hổ là nhất giai linh kỹ, so với thủy ba tam điệp trưởng quả nhiên không biết mạnh bao nhiêu. Thủy ba tam điệp trưởng. Ngay cả là cảnh giới đại viên mãn, dù sao chỉ là không ra gì cấp linh kỹ, theo tu vi tăng cao vẫn là có vẻ hơi không đủ dùng. Đặc biệt là ở bên trong hang núi cái kia mấy trận chiến, yếu nhất đối thủ đều là tụ linh cảnh cựu tầng, từ đầu tới đuôi căn bản là chưa từng dùng mấy lần. Quỷ Ngọc Trảo vừa vặn bổ túc phương diện này. Nay Quỷ Ngọc Trảo nói đến cũng không phải quyền trưởng loại hình linh kỹ, mà là đem hai tay chuyển hóa thành quỷ trảo, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, đủ có thể tức kim đoạn thạch. Nghiêm chỉnh mà nói xem như là tăng cường trạng thái loại linh kỹ. Đương nhiên, loại này linh kỹ tu luyện cũng thực không dễ. Là cần đem hai tay bên trong bé nhỏ kinh mạch toàn bộ trùng nát, sau đó gây dựng lại, không ngừng rèn luyện bàn tay cường độ. Dù cho Lãnh Thập Thất là lợi dụng vô hạn điểm sở kỳ trực tiếp thăng cấp, nhưng hắn hay là đang màu xám trong không gian đã trải qua quá trình tu luyện, loại đau này sợ để hắn giờ khắc này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 22, Túy Linh Cảnh. Mới đào trong hốc cây, Lãnh Thập Thất khôi phục thật linh khí sau khi hít sâu một hơi, tiểu tâm rực rực từ trong gói hàng lấy ra một viên thanh hồng giao nhau linh quả đến. Cảm thụ lấy mặt trên linh khí nồng nặc, Lãnh Thập Thất tâm cũng không khỏi tự chủ nhanh hơn nhảy lên. Hắn phỏng đoán cẩn thận, chỉ cần luyện hóa này một viên linh quả, hắn tối thiểu cũng có thể đến tụ linh cảnh cửu tầng đỉnh cao. Nếu có thể nói, thậm chí có khả năng một lần đột phá túy linh cảnh. Lãnh Thập Thất lắc lắc đầu, thu lại tâm tư, đầu tiên là điều tức một hồi để cho mình trạng thái đạt đến hoàn mỹ nhất. Tiếp theo cầm lấy một viên linh quả nhét vào trong miệng. Làm linh quả lối vào sau khi, lúc này hóa thành một cỗ chất lỏng sền sệt trượt tới trong cơ thể. Ngay sau đó Lãnh Thập Thất nhất thời cảm thấy một đạo cường đại linh khí ở trong người bộc phát ra. Lãnh Thập Thất không dám kinh thường, vội vã vận may băng sơn kình công pháp tu luyện luyện hóa những linh khí này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là linh quả ẩn linh khí nhiều lắm, no đến mức Lãnh Thập Thất trong cơ thể kinh mạch đều mơ hồ làm đau. Hết cách rồi, Lãnh Thập Thất chỉ có thể cắn răng làm hết sức mau đến luyện hóa chúng nó. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, vẻ này linh khí dần dần yếu bớt, trái lại Lãnh Thập Thất tu vi chính đang cực nhanh tăng lên. Ở linh quả linh khí còn lại đại khái 1/5 thời điểm, Lãnh Thập Thất tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ linh cảnh cửu tầng đỉnh cao. Hắn có thể xung kích túy linh cảnh. Nhưng lúc này Lãnh Thập Thất nhưng không có sốt ruột, hắn trong lòng biết dựa vào còn giữ lại những linh khí này e sợ còn chưa đủ, sau đó lại cầm lấy một viên linh quả, một cái nuốt vào. Oeng! To lớn linh khí lại trào vào Lãnh Thập Thất trong cơ thể. Lãnh Thập Thất lúc này cái trán buốc lên một tầng mồ hôi, vội vàng mượn dùng những linh khí này đến xung kích túy linh cảnh bình cảnh, cũng chính là khí hải. Ở tụ linh cảnh, linh khí chỉ là tại thân thể trong kinh mạch chậm rãi tự do, không nói những cái khác, chỉ là điều động liền muốn trước phí một phen sự tình. Mà túy linh cảnh chính là muốn mở ra khí hải, trong cơ thể tất cả linh khí đều chứa đựng với trong khí hải, không chỉ có thể nhanh chóng điều động linh khí, còn có thể không ngừng tinh túy linh khí. Linh khí tinh túy độ tinh khiết càng cao, linh khí uy năng cũng là càng lớn. Là vì túy linh cảnh. Lãnh Thập Thất tụ tập tất cả linh khí tập trung vào dưới bụng mới nơi. Đại lượng linh khí tụ tập để hắn cảm thấy chỗ đó thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung như thế. Đau đến hắn cả người mồ hôi lạnh liên tục. Nhưng Lãnh Thập Thất vẫn cứ nhịn xuống, toàn thân tâm thao túng linh khí. Đang lúc này, vụ. Lãnh Thập Thất trong cơ thể phát ra một đạo cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang, ngay sau đó trong cơ thể hắn như là mở ra một thế giới mới, tất cả linh khí đều chui vào. Chính là khí hải. Làm linh khí đều tiến vào khí hải sau khi, bọn họ trong nháy mắt liền trở nên dị thường dịu ngoan. Như trước kia hoàn toàn khác nhau. Lãnh Thập Thất trong lòng buông lỏng, biết hắn đã thành công. Hắn tâm niệm chìm xuống, túy linh cảnh dĩ nhiên có thể làm được quan sát bên trong thân thể. Giờ khác này hắn khi thấy ở nơi bụng có một đoàn xương mù mông lung gì đó, chính là của hắn khí hải. Đương nhiên, dáng vẻ hiện tại đừng nói khí hải, liền ngay cả khí chỉ cũng không bằng. Mặc dù như thế Lãnh Thập Thất vẫn là vô cùng thỏa mãn, bởi vì hắn không chỉ có thành công đột phá túy linh cảnh, còn đang linh quả dưới sự giúp đỡ trực tiếp để xuống dị thường cơ sở vững chắc. Lãnh Thập Thất thừa thế xông lên, lại nuốt vào một viên cuối cùng linh quả, sau khi luyện hóa tu vi trực tiếp phản đến túy linh cảnh nhị tầng. Sau đó Lãnh Thập Thất hai mắt vừa mở, trong đó từng trận linh quang lóe lên, gần như cũng là một hai hô hấp lại tiêu tan không còn hình bóng. Lãnh Thập Thất chỉ cảm thấy mình bây giờ trong cơ thể tràn đầy nổ tung giống như sức mạnh, hơi suy nghĩ, trong cơ thể linh khí cấp tốc lưu động lên, hoàn toàn không phải tụ linh cảnh lúc có thể so với. Lãnh Thập Thất một cái miệng, thở ra một cái trọc khí, tự nhủ, cuối cùng là giành được một tia tiên cơ. Hiện nay, huyết vụ đảo ở trong túy linh cảnh tuyệt đối là phi thường ít ỏi, hoàn toàn có thể dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung. Sớm một ngày đột phá túy linh cảnh liền mang ý nghĩa có thể sớm một bước được tốt hơn tài nguyên. Vào lúc này, Lãnh Thập Thất trước mắt nhưng xuất hiện một hàng chữ đến. Hệ thống sắp thăng cấp, cần một tự nhiên ngày, thăng cấp trong lúc đem không cách nào sử dụng hệ thống. Lãnh Thập Thất nhìn hàng chữ này, tế tế suy tư về. Hắn vừa đột phá túy linh cảnh, hệ thống liền thăng cấp, muốn nói tới hai người không có quan hệ gì chỉ sợ là không ai tin. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, Lãnh Thập Thất cũng muốn không ra đầu mối gì đến, cũng là buông tha cho. Chuyển đổi quyết tâm thái, hắn trái lại có chút mong đợi. Bởi vì hắn trước liền mổ đến hệ thống mỗi lần thăng cấp đều sẽ biếu tặng một lần vô hạn nhận thưởng. Lần trước hắn đánh vào thần cấp phần thưởng vô hạn điểm sở kỳ hiệu. Như vậy lại tới một lần nữa sẽ đánh vào cái gì đây? Trước mắt vô sự. Lãnh Thập Thất nhưng là đi ra ngoài một chuyến, quen thuộc dưới phụ cận hoàn cảnh, thuận lợi hái được chút quả dại. Ở ăn mấy cái trái cây sau, Lãnh Thập Thất phát hiện hiện tại hắn đối với đồ ăn nhu cầu so với trước đây thấp một ít, xem như là một nho nhỏ tin tức tốt. Đương nhiên cũng có nho nhỏ tin tức xấu, đó chính là nguồn nước còn rất xa, có chút bất tiện. Gần như chừng nửa canh giờ, Lãnh Thập Thất sẽ trở lại, lần này đi ra ngoài dị thường thuận lợi, đừng nói yêu thú, liền một bóng người cũng không từng thấy. Đem trên người gói hàng cùng túi nước để xuống, lấy hắn bây giờ đối với thức ăn nước uống nhu cầu, tính toán cũng đầy đủ chống đỡ chừng 10 ngày. Tiếp theo hắn liền tiến vào tu luyện trạng thái, mấy ngày nay là hiếm thấy an ổn, cũng không thể lãng phí, nhất định phải đem tất cả thời gian đều đặt ở tu luyện tới mới được. Sau một ngày, Lãnh Thập Thất thu công, kết thúc tu luyện. Bởi vì hệ thống đã thăng cấp xong xuôi. Làm Lãnh Thập Thất mở ra hệ thống lúc liền phát hiện hệ thống tinh xảo một chút, hắn đầu tiên là nhìn xuống tin tức của chính mình. Họ tên, Lãnh Thập Thất, lưu được biết. Tu vi, Túy Linh cảnh nhị tầng. Công pháp, nhất giai công pháp băng sơn kình. Huyết mạch. Linh kỹ. Không ra gì cấp linh kỹ thủy ba tam điệp trưởng đại viên mãn. Không ra gì cấp linh kỹ cơ sở kiếm pháp đại viên mãn. Nhất giai linh kỹ mê loạn bộ pháp đại viên mãn. Nhất giai linh kỹ phất liễu kiếm thức đại viên mãn. Nhất giai linh kỹ quỷ ngọc trảo đại viên mãn. Hệ thống tệ 2. Huyết mạch. Đầu tiên Lãnh Thập Thất liền phát hiện tin tức của chính mình có thêm một huyết mạch, không khỏi rất nghi hoặc. Nếu hệ thống xuất hiện tin tức này, liền nói rõ trong cơ thể ta khẳng định tồn tại huyết mạch. Về phần tại sao sẽ là dấu chấm hỏi, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Một trong số đó là huyết mạch rất cao quý, hệ thống cấp bậc chưa đủ, không cách nào giám định ra đến. Thứ hai, chính là ta huyết mạch vẫn không có kích phát hoặc là thức tỉnh. Lãnh Thập Thất tự định giá, bắt đầu hồi ức bộ thân thể này trí nhớ trước kia, nhưng vừa mới bắt đầu muốn liền đau đầu không ngớt, chỉ có thể coi như thôi. Hắn đối với bộ thân thể này ký ức bắt đầu có hiếu kỳ, bởi vì lúc trước hắn xuyên qua mà đến ở nơi này thân thể khi tỉnh lại, cũng đã đến huyết vụ đảo. Huyết vụ đảo trí nhớ lúc trước nhưng là trống rỗng. Xem ra ta bộ thân thể này cũng không đơn giản a. Lãnh Thập Thất mắt lộ ra hết sạch nói. Sau đó cũng liền không nghĩ nhiều nữa, trước mắt có thể không rời đi huyết vụ đảo còn là một ẩn số đây, nghĩ nhiều như thế thì có ích lợi gì. Chương 23, hoàn ra ngõ hẹp. Tiếp theo Lãnh Thập Thất xoay chuyển ánh mắt, thấy được hệ thống bên trong thêm ra đến rồi một đồ tiêu, mặt trên viết chữ ba lô hai chữ. Nha. Lãnh Thập Thất ánh mắt sáng ngời, mở ra đồ tiêu, sau đó trước mắt đụng tới 6 cái ô vuông. Lãnh Thập Thất sờ sờ cằm, cầm lấy bên cạnh gói hàng. Trước mắt quả nhiên nổi lên một hàng chữ đến. Có hay không tồn vào hệ thống ba lô? Là. Sau một khắc, Lãnh Thập Thất trong tay gói hàng đột nhiên biến mất rồi, hệ thống giới một ô vuông bên trong thình lình nhiều hơn một gói nhỏ. Lãnh Thập Thất vui mừng trong bụng, tiếp theo lại bỏ vào một túi nước, khi hắn để vào thứ hai túi nước thời điểm, cũng không có chiếm dụng người thứ ba ô vuông. Mà là đang túi nước ô vuông dưới góc phải xuất hiện một nho nhỏ hai. Này có thể chống chất. Lãnh Thập Thất vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể dùng hệ thống ba lô chứa đựng đại lượng thức ăn nước uống, không cần tiếp tục phải cách mỗi mấy ngày đều phải lãng phí thời gian cùng mạo hiểm đi thu thập những thứ này. Thu thập thức ăn nước uống tồn tại nhất định nguy hiểm này trước tiên không nói, chỉ là tiết kiệm được thời gian liền quý giá dị thường. Thời gian chính là tu vi, thời gian chính là thực lực. Lãnh Thập Thất phát hiện mới ra phát hiện cái này ba lô công năng, chức năng, hàm, tuy rằng không thể trực tiếp tăng cao tu vi hoặc là sức chiến đấu, nhưng cũng thắng ở thực dụng cùng thuận tiện. Hắn rất là thỏa mãn. Cuối cùng, Lãnh Thập Thất sự chú ý lại chuyển đến nhận thưởng mặt trên. Mở ra nhận thưởng giới, bên trong vẫn là chỉ có sơ cấp nhận thưởng cùng vô hạn nhận thưởng hai cái tuyển hạng. Sơ cấp nhận thưởng đồ án là màu xám, bởi vì hắn hệ thống tệ chỉ có hai. Vô hạn nhận thưởng nhưng là sáng. Lãnh Thập Thất ổn định dưới tâm thái của chính mình, điểm đến vô hạn nhận thưởng. Hào quang bảy màu né qua, hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện. Chúc mừng ký chủ đánh vào trung cấp phần thưởng, đại địa chi thủ. Chưa kịp Lãnh Thập Thất nghĩ kỹ lại, ý thức của hắn đã bị kéo vào màu xám không gian. Khi hắn ý thức trở về bản thể lúc, Lãnh Thập Thất nhìn mình hai tay mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm. Cái này đại địa chi thủ là có thể cường độ thấp điều khiển phạm vi nhỏ cấu tạo và tính chất của đất đai vật chất, nhưng nhất định phải tay chạm tới vật chất mới được. Nhưng là, có tác dụng đâu? Ở kiếp trước hắn biết có một ít như là thiêu đốt tay, chữa trị tay loại hình, tối thiểu rất hữu dụng. Nhưng này đại địa chi thủ tiến vào không thể công, lùi không thể giữ, xem ra có chút phế. Nhưng lại nói ngược lại, đây cũng là một trung cấp phần thưởng, từ hướng này tới nói nhất định là có giá trị. Lãnh Thập Thất suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước đem nó lên tới đại viên mãn nhìn lại một chút. Lập tức Lãnh Thập Thất mở ra linh kỹ giới, điểm một cái thăng cấp. Như vậy mấy lần sau khi, đại địa chi thủ cũng thăng đến cảnh giới đại viên mãn. Đại viên mãn đại địa chi thủ điều khiển cấu tạo và tính chất của đất đai năng lực mạnh rất nhiều. Hơn nữa đã có thể viễn trình điều khiển, chỉ có điều khoảng cách cũng không xa, nhiều nhất cũng là hơn một trượng dáng vẻ. Lãnh Thập Thất đứng dậy, nhảy xuống cây động. Đi tới trên đất, Lãnh Thập Thất hai tay vừa nhấc, đi xuống ấn nhẹ một hồi. Đón lấy, hắn trước người khoảng chừng chu vi một trượng thổ địa liên quan một ít cỏ dại hoa dại cũng bắt đầu từ từ nhuyễn động lên. Dần dần, nay một mảng nhỏ thổ địa liền đã biến thành một tiểu vũng bùn. Lãnh Thập Thất nhặt lên phụ cận một cái cành cây, xen vào tiểu vũng bùn, xem độ sâu độ nếu như là người bị sa vào đại khái có thể không tới chỗ đùi. Thế nhưng mọi người đều là linh tu giả, điểm ấy vũng bùn, chỉ cần dùng chút linh khí vẫn là có thể mạnh mẽ thoát ly. Nhưng này đã đủ rồi. Lãnh Thập Thất cũng không định dùng cái này đến làm cạm bẫy hại người, mà là có thể tạo được một báo động trước tác dụng là được rồi. Chỉ cần đem hốc cây chu vi thổ địa đều biến thành vũng bùn, nếu có người hoặc là yêu thú trải qua nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Đây là Lãnh Thập Thất bây giờ có thể nghĩ ra được dùng đến đại địa chi thủ phương pháp. Nhưng hắn luôn cảm thấy còn đánh giá thấp cái này đại địa chi thủ. Khẳng định vẫn còn có chút diệu dụng không có bị khai phá đi ra. Đây là Lãnh Thập Thất tiếp xúc được cái thứ nhất phi thường quy tính linh kỹ, nó không giống trưởng pháp kiếm pháp, hoặc là thân pháp. Cũng như là giả tưởng bên trong thế giới ma pháp, hơn nữa còn là loại kia có diệu dụng ma pháp, mặc dù là đạt đến cảnh giới đại viên mãn, hay là muốn chậm rãi đi mở mang. Tiếp theo Lãnh Thập Thất liền đem hốc cây phụ cận thổ địa đều hóa thành vũng bùn, chỉ để lại mấy cái chỉ có chính hắn biết đến điểm dừng chân. Bố trí xong cả bấy, Lãnh Thập Thất cũng không trở về hốc cây, mà là dự định thừa dịp ổn định kỳ còn không có đi qua, nhiều tồn điểm thức ăn nước uống. Hiện tại có hệ thống ba lô, tồn lượng đã không phải là vấn đề. Nghĩ đến liền làm. Lãnh Thập Thất lúc này hướng về nguồn nước phương hướng chạy đi, trên đường phàm là gặp phải có thể ăn quả dại tất cả đều hái xuống, ném vào hệ thống ba lô. Khi hắn đi tới một nửa thời điểm vừa vặn đụng phải một nhóm người, có tới 7, 8 người. Hắn vốn muốn tách ra, vừa ý ở ngoài chính là, trong này lại còn có một người quen tại. Đó chính là, Nhạn Cửu. Nhìn thấy Nhạn Cửu, Lãnh Thập Thất trong lòng nhất thời sinh ra một luồng sát ý đến. Lúc trước Nhạn Cửu mơ ước hắn tinh thiết kiếm ra tay cướp giật, nếu không hắn có mang hệ thống, sợ là sớm đã đột tử tại chỗ. Sau đó còn phái người đuổi giết hắn, lại suýt nữa chết vào huyết tam thập lục tay. Sinh tử thù hận không đội trời chung. Vì lẽ đó, Nhạn Cửu phải chết. Mà khi Nhạn Cửu nhìn thấy Lãnh Thập Thất một khắc đó, hai mắt ngay lập tức sẽ đỏ. Nhớ lúc đầu Nhạn Cửu 9 người tiểu đội cũng là hùng bá một phương tồn tại. Có thể từ khi gặp cái này Lãnh Thập Thất, Nhạn Cửu tự thân hai tay bị phế thực lực tổn thất lớn, càng là tại chỗ chém giết hắn hai người thủ hạ, sau đó phái ra đi truy sát hai tổ thành viên lại dòng dã diệt một tổ. Trước sau có điều mười mấy ngày thời gian, hắn tiểu đội càng tử thương hơn nữa. Mà ở hai ngày trước thiên băng trì biến bên trong tiểu đội chỉ có hắn một người bởi vì số may mới tránh được một kiếp, chỉ còn hắn một chỉ huy một mình. Mắt thấy kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, Nhạn Cửu nhất thời không nhịn được đem lột ra chuột rút. Nhưng mà hắn vẫn là khống chế được chính mình, không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Bởi vì hắn thực lực giờ khắc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là bị Thủy Bà Tam Điệp trưởng thương tổn được cánh tay trái đến nay còn chỉ có thể nhúc nhích mà thôi, sức chiến đấu không phải trạng thái toàn thịnh, hắn không có niềm tin tất thắng. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn không phải một người. Thiên băng chi biến sau, huyết vụ đảo cách cục đã xảy ra biến hóa to lớn. Khu vực bên ngoài đại giảm bất dẫn đến tất cả mọi người nhất định phải hướng vào phía trong vây tới gần, trước đây mấy người tiểu đội hình thức đã không cách nào ứng phó nhất ra yêu thú. Liền, thế lực ra đời. Ngay ở ngày hôm qua, Nhạn Cửu bị mời gia nhập một tên là Bách Lý Đoàn Thế Lực. Đoàn trưởng bản danh gọi là Thanh Nhất Bách, hắn cho mình sửa lại cái tên gọi Bách Lý Thanh, tên cái gì đúng là không đáng kể, mấu chốt là người này nhưng là túy linh cảnh cao thủ. Ngoài ra, ở Bách Lý Đoàn ở trong còn có vài cái tụ linh cảnh cựu tầng linh tu giả. Hiện nay đã phát triển đến hơn 30 người, tu vi kém nhất cũng là tụ linh cảnh thất tầng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau đó khẳng định còn có thể có nhiều người hơn gia nhập, đây tuyệt đối là một viên có thể hóng gió đại thụ. Nhạn Cửu hầu như không do dự liền gia nhập Bách Lý Đoàn. Mà Bách Lý Đoàn bên trong bị chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi tiểu đội có khoảng 7 người, thay phiên hành động. Nhạn Cửu chỗ ở cái nhóm nhỏ này bên trong bao quát hắn ở bên trong có 2 cái tụ linh cảnh cựu tầng, còn lại đều là tụ linh cảnh 7. 8 tầng. Hắn tin tưởng lấy thực lực như vậy hoàn toàn có thể giết chết Lãnh Thập Thất. Khi hắn trong ấn tượng, Lãnh Thập Thất vẫn là một tụ linh cảnh 7, 8 tầng linh tu giả mà thôi, mặc dù trưởng pháp tinh diệu nữa cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Chương 24, nói lời giữ lời. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Ngay ở hai người đều phát lên sát ý thời điểm, Lãnh Thập Thất trước tiên động. Nhưng mà hắn cũng không phải xông lên cứng ngắc mới vừa, trái lại biến sắc mặt, lộ ra một bộ thất kinh dáng vẻ, âm thanh hô lên một câu, Nhạn Cửu. Ngay sau đó quay đầu bỏ chạy. Lãnh Thập Thất lần này cử động lập tức điểm nổ Nhạn Cửu. Hắn vội va hô, mau đuổi theo, giết hắn, trên người hắn có bảo vật. Lãnh Thập Thất vừa mới lộ diện bỏ chạy, tất cả mọi người chưa kịp cảm ứng tu vi của hắn, xem Nhạn Cửu dáng vẻ nói rõ đối phương cũng không mạnh, được nghe lại bảo vật hai chữ trong lòng đều là tâm động, dồn dập theo Nhạn Cửu đuổi tới. Chỉ có một cao gầy cái thiếu niên chần chờ một chút, nhưng vẫn là đuổi tới đại gia bước tiến. Lãnh Thập Thất tốc độ cũng không nhanh, hắn chính là dùng mọi người thấy tựa như có thể đuổi theo, kỳ thực lại không đuổi kịp tốc độ treo mấy người. Đang kéo dài một lúc sau, tốc độ của hắn đột nhiên bắt đầu chậm vừa đưa ra. Ha ha ha, hắn chậm lại, linh lực của hắn không nhiều lắm. Sắp đuổi kịp. Nhạn Cửu thấy vậy hưng phấn kêu to đi ra. Hắn cũng là xông lên phía trước nhất cái kia một, nhưng hắn không nghĩ tới là, ngay ở hắn muốn đuổi tới Lãnh Thập Thất thời điểm dưới chân của hắn đột nhiên như là dẫm lên vũng bùn bên trong, thân hình mất thăng bằng liền muốn té ngã. Nhạn Cửu lúc này kinh hãi không ngớt, có điều phản ứng ngược lại cũng đúng là không chậm, vội vàng điều động linh lực đến điều chỉnh thân thể. Nhưng ngay khi hắn đem sự chú ý đều để ở chỗ này thời điểm, một thanh lóe linh quang, lại phập phù linh động kiếm dĩ nhiên đi tới trước mắt. Nhạn Cửu trong nháy mắt cảm thấy tử vong tới nhanh như vậy, gần như vậy. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quát lớn thanh truyền đến. Thanh âm kia tựa hồ lẫn lộn linh lực, không chỉ có kéo dài không suy, càng là đình thai nhức óc. Lãnh Thập Thất cũng là bị đạo này quát lớn chấn động thất thần trong nháy mắt, chính là chỗ này một chút thời gian, Nhạn Cửu hơi hơi dịch qua một điểm thân thể, quyền này đến chí mạng một chiêu kiếm nhưng chỉ là chặt đứt Nhạn Cửu cánh tay trái. Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại, không có đi quản kêu thảm Nhạn Cửu, mà là liếc mắt nhìn đứng đoàn người cuối cùng một cao gầy thiếu niên. Hắn cố ý lấy kém coi địch, sau đó lặng lẽ dùng đại địa chi thủ bày xuống đơn giản cả bẫy, chính là muốn xuất kỳ bất ý đánh giết Nhạn Cửu, nhưng lại bị người này cho cắm một cước. Vị huynh đệ này, ta là Vô Lục Thập Thất, Bách Lý Đoàn bên trong một đội trưởng, thành yêu huynh đệ gia nhập Bách Lý Đoàn, lấy thực lực của ngươi, phó đoàn trưởng vị trí là điều chắc chắn. Cao gầy thanh niên sau lưng đã sắp cũng bị mồ hôi lạnh ướt sũng, cường chưa chấn định nói ra lời nói này. Lãnh Thập Thất vừa động thủ, hắn liền đã nhận ra không đúng, thế này sao lại là trong mắt bọn họ dê béo, đây rõ ràng là túy linh cảnh cao thủ. Là con dã lang A. Chuyện đến nước này hắn không thể làm gì khác hơn là mang ra Bách Lý Đoàn, nhìn có thể hay không tránh được một mạng. Cho tới liều mạng. Không nói ở xem trong quá trình tất cả mọi người tiêu hao linh lực. Nhìn trước mắt đã bị phế Nhạn Cửu, còn có 3-4 đồng dạng một con vừa ngã vào vũng bùn bên trong chất thải. Chỉ bằng còn dư lại mấy người này liền cùng túy linh cảnh liều mạng tư cách đều không có. Nha! Bách Lý Đoàn! Dễ bàn, trước đó ta muốn trước lấy người này đầu, ngươi, không có ý kiến chớ. Lãnh Thập Thất nâng kiếm chỉ vào Nhạn Cửu, ngữ khí thờ ơ nói. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Bách Lý Đoàn, nghe tới như là một thế lực, xem ra có người cùng Cốt Tam ý nghĩ bất như nhi hợp. Mà Vô Lục Thập Thất nhưng do dự lên, hắn nếu là đáp ứng rồi, chẳng khác nào tự tay đem đồng đội, đem thế lực thành viên tính mạng nộp ra, đây chính là thất, mất tâm cử chỉ. Nếu là truyền ra ngoài, vậy sau này còn ai dám dễ dàng gia nhập Bách Lý Đoàn. Nhưng nếu phải không đáp ứng, hắn cũng không có bất luận biện pháp gì ngăn cản. Nếu chọc vị này không nhanh, đem bọn họ một khối giết cũng khó nói. Hơn nữa đây chính là cùng đoàn trưởng một cảnh giới người, đoàn trưởng cũng không thể có thể tại thành lập thế lực ban đầu liền kết trên như vậy tử địch, mấy người bọn hắn chết rồi nhưng là thật sự chết vô ích. Vô Lục Thập Thất trong lúc nhất thời ấp a ấp úng nói không ra lời. Lãnh Thập Thất, là ta có mắt không tròng, là ta không nhìn được Thái Sơn, thả ta, cầu xin ngươi thả ta một mạng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhạn Cửu nhìn thấy Vô Lục Thập Thất dáng vẻ, biết bọn họ đại khái là muốn vứt bỏ hắn tự vệ, chỉ có tiếng buồn bã xin tha lên. Lãnh Thập Thất nghe xong, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn muốn rốt cuộc đã tới. Có thể, cho ta hổ tiếu quyền pháp, có thể đổi ngươi một mạng. Đúng rồi, các ngươi cũng là, nắm linh kỹ hoặc là vũ khí đổi mệnh, không có chỉ có thể trách chính mình không có tiền mua mệnh. Ở đây 7 người nghe được Lãnh Thập Thất, hiện lộ ra bất đồng vẻ mặt đến. Nhạn Cửu phức tạp nhất, trên mặt có ước ao, sợ sệt, hối hận còn có không tín nhiệm vân vân. Những người khác cũng đều vẻ mặt bất nhất, nhưng không có một người nói chuyện, bọn họ đều ở do dự, đều ở củ kết. Lãnh Thập Thất thấy vậy hừ lạnh một tiếng, dưới chân động liên tục, thân hình lơ lửng không cố định, theo sát mà đến là từng tiếng kêu thảm thiết. 7 người, ở nơi này ngăn ngắn 2-3 tức bên trong đều bị đâm bị thương một cái chân. Lãnh Thập Thất lần này xem như là hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ ý niệm trốn chạy, đồng thời để cho bọn họ trong đầu sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng đến, quay mắt về phía thực lực tuyệt đối mà vô lực phản kháng tuyệt vọng. Vô Lục Thập Thất hiện tại càng thêm khắc sâu cảm nhận được túy linh cảnh mạnh mẽ, cũng vui mừng chính mình vừa bắt đầu cũng không có lựa chọn liều mạng, không phải vậy mệnh sớm mất. Ta cho ngươi hổ tiếu quyền, ngươi thật sự sẽ tha ta. Nhạn Cửu môi run rẩy nói, không chút nào lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Thập Thất lúc như vậy tao nhã cùng nhẹ như mây gió. Vấn đề như vậy, ta không muốn trả lời, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, hơn nữa con người của ta từ trước đến giờ nói lời giữ lời, đến nay vẫn chưa có người nào nói ta không giữ chữ tín. Lanh Thập Thất lắc lắc đầu nói rằng, đối với Lanh Thập Thất lời nói này Nhạn Cửu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng có một chút Lanh Thập Thất nói đúng, hắn không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lanh Thập Thất sẽ không giết hắn. Dù cho khả năng này rất nhỏ, hắn vẫn là phải lựa chọn tin tưởng. Đây chính là người yếu bi ai, sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở cường giả trong tay, nếu không hắn còn có chút giá trị, sợ là sớm đã chết rồi. Được, ta cho. Nhạn Cửu cắn răng một cái, kéo xuống trên người một khối quần áo, dùng máu của mình bắt đầu viết xuống Hổ Tiếu Quyển. Lanh Thập Thất thấy vậy, lại sẽ ánh mắt chăm chú vào Vô Lục Thập Thất, hắn loại kia sóng âm công Lanh Thập Thất cũng là cảm thấy rất hứng thú. Vô Lục Thập Thất cảm nhận được Lanh Thập Thất ánh mắt ân cần, cả người không nhịn được dùng mình một cái, ngoan ngoan giao ra linh kỹ đến. Cuối cùng Lanh Thập Thất thu hoạch 5 bản linh kỹ cùng 4 cái vũ khí, hắn phi thường hài lòng, loại này thực lực mang tính áp đảo mang đến cảm giác thực sự là làm người có chút mê. Đi ngang qua hệ thống đo lường sau, bảo đảm 5 bản linh kỹ không có vấn đề, Lanh Thập Thất trường kiếm run lên, thân hình đột nhiên biến mất ở mấy người trước mắt. Chỉ thấy một chuỗi mang theo ánh kiếm bóng người liên tiếp né qua, 4 cái bóng người ngã xuống. Bao quát Nhạn Cửu cùng Vô Lục Thập Thất 2 cái tụ linh cảnh cửu tầng, cùng với 2 cái tụ linh cảnh bát tầng linh tu giả, ở nơi này trong nháy mắt bị một chiêu chém giết. Chương 25, hậu hoạn. Theo Lanh Thập Thất tu vi lên cấp đến túy linh cảnh, Mê Huyễn Bộ Pháp liên kích một chiêu này cũng thay đổi mạnh, đã có thể làm được nháy mắt 4 kiếm. Hơn nữa càng thêm linh hoạt, hư hư thật thật giả giả, hoàn toàn làm người không mò ra chân chính sát cơ ở nơi nào. Đương nhiên, đối phó tụ linh cảnh linh tu giả, điểm ấy ưu thế đúng là không có thể hiện đi ra, bởi vì bọn họ quá yếu, căn bản không cần như vậy hoa lý hồ tiếu. Đồng thời hắn cũng có chút cảm khái, ở không tới 2 tháng trước, tụ linh cảnh cửu tầng chính là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Mà bây giờ, người như vậy ở trong tay của hắn nhưng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Này, chính là sức mạnh. Đương nhiên, bây giờ còn không phải lúc cảm khái. Lanh Thập Thất mặt không hề cảm xúc nhìn về phía 3 người còn lại, này 3 cái là yếu nhất, chỉ có tụ linh cảnh thất tầng, vì lẽ đó ở tại cuối cùng. Nếu bọn họ đều là đồng nhất cái thế lực người, nếu là để cho chạy chắc chắn trêu chọc đến vô cùng vô tận phiền phức, chỉ có thể diệt khẩu. Còn sót lại 3 người kia vừa thấy đối phương không tuân thủ cam kết bắt đầu giết người, nơi nào còn dám chờ ở tại chỗ, từng cái giạt ra chân liền hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Đáng tiếc, bọn họ chân đều bị Lanh Thập Thất đâm bị thương, chạy đi đâu được nắm giữ mê loạn bộ pháp Lanh Thập Thất. Chốc lát công phu 2 người đã chết thảm khi hắn chính là thủ hạ, còn sót lại cuối cùng 1 người cũng bị Lanh Thập Thất kiếm gác ở trên cổ. Nói một chút Bách Lý Đoàn. Lanh Thập Thất lạnh lùng hỏi. Hừ, ta nói ngươi sẽ buông tha ta. Ngược lại là vừa chết, ngươi động thủ đi. Người kia đúng là kiên cường. Dứt lời nhắm hai mắt lại, một bộ hùng hồn hy sinh dáng vẻ. Lanh Thập Thất cũng thật là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật là có kẻ không sợ chết. Có cốt khí, có nghĩa khí, nhưng là ngươi khả năng không biết, phía trên thế giới này còn có rất nhiều khiến người ta sống không bằng chết chuyện tình. Ngươi, muốn thử một lần sao? Hắn rơi kiếm gì? Rời, mũi kiếm chỉ đến người kia dưới bụng mới vị trí. Người kia nhất thời run lên một cái, sắc mặt trắng bệch lên, hô, ngươi, ngươi không phải người. Lanh Thập Thất mang theo tự nhận là nụ cười thân thiết nói, không cần sốt sáng như vậy, con người của ta luôn luôn là giúp mọi người làm điều tốt, chỉ cần ngươi nói ra tới nói bất định ta một cao hưng sẽ tha cho ngươi. Huống hồ, Bách Lý Đoàn chuyện tình ta chỉ muốn đánh nghe hỏi thăm cũng đã biết, chỉ có điều sợ phiền phức mà thôi. Có thể ở đây người trong mắt Lanh Thập Thất cùng ác ma không khác, cuối cùng vẫn là thở dài, đem biết chuyện tình nói tất cả đi ra. Ta chỉ hy vọng có thể cho ta thông khoái. Lanh Thập Thất nghe xong khẽ gật đầu một cái. Cho hắn một thoải mái, lẩm bẩm nói, cái này Bách Ly Đoàn phát triển thế không nhỏ à, nếu là phát triển thế lực nhất định sẽ cùng Cốt Tam có xung đột. Lần này diệt Bách Lý Đoàn một tiểu đội, có thể nói phải thương gân xương gãy, cũng coi như là gián tiếp giúp nàng một tay đi. Sau đó Lanh Thập Thất liền đem 7 người này trên người túi nước cùng gói hàng tất cả đều kéo xuống, đám người chuyến này chính là đi ra bổ sung thức ăn nước uống, chỉ là túi nước thì có hơn 20 cái, đương nhiên vẫn là trống không. Lanh Thập Thất hết thảy thu lại. Tiếp tục hướng về nguồn nước phương hướng đi đến. Chỉ là, liền ngay cả Lanh Thập Thất cũng không có chú ý tới, khi hắn cách đó không xa trong bụi cỏ có một đạo đen thùi bóng người. Đạo nhân ảnh này yên tĩnh ngồi xổm ở bên trong, trên người không có một chút nào hơi thở của vật còn sống, nếu như không phải tận mắt đến, còn tưởng rằng nơi đó chỉ là một tảng đá. Người này rất hiển nhiên là tu luyện cái gì ẩn nấp hơi thở linh kỹ, hắn ở Lanh Thập Thất rời đi một lát sau khi mới lén lút chui ra bụi cỏ, hướng về Bách Ly Đoàn phương hướng chạy đi. Lãnh Thập Thất mang nước quá trình đúng là khá là thuận lợi, đáng giá chú ý một điểm chính là hắn ở nguồn nước phụ cận phát hiện yêu thú lưu lại vết chân, nhìn dáng dấp cái này nếu nói ổn định kỳ cũng kéo dài không được bao lâu. Hắn ở nguồn nước đầy đủ xếp vào gần 30 túi nước nước, đồ ăn thì lại càng nhiều, hơn nữa khi hắn đột phá đến túy linh cảnh sau bản thân đối với những thứ đồ này nhu cầu liền thấp xuống một điểm, hiện tại dùng ít đi chút, hoàn toàn có thể chống đỡ chừng 2 tháng. Tiếp theo Lãnh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, mắt thấy không có bóng người. Hắn hết thể đem những thứ đồ này một mạch nhét vào hệ thống ba lô. Trên người chỉ trừ hai cái túi nước cùng một cái bao cong cong dáng vẻ. Khi hắn trở lại hốc cây thời điểm, căng thẳng một cái tuyến cuối cùng là nối lỏng, dù cho hắn đã là túy linh cảnh, nhưng ở ngoài cất bước, cũng không dám có chút bất cẩn. Ngày hôm nay một nhóm, hắn nhìn như đại phát thần uy, không đem tụ linh cảnh làm người, tùy ý chém giết. Có thể ở trước đó hắn cũng là cố ý tiêu hao những người kia một ít linh lực. Hơn nữa còn cho bọn họ trong lòng lưu lại một tia còn sống độ khả thi, không có làm cho bọn họ hợp lại lên mệnh đến. Bằng không, Lãnh Thập Thất tuyệt đối không thể dễ dàng như thế chém giết bọn họ. Huống hồ, theo linh lực trở nên sung dụ, túy linh cảnh bình cảnh cũng biến thành không có khó khăn như vậy, túy linh cảnh linh tu giả tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, hắn tuyệt đối không thể xem thường. Nghỉ ngơi một hồi, Lãnh Thập Thất lấy ra ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất đến, đó chính là vũ khí cùng linh kỹ. Muốn nói gì đồ vật có thể tốc độ nhanh nhất tăng cao Lãnh Thập Thất sức chiến đấu, cái kia không thể nghi ngờ là linh kỹ. Nắm giữ hệ thống cùng vô hạn điểm sở kỳ hữu hắn, có thể trực tiếp đem linh kỹ tu luyện tới đại viên mãn, đây là người nào cũng không làm được, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vũ khí là hai cái đao cùng hai cái kiếm, Lãnh Thập Thất để lại thanh kiếm đồ dự bị, ngoài hắn ra đều bán cho hệ thống tệ cũng trở thành 33 cái. Mặt khác năm bản linh kỹ, có viết ở vải rách trên, có khắc vào vỏ cây trên. Trong đó không ra gì cấp có 3 cái, 2 môn đao pháp cùng 1 môn chân pháp. Loại này cấp bậc linh kỹ Lãnh Thập Thất đã có điểm không coi vào đâu, đương nhiên, nên học hay là muốn học, cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, lại nói, tu luyện linh kỹ mang cho thân thể cường hóa cũng là không nhỏ. Nhất làm cho hắn lưu ý vẫn là nhạn cửu hổ tiếu quyền. Nhớ tới lúc trước hổ tiếu quyền ở huyết tam thập lục trong tay phát huy uy lực nhưng là rất đột nhiên, Lãnh Thập Thất hiện tại một thân linh kỹ ở trong, đa số lấy linh hoạt làm chủ. Cũng thật là thiếu hụt như vậy cường mãnh linh kỹ. Còn có cái kia vô lục thập thất linh kỹ sóng âm, đây là một tương tự với kiếp trước sư tử hống loại kia sóng âm công. Nếu như đang đối chiến thời gian, đột nhiên xuất kỳ bất ý tới đây sao một cổ họng, đây tuyệt đối là một gia kỳ trí thắng thật là tốt thủ đoạn. Tiếp đó, Lãnh Thập Thất ngồi khoanh chân, gọi ra hệ thống, bắt đầu tu luyện này ngũ bộ linh kỹ. Cũng không lâu lắm, Lãnh Thập Thất hô hố một hồi đứng lên, đơn giản hoạt động hạ thân tử, phát hiện tứ chi khí lực lại tăng lên không ít. Hắn nhìn xuống tin tức của chính mình. Họ tên, Lãnh Thập Thất, lưu được biết. Tu vi, túy linh cảnh nhị tầng. Công pháp, nhất giai công pháp băng sơn kình. Huyết mạch. Linh kỹ. Không ra gì cấp linh kỹ thủy ba tam điệp trưởng đại viên mãn. Không ra gì cấp linh kỹ cơ sở kiếm pháp đại viên mãn. Không ra gì cấp linh kỹ nhất đoạn đao pháp đại viên mãn. Nhất giai linh kỹ quỷ ngọc trảo đại viên mãn. Nhất giai linh kỹ hổ tiếu quyền đại viên mãn. Nhất giai linh kỹ sóng âm đại viên mãn. Đặc thú linh kỹ đại địa chi thủ đại viên mãn. Hệ thống tệ, 33. Nhìn thấy hệ thống bên trong đầy đủ một hàng linh kỹ, Lãnh Thập Thất nói thầm, trong lúc vô tình đã tu luyện như thế hơn linh kỹ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, bại lộ. Lãnh Thập Thất tuy rằng tu luyện không ít linh kỹ, có điều những này linh kỹ ở trong không ra gì cấp dòng dã chiếm một nửa. Mấy cái này linh kỹ tác dụng thực tại không lớn, then chốt còn đều là nhất giai linh kỹ. Trong đó chỉ có hai cái là cốt tam tặng cho, cái khác đều là giành được. Hơn nữa mấy cái này nhất giai linh kỹ phân phối cũng rất tốt, có người pháp, kiếm pháp, quyền trưởng còn có thắng vì đánh bất ngờ sóng âm công, đại địa chi thủ cũng có diệu dụng, xem như là đại đại bù mạnh một làn sóng. Lãnh Thập Thất hài lòng gật gật đầu, hắn tự tin coi như ở túy linh cảnh ở trong thực lực của hắn cũng là rất cao một nhóm kia. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy bành trướng, bởi vì ở trong mắt hắn, đối thủ chân chính cũng không phải những này bị bắt tới bọn nhỏ. Tự định giá một trận, Lãnh Thập Thất cảm thấy trước mắt kỳ thực thiếu nhất chính là tiện tay vũ khí. Vốn là nhất giai linh khí tinh thiết kiếm bị huyết ban báo hủy, hiện tại dùng là trường kiếm chỉ là phổ thông vũ khí, sử dụng đến đã có chút cản trở. Khoảng cách lần sau phun ra tu luyện vật tư còn có chừng 10 ngày dáng vẻ, tạm thời là không thể trông cậy vào. Liền, Lãnh Thập Thất thấy được mình còn có 33 điểm hệ thống tệ. Nhìn chăm chăm nhận thưởng giới, Lãnh Thập Thất vẫn là quyết định đem hệ thống tệ dùng để đánh 3 lần thưởng, hệ thống tiền hiện nay chỉ có này một công dụng, không cần bày đặt cũng là lãng phí. Nhưng là muốn lên trước đây đánh trôi qua thưởng, có giá trị chỉ có thiểm điệp tiễn, vẫn là một lần, cho tới mặt khác hai loại đồ vật. Không đề cập tới cũng được. Lãnh Thập Thất lắc phía dưới, điều chỉnh quyết tâm thái, liên tục điểm 3 lần sơ cấp nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, đâm dây thừng 10 cái. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, tinh xảo dao găm một đem. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, cường hóa phủ một chương. Trong hốc cây nhiều hơn mấy thứ này đến. Lãnh Thập Thất từng cái kiểm tra. Hắn đầu tiên là cầm lấy một cây gai dây thừng, mỗi một cái gần như có một trượng bao dài, mặt trên chuỗi mười mấy viên mọc đầy sức mang rô trong sắt. Đúng là có thể dùng tới làm chút báo động trước thủ đoạn, vũng bùn bên trong lại giấu vào đâm dây thừng, có người hoặc là yêu thú đến gần nói chắc chắn kinh động ta. Vật này vẫn có chút tác dụng. Tiếp theo cầm lấy dao găm, tùy ý thưởng thức mấy lần, cảm thấy còn khá là thuận lợi, chủ yếu là linh lực truyền rất thuận lợi, so với trước cái kia tiểu chùy thủ mạnh hơn nhiều. Lãnh Thập Thất trực tiếp đem ban đầu dao găm ném cho hệ thống, thay đổi 6 điểm hệ thống tệ, đáng tiếc còn chưa đủ một lần nhận thưởng. Cuối cùng nhưng là nhìn về phía tấm kia cường hóa phủ. Đây là một chương ố vàng lá bửa, mặt trên khắc họa màu xanh lam thần bí đồ án. Làm Lãnh Thập Thất cầm lấy nó lúc, bên cạnh xuất hiện một hàng chữ, có thể đem cấp 3 trở xuống linh khí nâng lên một cấp bậc. Nha! Lãnh Thập Thất có chút bất ngờ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, cái này cường hóa phủ nhưng là đồ tốt ta. Nếu như hắn hiện tại có một đem nhị giai linh khí, như vậy thông qua cường hóa phủ là có thể trực tiếp tăng lên tới cấp 3. Hiện nay huyết vụ đảo nhất giai linh khí đều chúc hiếm thấy, nhị giai linh khí Lãnh Thập Thất cũng không từng thấy, chớ nói chi là tam giai linh khí. Đương nhiên, như vậy là phát huy cường hóa phủ lớn nhất công hiệu, thực sự không được, đem nhất giai linh khí tăng lên tới cấp 2 cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lúc này, Lãnh Thập Thất liếc mắt nhìn bên cạnh trường kiếm, sau đó liền đem cường hóa phủ nhận được hệ thống không gian. Một cái phổ thông trường kiếm bây giờ còn không đáng để hắn sử dụng tấm này cường hóa phù, tuy rằng có thể thêm ra một cái nhất giai linh khí, nhưng nói thật đối với Lãnh Thập Thất nâng lên cũng không phải lớn vô cùng. Hắn dự định đợi được lần sau phun trào tài nguyên tu luyện lúc lại nói. Nếu như có thể được một cái linh khí tốt nhất, nếu như không có, thực sự không được lại dùng tại đây thanh trường kiếm trên. Sau đó, Lãnh Thập Thất bỏ ra chút thời gian đem đâm dây thường bố trí kỹ càng hãy tiến vào đến tu luyện ở trong đi. Lần này một nhóm. Hắn hoàn toàn cảm nhận được thực lực mạnh mẽ mang đến thật là tốt nơi, vì lẽ đó càng nên gia tăng tu luyện mới phải. 16. Ngay ở Lãnh Thập Thất tu luyện đồng thời. Một bên khác, ở một chỗ tới gần vách núi trên đất trống. Chu vi có chừng hơn 30 người ra ra vào vào bận rộn, bọn họ cười cười nói nói xem ra còn thật náo nhiệt. Bọn họ ở xung quanh dĩ nhiên dựng lên mấy cái lều đến. Ngay ở trong đó tâm lớn nhất lều bên trong, một thân hình cao to thiếu niên bệ vệ ngồi ở một trên đôn đá, xem sắc mặt có chút không xóa. Tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Bên cạnh hắn đứng một hắc diện thiếu niên, cười tủm tỉm nói với hắn nói, đoàn trưởng, không cần quá để ý, lần này liền để Ngọc Thập Tứ cái kia hôn tiểu tử chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Dù sao lúc đó người của chúng ta thiếu không thể tới cứng ngắc, chờ Vô Lục Thập Thất bọn họ trở về, chúng ta chỉnh đốn nếu để cho tiểu tử kia đẹp đẽ. Ngồi người kia nguyên lai chính là Bách Lý Đoàn đoàn trưởng, túy linh cảnh cao thủ, cho mình sửa lại tên Bách Lý Thanh. Bách Lý Đoàn mới lập không lâu. Mặc dù đang tiền kỳ liền lung lạc đến không ít người, nhưng hắn túy linh cảnh vừa nhìn này trạng thái đều dồn dập nói theo, thành lập từng người thế lực. Lần này, nhận người phương diện tiểu gia phát hiện xung đột. Đặc biệt là một ít tụ linh cảnh cấp cao linh tu giả, càng là mấy cái thế lực tranh đoạt tiêu điểm. Ngay ở trước đây không lâu, Bách Lý Đoàn dẫn người đi mời chào một 4 người tiểu đội, trong đó đội trưởng chính là tụ linh cảnh cửu tầng, còn lại đội viên cũng đều là 7 tầng, 8 tầng, thực tại không yếu. Nhưng là... nửa đường giết ra cái Ngọc Thập Tứ đến. Cái kia Ngọc Thập Tứ cũng thành lập thế lực của chính mình, tên là Ngọc Thụ Bang, hắn cũng mang người đến mời chào cái kia tiểu đội. Lúc đó Bách Lý Thanh mang người không nhiều, chỉ có mười mấy người, có thể cái kia Ngọc Thập Tứ đầy đủ dẫn theo khoảng 30 người. Thế không bằng người, Bách Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là lùi bước, nhưng cơn giận này hắn có thể nuốt không trôi. Hừ, cái kia Ngọc Thập Tứ chính là người xảo quyệt, miệng đầy đánh lửa pháo, ta hận không thể xé ra cái miệng của hắn. Đúng rồi, Vô Lục Thập Thất sao vẫn chưa trở lại, tính toán thời gian đã sớm vậy là đủ rồi, Huyết Ngũ Thập Nhất, bọn họ sẽ không phải xảy ra điều gì bất ngờ chứ. Bách Lý Đoàn vừa nghĩ tới Ngọc Thập Tứ liền cả người giận, đống nhiên nghĩ đến trước phái ra đi lấy nước tiểu đội đến bây giờ vẫn chưa về, không khỏi nổi lên mấy phần nghi hoặc. Đứng ở bên cạnh Huyết Ngũ Thập Nhất tư hơi một hồi, đáp, hẳn là sẽ không. Lấy bọn họ cái kia tổ thực lực, dù cho gặp phải túy linh cảnh cũng không phải không có sức đánh một trận. Hơn nữa hiện tại nhất giai yêu thú vẫn không có qua lại, ta thực sự không nghĩ ra sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Bách Lý Thanh nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Đang lúc này, bên ngoài vội vã chạy vào một người, biểu hiện mang theo vài tia hoảng loạn, trong tay còn mang theo một nhuốm máu ba bố. Đoàn, đoàn trưởng, bất hảo. Người kia vừa tiến đến liền ngôn ngữ không rõ hô. Cái gì đoàn trưởng bất hảo, đoàn trưởng vẫn khỏe. Huyết Ngũ Thập nhất nhất thời khiển trách một câu. Bách Lý Thanh nhưng là khoát tay chặn lại, ánh mắt rơi vào cái kia bao bố mặt trên, trong lòng dâng lên mấy phần dự cảm bất tường đến. Đừng hoảng hốt, nói, xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng, vừa nãy ta ở bên ngoài tuần tốt, đột nhiên có một người nói là muốn gia nhập Bách Lý đoàn. Ta vừa nhìn, hắn mới tụ linh cảnh lục tầng, nghĩ thầm người này không biết trời cao đất rộng liền cho đuổi rồi. Bất quá hắn nói, hắn là mang theo thành ý tới, hắn phải nói cho đoàn trưởng một bí mật, liền liền cho ta đầy thứ gì. Ta, trong này phải. Phải. Người này nói lại nói lắp lên. Bách Lý Thanh vẻ mặt biến đổi, như là nghĩ tới điều gì, một bước ra, đem bao bố đoạt tới, mở ra xem, bên trong thình lình chính là Vô Lục Thập Thất đầu lâu. Chương 27, mưa. Đây là Vô Lục Thập Thất. Là ai to gan như vậy? Dám giết ta Bách Lý đoàn người. Huyết Ngũ Thập Nhất nhìn thấy đấm máu đầu lâu lập tức liền xù lông, ở liền vừa hắn còn đang Bách Lý Thanh trước mặt khoe khoang rằng sẽ không ra bất ngờ, tiếp theo đầu lâu liền ném tới trước mặt, như vậy sau đó Bách Lý Thanh sẽ còn tín nhiệm hắn sao? Cho tới Bách Lý Thanh ngược lại không có gì động tĩnh quá lớn, chỉ có điều gương mặt đó đã âm trầm như nước, mặc dù không có la to, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác càng đáng sợ. Đi, đem tặng người đầu người kia mời đến. Bách Lý Thanh trầm giọng nói rằng, đúng, nhất định cùng người kia có quan hệ, đừng làm cho hắn chạy. Huyết Ngũ Thập Nhất theo một câu như vậy. Bách Lý Thanh liếc hắn một cái, không nói gì. Nhưng mà Huyết Ngũ Thập Nhất nhưng là trong lòng mát lạnh, thầm mắng mình thất thố, nói lỡ. Một nho nhỏ tụ linh cảnh lục tầng làm sao có khả năng giết được Vô Lục Thập Thất, huống chi hắn cũng không phải đơn độc hành động, mà là dòng dã 7 người tạo thành tiểu đội. Cái này báo tin phòng trừng chính là vừa vặn mắt thấy toàn bộ quá trình đến đây đòi hỏi chỗ tốt. Chẳng ra gì một lúc, một cả người gầy trơ xương tiểu cá tử thiếu niên đi vào, trong tay còn mang theo một cái bao bố, đồng dạng nhuốm máu. Bách Lý Thanh hai mắt ngưng lại, nói, cái này, là Nhạn Cửu đi, không cần nói nhiều, nói cho ta biết là ai làm ra. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Bách Lý Thanh huynh đệ, Bách Lý đoàn thì sẽ che chở ngươi. Người kia nghe xong nhưng là hơi sững sờ, hắn đều không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp thẳng thắn, ngược lại là để hắn chuẩn bị xong một phen lời giải thích cũng vô dụng võ nơi. Hắn không khỏi vui mừng trong bụng, nói, Bách Lý đoàn trưởng quả nhiên thẳng thắn, Mục Tam Thập khâm phục. Động thủ tàn sát các anh em chính là một người tên là Lãnh Thập Thất người, cũng là Túy Linh Cảnh. Túy Linh Cảnh. Lãnh Thập Thất. Bách Lý Thanh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại có chút rất nghi hoặc. Nghĩ đến, có thể đánh giết cái kia một tổ người tất nhiên là Túy Linh Cảnh, bằng không cũng không thể có thể làm được đến. Chỉ là, cái này Lãnh Thập Thất hắn chưa từng nghe nói. Cái gọi là cấp bậc gì người sẽ tiếp xúc cấp bậc tương đối người. Bách Lý Thanh biết phụ cận mấy cái Túy Linh Cảnh đều không có gọi là Lãnh Thập Thất. Cái kia đơn giản liền hai loại tình huống. Một là, người này không phải hoạt động tại đây khu vực phụ cận người. Cái kia nếu không phải khu vực này, cái kia tạm thời sẽ không có xung đột, cái kia tại sao lại vô cớ sát hại hắn Bách Lý đoàn người. Hai là, hắn là vừa đột phá Túy Linh Cảnh. Nhưng là, vừa đột phá Túy Linh Cảnh làm sao có khả năng diệt sạch hắn 7 người tiểu đội. Càng muốn, Bách Lý Thanh càng là có chút không rõ, còn bên cạnh người cũng không dám đánh gãy suy nghĩ của hắn, đều ở chờ hắn lên tiếng đây. Mà vừa nãy Huyết Ngũ Thập Nhất tiếng quát tháo cũng đưa tới không ít người, đều biết sự tình trải qua, đều ở chờ Bách Lý Thanh làm ra quyết định. Một lát qua đi, Bách Lý Thanh trong mắt vẻ mặt liên tiếp biến hóa mấy lần, cuối cùng dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, toàn lực tìm hiểu Lãnh Thập Thất tin tức cùng tam tích, động ta Bách Lý đoàn người nhất định phải trả giá thật lớn. Có điều các ngươi nhất định phải cẩn thận, đối phương dù sao cũng là Túy Linh Cảnh, nếu như phát hiện hành tung, không muốn manh động, lập tức cho ta biết. Là 20, 30 cái Bách Lý đoàn tụ Linh Cảnh thành viên cùng kêu lên đáp lời, đúng là có mấy phần khí thế. Người cũng đi xuống trước đi, ta muốn tu luyện. Bách Lý Thanh nhắm hai mắt lại, cũng không thèm nhìn tới nói. Huyết Ngũ Thập Nhất tự nhiên biết Bách Lý Thanh nói rất đúng hắn, trong lòng hắn thật sâu thở dài một hơi cung lại thân thể đi ra ngoài. Trước đây Bách Lý Thanh đang tu luyện thời điểm cũng là muốn hắn vì đó hộ pháp, đó là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm, hiện tại cái này tín nhiệm đã không có như vậy vững chắc. Làm Huyết Ngũ Thập Nhất đi tới lều phía ngoài thời điểm, trên mặt lộ ra mấy phần do dự vẻ mặt, cuối cùng cung kính mà thẳng tắp đứng lều bên cạnh, không núp đích. 16. Lãnh Thập Thất tự nhiên không biết hắn hành động đã bị Bách Lý đoàn đã hiểu biết. Hắn là vẫn luôn ở toàn thân tâm tu luyện. Bởi vì hắn là dùng linh quả mới đột phá đến Túy Linh Cảnh, vì lẽ đó Lãnh Thập Thất sợ lưu lại cái gì mầm họa, cũng không có sốt ruột tu luyện linh khí, mà là đang không ngừng đánh bóng khí hải bên trong linh khí. Băng Sơn Kình Môn công pháp này thật là tốt nơi liền thể hiện ở nơi này, ở tinh khiết linh lực phương diện này tốc độ thực tại không chậm. Như vậy tu luyện, loáng một cái chính là 3 ngày trôi qua. 3 ngày qua này, Lãnh Thập Thất cho dù không có từng đi ra ngoài cũng có thể cảm giác được huyết vụ đảo càng phát không bình tĩnh. Mỗi một quãng thời gian đều có thể mơ hồ nghe được yêu thú tiếng gầm gừ, thanh âm kia bên trong đều ẩn chứa không kém linh khí, rất hiển nhiên là nhất giai yêu thú. Trải qua thiên băng chi biến sau, yêu thú chúng rốt cục xuất hiện, hơn nữa còn là nhất giai yêu thú. Lãnh Thập Thất tự nhận là dù cho để hắn bây giờ đi một mình đấu huyết ban báo, hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Như vậy những người khác gặp phải nhất giai yêu thú kết cục sẽ là cái gì? Xem ra, huyết vụ đảo bên trong linh tu giả số lượng lại muốn giảm mạnh một làn sóng. Lãnh Thập Thất âm thầm suy nghĩ. Tí tách. Hả? Lãnh Thập Thất đột nhiên đứng lên. Ngay ở vừa nay hắn tựa hồ nghe đến một tia đặc biệt âm thanh. Tí tách. Lại tới nữa rồi một tiếng, Lãnh Thập Thất cũng xác nhận chính mình không có nghe lầm. Hắn nửa người trên giò ra hốc cây, nhìn về phía trên không màu máu màn ánh sáng. Giờ khắc này màu máu màn ánh sáng xem ra tối tăm cực kỳ, giống như là xuất hiện một mảnh mây đen đến. Mây đen. Muốn mưa. Lãnh Thập Thất có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Trời mưa, nay tựa hồ là một cái chuyện rất bình thường, không cần thiết ngạc nhiên. Thế nhưng từ khi hắn đi tới huyết vụ đảo dòng dã một năm này tới nay, huyết vụ đảo chưa bao giờ từng hạ xuống vũ. Cũng chưa từng có khí trời trên biến hóa. Ngày hôm nay sao đột nhiên bắt đầu mưa? Lẽ nào cũng cùng thiên băng chi biến có quan hệ? Lãnh Thập Thất theo bản năng đưa tay ra, muốn thử một chút có phải thật vậy hay không trời mưa. Tí tách. Một giọt mưa máng xối ở trên lòng bàn tay hắn, đột nhiên. Lãnh Thập Thất cảm thấy lòng bàn tay đau xót. Hắn vội vàng thu hồi thủ trưởng, định thân nhìn lại, giờ khắc này ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một nho nhỏ màu xám lấm tấm đến. Cái kia lấm tấm tựa hồ còn đang không ngừng thẩm thấu đến trong máu thịt, khiến lòng bàn tay phá tan rồi ra. Hí! Lãnh Thập Thất lui về phía sau lùi, trên mặt nghi ngờ không thôi. Hắn đôi tay này, ở đây màu xám trong không gian đã không biết tu luyện qua bao nhiêu năm linh kỹ, đã sớm sinh ra dày đặc một tầng cái kén. Nhưng này vẹn vẹn một giọt mưa nước. Dĩ nhiên để tay hắn rách ra. Này nước mưa có cực cường tính ăn mòn. Lãnh Thập Thất vội vã dùng áo bào đen đem chính mình thân thể bao lấy đến, lại lấy ra 2 cái gói hàng bao vây lại đầu, tiếp theo đi ra hốc cây nhanh chóng xé đoạn bên cạnh thô to cành lá đem hốc cây cửa động ngăn chặt chẽ. Làm Lãnh Thập Thất làm xong tất cả những thứ này thời điểm, cởi áo bào đen vừa nhìn, mặt trên đã có to to nhỏ nhỏ 20-30 cái lỗ. Như vậy vũ, nếu như xối ở người trên người, sẽ như thế nào? Lãnh Thập Thất lúc nghĩ tới chuyện này không khỏi dùng mình một cái. Tí tách, hào hào. Không quá nhiều biết, mưa bên ngoài thế cũng càng lúc càng lớn. Chương 28, nơi nào an thân. Trốn đi Lãnh Thập Thất phi thường vui mừng mình ở thiên băng chi biến sau, ngay lập tức đào cái hốc cây đi ra. Nếu là ở bên ngoài, dù cho ngươi là túy linh cảnh, dù cho người mang nhiều hơn nữa linh kỹ. Tại như vậy hủ vũ bên dưới, nếu như không có đúng lúc tìm tới chỗ tránh mưa, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thiên băng chi biến, hủ vũ, nhất giai yêu thú, này liên tiếp biến đổi lớn hoàn toàn không phải hiện giai đoạn huyết vụ đảo bên trong linh tu giả có thể ứng phó. Làm như vậy sẽ chỉ làm rất nhiều có tiềm lực người không công chết đi, này người giật dây rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lãnh Thập Thất cũng nghĩ không thông, vì sao huyết vụ đảo lại đột nhiên phát sinh khổng lồ như thế biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Chẳng lẽ là ta trước thật sự nghĩ lầm rồi? Lãnh Thập Thất bắt đầu hoài nghi mình trước đây phán đoán. Hay là người giật dây căn bản cũng không phải là vì bồi dưỡng nhân tài, này hoàn toàn chính là cái game. Nhìn bọn họ những này nhỏ yếu thiếu niên vô lực phản kháng dồn dập chết thảm game. Nghe mưa bên ngoài thế đã biến thành giàn giụa mưa to, Lãnh Thập Thất thu hồi tâm tư của chính mình, như thế nào đi nữa muốn đều là vô dụng, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Lãnh Thập Thất lúc này lại bắt đầu tu luyện, đương nhiên, lần này hắn cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào tu luyện ở trong, mà là giữ lại một phần tâm thần chú ý động tĩnh bên ngoài. Mưa rơi thanh ở trong tựa hồ còn lẫn lộn một ít tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, trong lòng đã ở yên lặng lo lắng một người. Đại khái 2 canh giờ khoảng chừng, trái phải, hết mưa rồi. Lãnh Thập Thất cũng không có đi ra ngoài, mà là tiếp tục tu luyện, vũ tuy rằng ngừng, nước mưa vẫn còn ở đó. Mãi đến tận 2 ngày sau Lãnh Thập Thất mới cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra cửa động cành lá đi ra. Lúc này hắn thấy là một mảnh tàn tạ khắp nơi thế giới. Tuy rằng trước trải qua một lần thiên băng chỉ biến, phủ cận cây cối ngã trái ngã phải, nhưng tối thiểu vẫn là một mảnh xanh um tươi tốt. Mà bây giờ hoàn toàn biến thành khô héo nơi, phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có bị mục nát đến dữ tợn thực vật. Chờ chút. Lãnh Thập Thất còn chưa kịp cảm khái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trận này hủ vũ sau khi, thức ăn nước uống chẳng phải là cũng không có. trước đây đại gia trên căn bản đều là lấy những thực vật này trên quả dại hoặc là hành diệp làm thức ăn, trận này trời mưa xong, hầu như tất cả thực vật đều bị ăn mòn mà chết. Vậy bọn họ sau đó ăn cái gì? Nguồn nước thì càng không cần nói, bên trong đều sảm tiến vào không biết bao nhiêu hủ vũ, ai dám uống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lãnh Thập Thất trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thu. Mặc dù hắn hệ thống trong túi đeo lưng còn có không ít thức ăn nước uống, nhưng là cuối cùng cũng có tiêu hao hết một ngày, sau khi lại nên làm cái gì bây giờ? Trận này hủ giải mưa cho bọn họ tai nạn không kém gì thiên băng chi biến A. Lãnh Thập Thất không khỏi thở dài một hơi, xoay người nhìn lại chính mình hốc cây, lông mày cũng theo nhíu lại. Cây đại thụ này, chính là bởi vì quá lớn, lúc này cũng bị ăn mòn không còn hình dáng. Lần này hắn trốn ở trong hốc cây sống quá hủ vũ, có thể không hẳn có thể no đến mức quá lần sau. Xem ra, lại nên đổi địa phương. Lãnh Thập Thất bất đắc dĩ nói một câu, sau đó đem trong hốc cây gì đó thu thập xong liền rời đi. Trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, đó chính là trận này vũ cũng không có bao trùm toàn bộ huyết vụ đảo, nói không chắc có khu vực cũng không có trời mưa. Như vậy bọn họ vẫn có tiếp tục sống không gian. Đương nhiên, cạnh tranh cùng xung đột cũng sẽ tăng vượt lên. Lãnh Thập Thất nhận định một phương hướng chạy đi, hắn quyết định ngày hôm nay coi như là đưa cái này huyết vụ đảo tha một vòng cũng phải tìm đến một chỗ an thân. Mới cũng không lâu lắm, Lãnh Thập Thất đã gặp mấy chục cụ vô cùng thê thảm sát chết, trong đó thậm chí còn bao quát vài con phổ thông yêu thú. Lãnh Thập Thất không có đi lưu ý những này, bởi vì hắn đã phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Huyết vụ đảo trung tâm nơi có một tòa huyết sắc tháp lâu, đây là tất cả mọi người biết đến, huyết sắc tháp lâu xây dựng ở một ngọn núi nhỏ mặt trên. Mà ngọn núi nhỏ kia vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt trên vẫn là hiện đầy khu rừng rậm rạp, tảng lớn thảm cỏ xanh cùng Lãnh Thập Thất vị trí tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lãnh Thập Thất đầu tiên là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu thức ăn nước uống vẫn phải có. Nhưng ngọn núi nhỏ này tích cũng không phải rất lớn, tất cả mọi người hiện tại muốn thức ăn nước uống đều phải muốn lên sơn, như vậy gặp gỡ độ khả thi liền rất lớn. Hơn nữa phải biết, yêu thú cũng là cần uống nước. Bây giờ, thu thập thức ăn nước uống độ nguy hiểm gia tăng thật lớn, nhưng đây cũng là sống tiếp cần thiết đồ vật, xung đột cùng tranh đấu không thể tránh được. Lãnh Thập Thất chính mình một độc hành hiệp ngược lại là không quá lo lắng, nói thế nào hắn cũng là túy linh cảnh, chỉ là đơn thuần thu thập thức ăn nước uống thực lực vẫn phải có. Thấy được sơn, Lãnh Thập Thất đống nhiên liền nghĩ tới một chỗ đến, hơn nữa chỗ đó bây giờ nghĩ lại tựa hồ là một rất tin cậy nơi an thân. Đó chính là lúc trước cùng Cốt Tam, Ngọc Thập Tứ hợp lực chém giết huyết ban báo, hái đến linh quả hang núi kia. Hang núi kia ở trên trời vỡ chi biến lúc liền sụt xuống, người bình thường nhất định là không vào được, thế nhưng Lãnh Thập Thất hay là có thể. Lãnh Thập Thất lúc này trong lòng dâng lên một ý nghĩ, lúc này phân biệt lại phương hướng, hướng về trong ký ức sơn động chạy đi. Làm Lãnh Thập Thất đi tới trước sơn động thời điểm, đã là hơn 2 canh giờ sau. Không phải khoảng cách quá xa, mà là liên tiếp trải qua thiên băng chi biến cùng hủ vũ sau khi, địa hình bên ngoài đã xảy ra rất lớn thay đổi. Chỉ đã tới một lần Lãnh Thập Thất tìm đã lâu mới tìm được hang núi này. Lộ trình bên trong hắn còn gặp một con nhất giai yêu thú. Yêu thú kia tuy rằng trời sinh ra dày thịt béo, nhưng là ngâm một hồi hủ vũ, cả người đều là ăn mòn ra tới hố, xem ra thoi thóp dáng vẻ. Nhưng Lãnh Thập Thất cũng không có đánh kẻ xa cơ, yêu thú lại kém cũng là thứ thiệt nhất giai yêu thú, tuyệt đối không như trong tưởng tượng như vậy suy nhược. Mặt khác, Lãnh Thập Thất đối với huyết ban báo trước khi chết dị biến còn ký ức chưa phai, hắn cũng không phải dự định lại đi chủ động tìm yêu thú phiền phức, liền tránh khỏi. Lãnh Thập Thất lúc này nhìn bị đá tảng nghiêm nghiêm ngăn chặn cửa động, tra sát bàn tay, đi tới trước động khẩu. Chỉ thấy hai tay hắn ấn nhẹ ở trên tảng đá lớn, ngay sau đó cự thạch kia lại như là dưới mặt trời chói chang tuyết trắng giống như bắt đầu hòa tan. Không chỉ là hòa tan, ở hòa tan sau khi, cái kia cục đá lại bị tái tạo, không lâu lắm, cự thạch kia càng đã biến thành một nhỏ hẹp cửa đá. Chỉ là này cửa đá mặt sau vẫn là từng khối cục đá. Nhưng Lãnh Thập Thất trong mắt nhưng là nổi lên một mảnh vẻ vui mừng. Thầm nói, quả thực có thể. Đại địa chi thủ còn có bực này diệu dụng. Sau đó Lãnh Thập Thất đi vào bên trong hai bước, tiếp tục sử dụng đại địa chi thủ thay đổi cục đá hình dáng. Đại khái nửa giờ sau, sơn động thình lình bị Lãnh Thập Thất mở ra một đạo chỉ cho phép một người thông qua đường cái đến. Giờ khắc này Lãnh Thập Thất sắc mặt đã có bắn tỉa trắng, thời gian dài sử dụng đại địa chi thủ, coi như hắn là túy linh cảnh cũng có chút ăn không tiêu. Lãnh Thập Thất lại trở về cửa động mép sách, lê sách nơi. Từ nội bộ lại sẽ cửa động niêm phong lại, từ bên ngoài xem này vẫn là bị đá tảng lấp lấy cửa động. Vào sơn động Lãnh Thập Thất tiếp tục đi vào bên trong đi, đi không thông thời điểm hay dùng đại địa chi thủ đắp nặn một con đường đi ra. Lúc đó trời long đất lở thời điểm, hang núi này thực tại sụp xuống lợi hại, Lãnh Thập Thất hay là đang giữa đường khôi phục một lần linh lực vừa mới đến sơn động nơi sâu xa nhất. cũng chính là lúc trước tranh cướp linh quả lúc, chiến đấu trôi qua địa phương. Chương 29, nhị giai linh kiếm. Đi tới nơi này, Lãnh Thập Thất bất ngờ nhất chính là viên này linh quả thụ lại còn tồn tại. Thậm chí còn đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu. Sơn động đều sụp xuống nó vẫn là lông tóc không tổn hại. Ngay sau đó hắn đã nghe đến một luồng gây mũi mùi hôi thối, trong đó còn có một tia đốt cháy khét mùi vị. Chính là 023 người bọn họ còn có huyết ban báo sắc chết tản mát ra mùi vị, bởi sơn động bị phong tán không ra đi đều tụ ở nơi này. Lãnh Thập Thất thích đứng một hồi, sau đó trầm ngâm một hồi, đầu tiên là từ ba người kia trên người thu về ba cái ngân châm, tiếp theo liền bắt đầu bận túi bụi. Hai ngày sau thời gian, Lãnh Thập Thất tất cả vội vàng bố trí chính mình cái này nhà. Bây giờ hang núi này đối với Lãnh Thập Thất tới nói có thể nói là tốt nhất chỗ an thân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ ở lại trong này một quãng thời gian rất dài, đương nhiên phải làm chút bố trí. Hắn đem từ sơn động lối vào đi đến dài mấy trượng khoảng cách địa phương đường cái cũng phong bế, làm thành một đạo cửa ngầm. Giả như có người bất ngờ từ sơn động tiến đến, cũng chỉ sẽ dừng lại ở phía ngoài cùng địa phương này. Lại đi đến, thì lại bày ra vũng bùn cùng đâm dây thừng làm cạm bẫy. Lại giả như có người phát hiện cửa ngầm, sau khi tiến vào sẽ dẫm lên cạm bẫy, lệnh như vậy 17 dĩ nhiên là sẽ phát giác. Đi qua nơi này, mới có thể đi tới sơn động nơi sâu xa, ở trong này có huyết ban báo xác chết cùng ba bộ xương khô, bên cạnh còn có gậy vỡ vũ khí mảnh vỡ. Nếu là có người đi tới nơi này chỉ có thể cho rằng nơi này trước là có người ở lại, sau đó đột nhiên tao ngộ yêu thú, đại gia đồng quy vu tận. Quan trọng nhất là Lãnh Thập Thất đem linh quả thụ khu vực này hoàn toàn nuốt lại, nơi này mới phải hắn chân chính chỗ ẩn thân. Đồng thời ở trên đỉnh đâm ra mấy cái khí khổng, cũng không cần lo lắng không khí chính là vấn đề. Cuối cùng Lãnh Thập Thất còn từ bên ngoài trên ngọn núi nhỏ đưa đến một chút cành cây lá cây cùng cỏ thực, lát thành một tấm giường nhỏ. Nhìn tấm này miễn cưỡng xưng là giường nhỏ, Lãnh Thập Thất lại cười lên, cười rất vui vẻ. Bởi vì hắn đã rất lâu không có khỏe mạnh ngủ quá vừa cảm giác. Từ khi đi tới huyết vụ đảo, mỗi ngày buổi tối đại thể đều là tu luyện, nhưng tu luyện dù sao không thể hoàn toàn thay thế ngủ. Hắn chỉ có ở thực sự vây thời điểm mới có thể thiêm thiếp một hồi, hơn nữa còn là rất cạn loại kia giấc ngủ. Bởi vì căn bản là không có cách an tâm xuống. Một khi ngủ được sâu hơn, nói không chắc sẽ thấy cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại sẽ không giống nhau, tiền tiền hậu hậu có nhiều như vậy trùng bảo đảm, hắn rốt cục có thể ngủ một tan giấc. Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng nằm ở trên giường nhỏ, nhất thời một trận cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân, đầu hắn lại đi, trong chốc lát liền ngủ say, trong lúc vô tình, bên khỏe miệng còn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nguyên lai, người cũng có thể dễ dàng như thế liền thu được thỏa mãn. Lãnh Thập Thất này vừa cảm giác liền đầy đủ ngủ nhanh hai ngày thời gian. Khi hắn vừa tỉnh lại lúc liền tuyệt đối tinh thần thoải mái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận lung dung, khoan khoái đến cực điểm. Ngay sau đó trong bụng liền truyền đến đủ cục tiếng vang. Lãnh Thập Thất ngẩn người một chút, vội vàng từ hệ thống ba lô lấy ra một ít thức ăn uống thỏa thuê lên. Tuy rằng ăn là quả dại, uống là nước lạnh, nhưng hắn cũng rất thỏa mãn. Ăn uống no đủ Lãnh Thập Thất đột nhiên sinh ra một loại còn cầu mong gì cảm giác. Hắn lắc đầu liên tục đem loại này hoang đường ý nghĩa vẩy đi ra. Đang định lúc tu luyện, bên ngoài sơn động bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ vang. Lãnh Thập Thất nghe xong không khỏi biến sắc mặt, vội vã chạy ra khỏi sơn động, khi thấy nhiều đến mấy chục đạo màu sắc khác nhau ánh sáng đang từ giữa bầu trời tứ tán hạ xuống. Chính là các loại tài nguyên tu luyện. Lãnh Thập Thất qua loa tính toán liền phát hiện không đúng, dĩ vãng đều là cách mỗi nửa tháng mới có thể phun trào một lần tu luyện vật tư, hiện tại vừa mới vừa qua khỏi đi chừng 10 ngày. Hơn nữa phun ra số lượng cũng so với trước đây nhiều hơn một chút, là quan trọng hơn là, trong đó có chừng hơn 10 đạo tia sáng màu sắc rõ ràng muốn nồng nặc nhiều lắm. Không cần nhiều lời, đồ vật bên trong nhất định phải so với ngoài hắn ra được. Thì ra là như vậy. Tu luyện vật tư cho càng thêm nhiều lần, số lượng càng nhiều, chất lượng càng tốt hơn. Muốn thông qua phương thức như thế nâng lên linh tu giả chúng thực lực, cũng tương tự để cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Lãnh Thập Thất tự nhủ, nhưng cùng lúc con mắt của hắn cũng không nhàn rỗi. Lãnh Thập Thất tinh tường biết, hiện tại hắn không thiếu công pháp linh kỹ, thiếu nhất chính là một món vũ khí, tốt nhất là một thanh kiếm. Lấp lóe hào quang màu đỏ trong hộp giả bộ là vũ khí. Hắn đưa mắt ngắm nhìn, rất nhanh khóa một tia ánh sáng đỏ, hơn nữa này hồng quang lóe lên so với ngoài hắn ra đều phải cường. Lúc không ta chờ, Lãnh Thập Thất lúc này hướng về phía đạo kia hồng quang hạ xuống vị trí chạy như điên. Lãnh Thập Thất hết tốc lực chạy băng băng, gặp một ít địa hình phức tạp hắn trực tiếp triển khai mê loạn bộ pháp sẽ qua. Này mê loạn bộ pháp mặc dù là na di tính thân pháp linh kỹ, có điều mạnh mẽ đem ra chạy đi cũng là có thể, chỉ là tiêu hao linh khí cũng không ít. Cũng may Lãnh Thập Thất bây giờ tu vi chính là túy linh cảnh nhị tầng, vẫn là có thể chịu đựng được. Hắn sở dĩ vội vã như thế, chính là bởi vì càng nhanh càng sớm chạy tới, sẽ chiếm được tiên cơ. Dọc theo đường đi, Lãnh Thập Thất khi rảnh rỗi gặp mấy làn sóng người, nhưng đều là tụ linh cảnh linh tu giả, nhìn thấy hắn cái này túy linh cảnh đều là không dám trêu chọc, dồn dập né tránh. Làm Lãnh Thập Thất trong mắt đã thấy cái kia lóe hồng quang hộp lúc, nhưng vẫn là chậm một bước. Nơi đó dĩ nhiên đứng một người, đang muốn đem hộp nhặt lên. Người kia lúc này cũng nhìn thấy Lãnh Thập Thất, cảm ứng bên dưới phát hiện căn bản không nhìn ra tu vi của đối phương, nhất thời vẻ mặt đại biến, vội vàng nhặt lên hộp chạy đi bỏ chạy. Một bên chạy còn một bên cao giọng hô: "Bang chủ cứu ta, bang chủ cứu ta. Ta nhặt được hộp rồi." "Hừ, muốn chết?" Lãnh Thập Thất hừ lạnh một tiếng, dưới chân hơi động, cấp tốc gần kề đi qua. Khoảng cách của hai người ở kịch liệt kéo vào, Lãnh Thập Thất chỉ lát nữa là phải đuổi kịp, một thanh đao đột ngột từ chết một bên chém đi ra. Lãnh Thập Thất không chút kinh hoàng, dưới chân một dịch liền tránh được, chẳng qua là cảm thấy cái kia đao pháp có chút quen thuộc. "Lãnh Thập Thất." Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến trong tai. Lãnh Thập Thất định thần nhìn lại, động thủ người kia chính là trước ở bên trong hang núi cùng hắn hợp lực chém giết Huyết Ban Báo Ngọc Thập Tứ. Nhớ tới lúc trước Cốt Tam là dự định giết hắn, đáng tiếc đột nhiên đã xảy ra thiên băng chỉ biến, liền các cô các thoát thân đi tới, không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. "Hóa ra là ngươi, Ngọc Thập Tứ." Lãnh Thập Thất lạnh nhạt nói, nhưng âm thanh ở trong nhưng mang theo vài tia sắc ý, hắn chưa bao giờ quên lúc trước Ngọc Thập Tứ ám hại qua hắn. "Ôi, không phải vậy, đừng gọi ta Ngọc Thập Tứ, khó nghe muốn chết. Hiện tại ta tên Ngọc Thụ, Ngọc Thụ Lâm Phong Ngọc Thụ." Ngọc Thập Tứ tựa hồ không chút nào cảm nhận được Lãnh Thập Thất sắc ý, trái lại sửa lại một chút tóc, cũng bày ra một tự nhận là rất tuấn tú tư thế giới thiệu chính mình. Lãnh Thập Thất khỏe mắt không khỏi mà hơi vừa kéo, âm thầm không nói gì, làm sao hiện tại đều lưu hành cho mình cải danh sao? Bách Lý Thanh mang theo thủy triều: "Giúp, bang chủ." "Cho, đây chính là ta nhận được, hiến cho bang chủ, ta nhưng là suýt chút nữa bị giết ta." Trước bị Lãnh Thập Thất truy đuổi, người kia như một làn khói chạy đến Ngọc Thập Tứ bên người, biết vâng lời dâng lên cái kia chiếc hộp màu đỏ. "Ha ha ha ha, hay, hay a tiểu tử ngươi có tiền đồ a, có thể tại túy linh cảnh trong tay cướp được bảo bối này, trở lại sẽ cố gắng phần thưởng cho ngươi." Ngọc Thập Tứ mặt mày hớn hở tiếp nhận hộp, một bộ hoàn toàn không đem Lãnh Thập Thất để ở trong mắt dáng vẻ. Thậm chí trực tiếp ngay mặt mở ra hộp, từ trong lấy ra một cái mang theo vỏ kiếm trường kiếm. Dù chưa ra khỏi vỏ, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở sắc bén. Tuyệt đối là nhị giai linh kiếm. Chương 30, một mình đấu. Lãnh Thập Thất nhìn thấy nhị giai linh kiếm, trong lòng hơi động, nhưng ngoài miệng cũng không có gì đáng nói. Nếu đồ vật bị người khác lấy trước đến, vậy cũng chỉ có đoạn. Hắn trường kiếm run lên, đang muốn ra tay, Ngọc Thập Tứ nhưng khoát tay chặn lại nói rằng: "Đình chỉ, đình chỉ, Lãnh huynh đệ à, đừng kích động, đừng kích động, có chuyện cố gắng nói mà." Nhưng hắn vừa nhìn Lãnh Thập Thất căn buồn không có với hắn phí lời ý tứ của, lập tức nhanh hơn tốc độ nói: "Lãnh huynh đệ, ngươi giết Bách Lý Đoàn vài cái người, Bách Lý Thanh chính trùng quanh tìm ngươi đây. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu." Lãnh Thập Thất trong lòng đột nhiên, nhưng sắc mặt bất biến nói: "Kha kha, Lãnh huynh đệ ngươi cũng đừng xếp vào, việc này cũng chỉ có thể trách chính ngươi lúc giết người quá không cẩn thận, bị người nhìn thấy chính mình còn không biết. Mấy ngày trước, có người chạy đến Bách Lý Thanh nơi đó mật báo đi tới, hắn chính chung quanh hỏi thăm tung tích của ngươi đây. Vậy thì như thế nào, đây cũng có liên quan gì tới ngươi?" Lãnh Thập Thất nhìn hắn không giống ở lừa chính mình, hơn nữa cũng không có lừa gạt cần phải. Bởi vì tin tức có thuộc về hay không thực, rất dễ dàng nghiệm chứng. Lãnh Thập Thất chỉ có thể thầm mắng mình xác thực không đủ cẩn thận, lúc đó không có phát hiện phụ cận lại còn có người ở. Lời nói này liền xanh phân, chúng ta nói thế nào cũng là trải qua sinh tử kiếp khó khăn, cũng là có mấy phần tình nghĩa ở mà. Huống hồ ta cùng với cái kia Bách Lý Thanh vốn là có chút thù hận, Lãnh huynh đệ trực tiếp diệt đi hắn nghiêm chỉnh cái tiểu đội người, có thể tính là thương gân động cốt, gần nhất vẫn bị ta đè ép một đầu, này đều dựa vào Lãnh huynh đệ ngươi à. Ngọc Thập Tứ sau khi nói đến đây dừng một chút, giơ lên linh kiếm, nói tiếp: "Nếu như Lãnh huynh đệ muốn cái này vũ khí, Ngọc Thụ hai tay dâng cũng là phải a." Lãnh Thập Thất nghe vậy hai mắt nhắm lại, hắn tự nhiên không thể tin tưởng Ngọc Thập Tứ sẽ chủ động giao ra vật này, tất nhiên còn có đến tiếp sau. Quả nhiên, Ngọc Thập Tứ lại nói, chỉ cần Lãnh huynh đệ đồng ý gia nhập ta Ngọc Thụ bang, phó bang chủ vị trí cùng cái này vũ khí Ngọc Thụ cùng nhau dâng. Ngươi và ta hợp lực, sau đó tại đây một vùng, ai còn là của chúng ta đối thủ? Phó bang chủ. Lãnh Thập Thất hỏi ngược lại. Không sai, Lãnh huynh đệ có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, bây giờ ta Ngọc Thụ bang tổng cộng có 83 vị huynh đệ, trong đó tụ linh cảnh cửu tầng thì có 8 cái. Bực này thực lực, tại đây một vùng không phải là Bách Lý Đoàn cùng Mặc Môn có thể so sánh. Ngọc Thập Tứ ngạo nghễ nói. Lãnh Thập Thất nghe xong cũng là mơ hồ thay đổi sắc mặt. Trải qua huyết vụ đảo liên tiếp kịch biến sau khi, những người còn lại mấy cũng không nhiều. nhớ tới mới bắt đầu khoảng chừng có tới hơn vạn người thiếu niên thiếu nữ bị ném đi vào, ở ban đầu tiểu tử một nhóm lớn, gần như đến nửa năm thời điểm phòng chừng cũng chỉ còn lại một nửa. Sau đó nửa năm đại gia bắt đầu lẫn nhau thành lập tiểu đội, người chết ít đi chút, tuy nhiên không có gián đoạn quá. Nghiêm trọng nhất vẫn là thiên băng chỉ biến, lúc đó hầu như tất cả mọi người ở vào ngoại vi trong phạm vi, cuối cùng còn có thể sống sót không phải thực lực mạnh chính là số may. Hơn nữa hai ngày trước lại rơi xuống một hồi hủ vũ, lại chết một ít. Lãnh thập thất tính toán có thể sống đến thiên băng chi biến sau có thể có 1-2 ngàn người là tốt lắm rồi, hiện tại Ngọc Thập Tứ có thể kéo 100 người thế lực, thực tại rất lợi hại. Có điều Lãnh thập thất cũng lời từ hắn bên trong lấy được một ít thông tin, thông điệp. Trung quanh đây thế lực nên có 3 cái, theo thứ tự là Ngọc Thập Tứ Ngọc Thụ Bang, Bách Lý Thanh Bách Lý Đoàn, còn có một gọi là Mạc Môn. Hắn nghĩ thầm, Mạc Môn không giống như là Cốt Tam sẽ lên tên. Như vậy Cốt Tam thế lực cũng không tại đây một khu vực. Lãnh huynh đệ suy tính thế nào rồi? Hơn nữa ngươi yên tâm, gia nhập Ngọc Thụ Bang, ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ yêu cầu, ngươi từ đây liền không cần lại lo lắng thức ăn nước uống vấn đề, chỉ để ý an tâm tu luyện. Thậm chí có cái gì tài nguyên tu luyện trên nhu cầu ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngoài ra, ngươi như thành Ngọc Thụ Bang phó bang chủ, Bách Lý Thanh tiểu tử kia có thể cũng không dám nữa gây sự với ngươi. Ngọc Thập Tứ thấy Lãnh Thập Thất không nói lời nào, lại vội vã ra tăng thẻ đánh bạc. Nhưng mà bất luận hắn nói thế nào, Lãnh Thập Thất cũng sẽ không gia nhập. Ngọc Thập Tứ, nhiều lời vô ích, ta sẽ không gia nhập Ngọc Thụ Bang, ngươi kéo thời gian lâu như vậy đơn giản là đang chờ người đến. Nhưng ngươi cũng có thể biết, người tới càng nhiều ta có thể giết cũng là càng nhiều. Lãnh Thập Thất nói trường kiếm chỉ xéo, cả người cũng như một thanh kiếm, trở nên vô cùng sắc bén. Ngọc Thập Tứ sắc mặt âm trầm xuống. Bên cạnh một người lúc này nói rằng, bang chủ ngươi thấp như vậy thanh hạ khí mời hắn. Hắn vẫn còn không biết điều. Túy linh cảnh thì lại làm sao, chúng ta nhiều người như vậy, giết chết hắn không là vấn đề. Ngọc Thập Tứ lập tức thấp giọng quát mắng, câm miệng, ngu xuẩn. Nếu như dễ dàng như vậy giết, ta với hắn nói nhảm gì đó. Hắn tu luyện thân pháp loại linh kỹ, tụ linh cảnh người nhiều hơn nữa cũng chỉ là đưa cho hắn giết. Không phải vậy ngươi cho rằng Bách Lý Thanh chính là thủ hạ là như thế nào bị hắn diệt sạch. Ngươi cũng muốn để ta bước Bách Lý Thanh gót chân sao. Tiếp theo hắn lại trầm giọng nói rằng, ngoài ra, hắn còn có một loại rất thần kỳ lá bài tẩy, uy lực to lớn, coi như là ta cũng khiêng không được một hồi. Hắn còn cùng cái kia Cốt Tam quan hệ không ít, Cốt Tam cái kia cô gái nhỏ ở một bên khác mân mê lên thế lực so với chúng ta mạnh hơn 3 phần, người này chúng ta không thể giết, giết không nổi. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Hiện tại chẳng phải là cưới hổ khó xuống. Chẳng lẽ vẫn đúng là đem vũ khí này cho hắn, trong này vũ khí rất có thể là cấp 2A. Biên nhi đi, ta tự có biện pháp. Ngạch. Phải. Ngọc Thập Tứ mang theo đoạn đao trong đám người đi ra, xếp đặt cái tự nhận là tiêu sái tư thế nói rằng, Lãnh Thập Thất, ta đã nói qua, gọi ta Ngọc Thụ, Ngọc Thụ Lâm Phong Ngọc Thụ. Thôi, ta cũng không ỷ vào người đông thế mạnh bắt nạt ngươi, không bằng chúng ta đến đánh cược một trận. Lãnh Thập Thất lông mày hơi vừa nhấc nói, hả? Làm sao đánh cược, đánh cuộc gì? Hay dùng thực lực đến đánh cược? Hai ta một mình đấu, ngươi thắng vũ khí về ngươi, ngươi thua rồi vũ khí cũng sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải gia nhập ta Ngọc Thụ Bang. Một mình đấu. Lãnh Thập Thất chân mày cau lại. Lãnh Thập Thất vẫn thật không nghĩ tới Ngọc Thập Tứ sẽ chủ động đưa ra như thế cái yêu cầu. Kỳ thực hắn lo lắng nhất cũng thật là sợ bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, mặc dù hắn có người pháp loại linh kỹ chỉ sợ cũng khó giết ra một con đường máu. Nhưng tương tự, cho dù giết hắn, Ngọc Thụ Bang cũng sẽ tổn thất nặng nề, đến thời điểm mặt khác hai cái thế lực tự nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Một mình đấu đích thật là một biện pháp hay. Có thể. Lãnh Thập Thất sảng khoái đồng ý, đồng thời trong lòng dâng lên từng trận chiến ý, hắn vẫn không có chính thức cùng Túy Linh cảnh ganh đua cao thấp, lần này vừa vặn thử một lần thực lực của chính mình đến cùng làm sao. Thoải mái. Ngọc Thập Tứ quát to một tiếng, không chút nào kéo dài, ngay sau đó chính là một đao hạ xuống. Lãnh Thập Thất sớm có phòng bị, nhưng hắn cũng không có tránh né, mà là lựa chọn đối cứng cứng ngắc. Phất Liễu kiếm thức triển khai mà ra cùng Ngọc Thập Tứ quân bắt đầu đấu. Lãnh Thập Thất biết Ngọc Thập Tứ đao pháp rất nhanh, mà hắn Phất Liễu kiếm thức cũng là phiêu giật linh động. Phất Liễu kiếm thức đã bị hắn tu luyện trí đại viên mãn, kiếm chiêu trong lúc đó nối liền nước chảy mây trôi, giao thủ ban đầu ngay lập tức sẽ chiếm cư ưu thế, đồng thời hắn còn đang Phất Liễu kiếm thức bên trong pha thêm cơ sở kiếm pháp, mấy chiêu hạ xuống liền đâm bị thương Ngọc Thụ vai. Có thể Ngọc Thập Tứ cũng không đơn giản, hắn linh kỹ tu luyện trình độ không bằng Lãnh Thập Thất, nhưng túy linh cảnh kinh nghiệm tác chiến so với Lãnh Thập Thất mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời người này đối với mình cũng là đủ tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không thấy vết thương của chính mình, tại mọi thời khắc địa đang tìm Lãnh Thập Thất kẽ hở, cũng dần dần mà thích ứng Phất Liễu kiếm thức tiết ấu. Cuốn đấu trong lúc đó, Ngọc Thập Tứ đao ảnh lấp lóe bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo quỷ dị ánh đao. Định thân nhìn lại, tay trái của hắn chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện một thanh đoàn đao, từ một cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm lại đây. Chương 31, hành động. Trong chiến đấu Lãnh Thập Thất tâm trạng cũng là thầm giật mình, Ngọc Thập Tứ lại vẫn tu luyện tay trái đao. Lãnh Thập Thất trong lòng mặc dù kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, thân hình hắn nhẹ nhàng hơi động liền từ Ngọc Thập Tứ đao thế bên trong thoát thân mà ra, chính là mê loạn bộ pháp. Ngọc Thập Tứ cũng là trong lòng nổi lên một trận kinh ngạc, mới mười mấy ngày không gặp, lúc trước một nho nhỏ tụ linh cảnh linh tu giả, lúc này không chỉ có với hắn như thế túy linh cảnh nhị tầng tu vi, trên người linh kỹ càng là cao thâm cực kỳ. Nhưng hắn cũng không có thể dễ dàng chịu thua, bằng không hắn người bang chủ này mất hết thể diện, vậy còn làm sao nhận người. Ngọc Thập Tứ lúc này kích phát rồi tất cả linh lực, chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền chém ra một mảnh đao ảnh liền muốn đem Lãnh Thập Thất bao phủ đi vào. Nhưng mà, Lãnh Thập Thất nhưng là thân hình động liên tục, vẫn cứ từ đao ảnh bên trong sông đi ra, trên người một đao chưa bên trong. Ngay sau đó Lãnh Thập Thất trở tay một chiêu kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Ngọc Thập Tứ cuống họng. Ngọc Thập Tứ biết Lãnh Thập Thất người mang thân pháp loại linh kỹ, sớm đã có chuẩn bị, đoàn đao xảo diệu xoay ngang, vừa vặn chặn lại rồi chiêu kiếm đó. Nhưng mà Lãnh Thập Thất thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở Ngọc Thập Tứ mặt bên. Ngọc Thập Tứ đầu cũng không chuyển, hoành đao mà chém, lần thứ hai chặn lại rồi chiêu kiếm này. Lãnh Thập Thất âm thầm hoảng sợ, Ngọc này 14K kinh nghiệm chiến đấu xác thực có thể nói khủng bố, hơn nữa bộ này đao pháp là có thể công có thể thủ, vô cùng tinh diệu, không trách lúc trước có thể dây dưa huyết ban báo thời gian dài như vậy. Từ trước mắt giao thủ trình độ đến xem, nếu là hắn đơn độc cùng Ngọc Thập Tứ chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng thậm chí giết đối phương, bởi vì hắn còn có sóng âm, cái này lá bài tẩy không có sử dụng. Nhưng cái này lá bài tẩy nhất định phải tìm tới một nhất kích tất sát cơ hội có khả năng sử dụng. Thân hình hắn lại chuyển, không ngừng na di, một chiêu kiếm lại một kiếm đâm ra. Cái kia Ngọc Thập Tứ cũng rất mạnh, nhưng có câu nói đã lâu phòng tất thất, mất, rất nhanh, trên người hắn lại thêm ra vài đạo vết kiếm. Mắt thấy chính mình bang chủ đảo mắt bị thương, tràn ngập nguy cơ, Ngọc Thụ bang những kia các bang chúng mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn có mười mấy người chậm rãi hướng về bên này áp sát. Lúc này, Ngọc Thập Tứ bỗng nhiên đem tay trái rời khỏi trong lồng ngực, tựa hồ muốn móc ra món đồ gì đến. Lãnh Thập Thất vừa nhìn, vẻ mặt khẽ biến, nhớ tới lúc đó bắn bị thương huyết ban báo cái kia ba cái mũi tên nhọn, thế tiến công vừa thu lại liền hướng bên cạnh tránh đi. Ha ha, bị lừa rồi. Ai ngờ Ngọc Thập Tứ trong tay nhưng giống tuyết, ở hóa giải Lãnh Thập Thất tiến công đồng thời một trường vỗ ra. Bàn tay kia bên trên nhấp nhoáng từng tia ánh vàng, như là xoa một tầng nhàn nhạt kim phấn, vừa nhìn liền uy thế không nhỏ. Lãnh Thập Thất trong lòng hừ lạnh một tiếng, không tránh không cho, đánh ra một quyền, cú đấm này xem ra thường thường không có gì lạ. Liền ngay cả Ngọc Thập Tứ cũng không có nhìn ra đầu mối. Hơn nữa hắn cũng không có vô cùng coi trọng, bởi vì khi hắn trong ấn tượng, Lãnh Thập Thất hẳn là sẽ không quyền pháp, mắt thấy đối phương lại không lợi dụng thân pháp tìm cơ hội trái lại liều mạng, trong lòng phần thắng lại cao mấy phần. Ầm. Ngay tại lúc quyền trưởng tương giao trong nháy mắt đó, trong không khí đột nhiên bùng nổ ra một đạo nhẹ nhàng hổ tiêu tiếng. Ngọc Thập Tứ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lãnh Thập Thất cái kia nhìn như bình thường một quyền đánh vào bàn tay hắn trên thời điểm, đống nhiên bắn ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh đến. Lực xung kích cực lớn trong nháy mắt kéo tới, để Ngọc Thập Tứ khó có thể chống đỡ, trực tiếp bay ngược ra ngoài, một luồng máu tươi cũng rơi ra giữa không trung. Mà Lãnh Thập Thất thì lại chỉ lui ba bước. Kỳ thực Ngọc Thập Tứ một trưởng kia không tính yếu, nhưng thời khắc sống còn vẫn không có phát huy ra toàn bộ sức mạnh đã bị đánh lui. Huống hồ Lãnh Thập Thất bởi vì nhiều năm tu luyện linh kỹ duyên cớ, cường độ thân thể cũng vượt xa người thường, vì lẽ đó dễ dàng liền tan mất không ít trưởng lực. Ngọc Thập Tứ trên không trung vẫn cứ điều chỉnh thân thể, đúng là không có một con ngã chổng vó trên đất, hắn lau khỏe miệng, mạnh mẽ ngăn chặn nơi cổ họng lại muốn phun ra dòng máu, vận chuyển linh khí giơ lên hầu như muốn không khống chế được cánh tay trái, trên mặt nhẹ như mây gió nói, Lãnh huynh đệ quyền pháp này cũng không tệ lắm mà, chỉ tiếc hỏa hầu kém một chút, muốn lấy tính mạng của ta còn chưa đủ. Lãnh Thập Thất thấy, cười lạnh. Nay cảnh giới đại viên mãn hổ tiếu quyền không chỉ là cương mãnh cực kỳ, càng là đem nội kình thu lại, làm được cương nhu cùng tồn tại. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh trúng, làm sao có khả năng bình tĩnh như thế. Hắn cũng chú ý tới Ngọc Thập Tứ cánh tay trái ở khẽ run, biết hắn là ở cường trang bị chấn định thôi. Hắn cũng không muốn đi để ý tới Ngọc Thập Tứ tâm tư, nhân cơ hội nghiêng người mà lên. Ngọc Thập Tứ cắn răng một cái cũng là vọt tới, chỉ có điều ngay ở hai người đến gần thời điểm, hắn dùng thấp kém thanh âm của nhanh chóng nói rằng, Lãnh huynh đệ ngươi bình tĩnh à. Ta thua, ta nhận thua. Vũ khí là của ngươi. Có điều ngươi cũng không có thể để ta thua quá thảm à, nhiều như vậy huynh đệ nhìn đây, sau đó ta có thể làm sao phục chúng đây. Nghe vậy, dù là Lãnh Thập Thất lập tức cũng không có quay lại. Cái này Ngọc Thập Tứ não đường về có phải là có chút vấn đề? Có điều nghĩ kỹ lại, ngày hôm nay hắn làm nói nhưng đều vô cùng hợp lý, thậm chí có thể nói phải lựa chọn tốt nhất. Đồng thời hắn cũng có chút khâm phục lên đối phương đến rồi, một người có thể sắp sửa mặt cùng không biết xấu hổ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng là lớn lao bản lĩnh. Quả nhiên, có thể tại huyết vụ đảo bên trong rất sớm đột phá túy linh cảnh người, không một là đơn giản. Có điều nói đi nói lại, Lãnh Thập Thất xác thực cũng không muốn cùng Ngọc Thập Tứ hoặc là nói Ngọc Thụ Bang cá chết lưới rách, bởi vì coi như hắn mạnh mẽ giết Ngọc Thập Tứ, có thể chỉ cần đối phương còn dư lại mấy chục người cùng nhau tiến lên, mặc dù hắn mạnh hơn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lúc này, trong lòng hắn liền có dự định. Bất quá hắn vẫn là đánh ra một quyền. Ngọc Thập Tứ mắt thấy Lãnh Thập Thất không biết điều, tâm trạng cũng bay lên mấy phần lệ khí, cũng là đánh ra một trường này hầu như ẩn chứa hắn tất cả linh khí. Nhưng là, lần này, ngay ở quyền trưởng chỉ kém một tia khoảng cách thời điểm, Lãnh Thập Thất thân thể đột nhiên tự mình rót bay ra ngoài. Hắn chật vật ngã chổng vó tới đất trên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hung hắn nói, đáng ghét, ngươi lại ẩn giấu thực lực. Lúc này nhưng là đến phiên Ngọc Thập Tứ mộng ép, nhưng lấy hắn khôn khéo, ngay lập tức sẽ phản ứng lại đây, đồng thời trong lòng than thở, Lãnh huynh đệ thật hành động. Ngọc Thụ Bang những kêu bang chúng vừa nhìn này tấm cảnh tượng lập tức cao giọng hoan hô, phất cờ hò reo lên. Sau đó, hai người đánh là khó phân thắng bại. Đao ảnh ánh kiếm không ngừng né qua, người xem hoa cả mắt, vô cùng đặc sắc. Trong đó mấy lần mạo hiểm giao thủ còn gây nên mọi người rất gấp gáp. Nhưng mà chỉ có giao thủ hai người biết này hoàn toàn là hoa lý hồ tiếu, căn buồn không có thật sự chém giết lên. Đang kéo dài một phút sau, Ngọc Thập Tứ mắt thấy cũng không xê xích gì nhiều, liếc mắt ra hiệu liền thối lui ra khỏi chiến cuộc. Hắn thu đao ôm quyền, nói, Lãnh huynh đệ thực lực quả nhiên không giống người thường, tại hạ nhận thua. Ngọc Bang chủ đao pháp tinh xảo, nhanh vô cùng. Nếu là tiếp tục đánh nhau, thua tất nhiên là ta chịu thua. Lãnh Thập Thất lắc đầu một cái nói rằng. Ngọc Thập Tứ hào khí địa nói rằng, ha ha ha, Lãnh huynh đệ khách khí, ngươi và ta thực sự là không đánh nhau thì không quen biết ta, lần này đánh cuộc coi như là thế hòa làm sao. Vũ khí ta hai tay dâng, toàn bộ làm nộp Lãnh huynh đệ người bạn này. Chuyện này Lãnh Thập Thất mặt lộ vẻ do dự. Lãnh huynh đệ tuyệt đối không nên từ chối, bằng không nhưng dù là tổn thương tình cảm. Vậy cũng tốt. Vũ khí ta nhận lấy, ngày sau Ngọc Thụ Bang nếu là có cái gì khó xử, cứ đến tìm ta. Lãnh Thập Thất tiếp nhận linh kiếm, khí quyển nói. Ai, Lãnh huynh đệ tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, ta Ngọc Thụ không phải là yếu nhân chuyện A phụ cận còn có ngoài hắn ra tài nguyên tu luyện, ta còn phải mang theo các anh em đi tránh cướp, Lãnh huynh đệ, ở đây sau khi từ biệt. Cáo tử. Song phương liền như vậy tách ra. Nhưng mà, Ngọc Thập Tứ một đám người rời đi sau không lâu, thì có một người vội vã chạy tới. Đến Ngọc Thập Tứ bên người thấp giọng nói rằng, bang chủ, ta đã đem Bách Lý Thanh người dẫn trôi qua. Ngọc Thập Tứ đắc ý nở nụ cười, rất tốt, khà khà, Lãnh huynh đệ, nhị giai linh kiếm không phải là tốt như vậy năm A. Chương 32. Một bên khác Lãnh Thập Thất cũng không có đi xa, mà là trước giấu đến một gốc cây khô sau khi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lá bửa, tự nhủ, trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa thủ đoạn nhỏ đều là vô dụng. Lãnh Thập Thất lấy ra lá bùa chính là nhận thưởng lấy được tấm kia cường hóa phù. Khi hắn đem cường hóa phù phóng tới linh kiếm trên thời điểm, lá bùa đông nhiên hóa thành một vệt sáng xanh đi vào thân kiếm. Ngay sau đó, thanh kiếm kia liền bắt đầu khẽ run lên, không ngừng lập lòe hơi yếu ánh sáng màu xanh lam. Đại khái cũng sẽ không đến nửa nén hương thời gian, trường kiếm lại khôi phục kiên tĩnh. Lãnh Thập Thất nắm chặt cán kiếm. Vụt một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy thanh kiếm này, thân kiếm thon dài, mũi kiếm bên trên mơ hồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trên thân kiếm còn có vài đạo màu lam nhạt hoa văn bên trên có linh quang không ngừng mà bơi lội. Lãnh Thập Thất tiện tay vãn ra mấy đóa kiếm hoa đến, lợi kiếm xoay ngang càng trực tiếp đem ẩn thân cây khô hoành chém ngang hung đoạn. Thật có thể nói là lộ hết ra sự sắc bén. Lãnh Thập Thất trên mặt nhất thời lộ ra mấy bôi vẻ vui mừng, phải biết hắn vừa nãy căn bản là vô dụng một tia linh lực, hoàn toàn là thành kiếm này bản thân sắc bén đem cây khô chặt đứt. Hào kiếm. Không hổ là tam giai linh khí. Lãnh Thập Thất không khỏi thở dài nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa nhưng đi tới mấy bóng người. Bên kia có động tĩnh, qua xem một chút. Vừa nãy hắn thật giống chính là hướng về phương hướng này đi qua. Đại gia cẩn thận một chút, nếu thật là Lãnh Thập Thất, chúng ta chỉ cần có thể ngăn cản hắn là được. Lãnh Thập Thất lông mày không khỏi nhíu lại, một chút suy nghĩ liền biết những người này phải là Bách Lý Đoàn người không thể nghi ngờ. Về phần bọn hắn là như thế nào biết mình hành tung. Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên cùng Ngọc Thập Tứ có quan hệ. Ngọc Thập Tứ đây là muốn lợi dụng hắn cùng với Bách Lý Đoàn phát sinh xung đột, bất luận kết quả làm sao, đều là đối với Ngọc Thập Tứ có lợi. Bách Lý Thanh, Ngọc Thập Tứ. Lãnh Thập Thất thấp giọng nói, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Lúc này Lãnh Thập Thất lại nên ngang tiêu sái đi ra, nếu là ở trước đây, hắn nhất định sẽ lựa chọn bỏ chạy, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không nghĩ chạy nữa. Bách Lý Thanh nếu dám đuổi giết hắn, vậy liền đem Bách Lý Đoàn đánh tới không dám lại truy sát. Khi hắn đi ra lúc, đã nhìn thấy có 5 người chính nhìn chung quanh. Khi bọn họ vừa nhìn thấy Lãnh Thập Thất liền nhận ra hắn, một người trong đó người lập tức chạy ra ngoài, hẳn là báo tin đi tới. Mà còn dư lại 4 người cũng không có tới gần lại đây, mà là tụ tập cùng một chỗ cảnh giác nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất đi về phía trước một bước, bọn họ liền hướng lùi về sau một bước, hiển nhiên không muốn cùng hắn giao thủ. Bởi vì trong 4 người mạnh nhất cũng chỉ có một tụ linh cảnh cửu tầng, bọn họ cũng biết Lãnh Thập Thất thực lực, đương nhiên sẽ không tới chịu chết. Vậy thì nhìn là các ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Lãnh Thập Thất linh lực vận chuyển lại, đột nhiên tăng số, lại thêm bí ẩn loạn bộ pháp, mấy cái trong chớp mắt liền vọt tới. Không được. Chạy, nhanh tách ra chạy. Tụ linh cảnh cửu tầng người kia vừa thấy này kinh hãi đến biến sắc hô, chật chạm đích bỏ chạy. Một người trong đó tụ linh cảnh bát tầng phản ứng chậm nửa bước, vừa muốn đào tẩu thời điểm, Lãnh Thập Thất kiếm dĩ nhiên đâm lại đây. Chiêu kiếm này cũng không có bất kỳ kiếm pháp kiếm chiêu, liền chỉ là tầm thường đâm một cái, nhưng cũng để người kia cảm thấy một luồng dị thường ác liệt áp lực như mũi nhọn lưng. Người kia mắt thấy không chạy nổi, chỉ được miễn cưỡng đem chính mình trường đao nằm ngang ở trước người, muốn ngăn trở chiêu kiếm này. Đáng tiếc, làm lợi kiếm đâm tới thời điểm, hắn trường đao vẹn vẹn chống đỡ thời gian một hơi thở liền từ ở trong gãy vỡ ra. Lợi kiếm thế không thể đỡ, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tu vi và vũ khí chênh lệch to lớn, để hắn liền một tia sức lực chống đỡ lại đều không có liền mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó Lãnh Thập Thất lại đuổi theo một người đem chém giết, sau khi liền không hề đuổi, hai người khác hoàn toàn là hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu, không đuổi kịp, hơn nữa cũng không có cần phải đuổi theo. Lãnh Thập Thất vơ vét đặt chân dưới thi thể trên gì đó, vũ khí đúng là có một cây truy thủ, hắn liên quan trước đây đổ dự bị 2 cái trường kiếm một khối đều bán cho hệ thống, thay đổi 23 cái hệ thống tệ. Lúc này hắn mới nghĩ tới, vừa nãy tựa hồ còn phá hủy một món vũ khí, ám đạo đáng tiếc. Tiếp theo hắn cứ như vậy đi bộ nhàn nhã tiêu sái, không quá nhiều biết, một đám người liền mênh mông quần quận vọt tới đưa hắn bao quanh vây nốt. Lãnh Thập Thất qua loa nhìn ra một hồi, đại khái cũng có 50-60 người dáng vẻ. Đứng phía trước nhất chính là một tên vóc người to lớn tráng thiếu niên, chính là Bách Lý Đoàn đoàn trưởng, Bách Lý Thanh. Huyết Ngũ Thập Nhất theo sát phía sau. Bách Lý Thanh khai môn kiến sơn trầm giọng hỏi, Lãnh Thập Thất. Là ngươi giết Vô Lục Thập Thất cùng Nhạn Cửu bọn họ. Không sai. Nếu đã bại lộ, cũng không có dấu dấu giếm giếm cần phải, Lãnh Thập Thất rất là sảng khoái thừa nhận. Vậy thì tốt. Bách Lý Thanh nói đưa tay, bên cạnh Huyết Ngũ Thập Nhất lập tức tiến lên đưa tới một cây màu nâu trường thương. Bách Lý Thanh nắm chặt ngụ ở trường thương, toàn thân nhất thời trở nên như một con khóa con ngồi dã thú, thủ thế chờ đợi. Lãnh Thập Thất trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân linh lực cấp tốc vận chuyển lại, cả người lẫn kiếm đều là phong mang bức người. Hai người vừa thấy mặt, ngăn ngắn hai câu chưa nói xong, nhân thể như nước với lửa. Bách Lý Thanh lúc này trong lòng cũng rũ phát nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện Lãnh Thập Thất tu vi lại là túy linh cảnh nhị tầng, còn muốn vượt qua hắn một bậc. Mà Lãnh Thập Thất cũng không dám coi thường đối thủ, có thể tại Thiên Băng Chi biến trước, linh lực không đủ trong hoàn cảnh đã đột phá đến túy linh cảnh người tuyệt đối không đơn giản. Huống hồ Bách Lý Thanh trong tay cái kia cây trường thương thình lình cũng là một cái nhị giai linh khí. Hướng. Bách Lý Thanh khẽ quát một tiếng, trường thương ngưỡn một cái, xông thẳng mà đến. Lãnh Thập Thất nhưng không có động, mà là làm ra một bộ phòng thủ trạng thái. Bách Lý Thanh thấy vậy trong lòng mừng thầm, công pháp hắn tu luyện cùng linh kỹ đều là lấy cương mãnh làm chủ, đối thủ lại vừa lên đến liền lựa chọn phòng thủ, vậy thì chờ hắn đánh mạnh đi. Sau khi Bách Lý Thanh vọt tới một nửa lúc, dưới chân đột nhiên một trận, càng dẫm lên một mảnh lầy lội ở trong, thân hình mất thăng bằng liền hướng trước mới đi. Đang lúc này, Lãnh Thập Thất động. Mê loạn bộ pháp triển khai ra, trường kiếm mang theo phất liễu kiếm thức kiếm chiêu, mấy cái na di liền đi tới Bách Lý Thanh trước người, một chiêu kiếm đâm. Đoàn trưởng cẩn thận. Huyết Ngũ Thập Nhất lúc này quát to lên, ngay sau đó vung tay lên, mặt sau hơn 10 người đều vây quanh. Bách Lý Thanh chính mình nhưng lâm nguy không loạn, dưới chân linh lực bắn ra, đem lầy lội sụp ra, trường thương run lên, đổi công làm thủ, miễn cưỡng chặn lại rồi chiêu kiếm này. Mặc dù là chặn lại rồi, nhưng là vì vậy mà rơi vào rồi hạ phong, chỉ có thể gần kề phòng thủ. Bách Lý Thanh phi thường phiền muộn. Trời mới biết nơi này lại sẽ có một khối nhỏ vũng bùn, cũng bởi vì tầm thường này tiểu vũng bùn để hắn cùng với chính mình thiết tưởng thế cuộc hoàn toàn đã xảy ra chuyển biến, chính mình trái lại rơi vào rồi bị động phe phòng thủ. Hơn nữa Lãnh Thập Thất bằng vào thân pháp cùng kiếm pháp, cũng không với hắn chính diện giao chiến, vẫn rất linh hoạt biến động phương hướng, góc độ một lần so với một lần xảo quyệt, để hắn một thân linh kỹ đều không thi triển ra được. Bách Lý Thanh đánh dị thường bị đè nén. Chỉ là hắn cũng không biết khối này tiểu vũng bùn là Lãnh Thập Thất dùng đại địa chi thủ biến hóa ra tới, tất cả những thứ này đều ở hắn tính toán bên trong. Chương 33, khó. Trong chiến đấu Lãnh Thập Thất một mực đè lên Bách Lý Thanh đánh, mới 2-3 tức thời gian, hắn liền bị thương, điều này làm cho hắn một trận bất ức. Càng mấu chốt chính là, Bách Lý Thanh dần dần phát hiện, trường thương của mình bên trên dĩ nhiên xuất hiện vài đạo kiếm vết. Những này vết kiếm tuy rằng không phải rất sâu, nhưng Lãnh Thập Thất kiếm dĩ nhiên có thể dễ dàng khi hắn nhị giai linh khí trên lưu lại vết kiếm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn trường kiếm phẩm chất nhất định so với nhị giai linh khí còn cao hơn. Chẳng lẽ là tam giai linh khí? Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó? Bách Lý Thanh trong lòng rung mạnh, ở bây giờ xương máu trong đảo, nhị giai linh khí đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào tới tam giai linh khí? Cũng may Bách Lý Đoàn các bang chúng lúc này đã vây quanh, trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lãnh Thập Thất lần thứ 2 một chiêu kiếm đâm tới, Bách Lý Thanh theo thói quen dùng trường thương đẩy ra, song lần này một luồng sức lực đống nhiên từ trường thương thượng chuyển đến. Bách Lý Thanh vừa nhìn mới phát hiện, Lãnh Thập Thất tay trái chính nắm chặt rồi trường thương, mà cái tay kia lại đen kịt như mực, tấc dài móng tay đột xuất đến, chính là Quỷ Ngọc Trảo. Lãnh Thập Thất tay trái hóa thành Quỷ Ngọc Trảo nắm lấy trường thương, tay phải cầm kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào nơi cổ họng. Bách Lý Thanh nhưng là cánh tay nhất chuyển, trường thương liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Lãnh Thập Thất nhất thời cảm thấy trong tay trái truyền đến từng trận đau nhức, ngay cả là cảnh giới đại viên mãn Quỷ Ngọc Trảo cũng bị rung ra vài tia vết rách đến. Nhưng Lãnh Thập Thất không chút nào chịu buông tay, vẫn là một chiêu kiếm đâm ra. Bách Lý Thanh lúc này sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn xem thường Quỷ Ngọc Trảo độ cứng, cũng xem thường Lãnh Thập Thất quyết tâm. Xì xì, kiếm vẫn là đâm tới Bách Lý Thanh, nhưng chỉ là đâm trúng cánh tay của hắn. Cuối cùng một khắc, Bách Lý Thanh chỉ có thể dùng cánh tay của chính mình làm phòng hộ. Trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn, nhưng là bởi vì cốt nhục ngăn cản cũng không có đâm tới Bách Lý Thanh cuống họng. Lãnh Thập Thất thầm than mất đi một cơ hội tuyệt hảo, đáng tiếc trước hắn cùng Ngọc Thập Tứ một trận chiến tiêu hao nhiều lắm linh lực, bằng không hắn là có cơ hội có thể nhân cơ hội một lần đánh giết Bách Lý Thanh. Đoàn trưởng. Ngay ở Lãnh Thập Thất đâm trúng Bách Lý Thanh thời điểm, Huyết Ngũ Thập Nhất đẳng nhân rốt cục chạy tới. Huyết Ngũ Thập Nhất trước tiên ra tay, hai cái dao găm ở trong tay của hắn tung bay như hoa, làm như muốn đem Lãnh Thập Thất chém thành muôn mảnh. Lãnh Thập Thất cũng không dám bất cẩn, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền thương tổn tới Bách Lý Thanh đã rất kiếm lời, hắn vội vàng bước ra thối lui. Nhưng mà, phía sau hắn cũng có vài cái Bách Lý Đoàn bàn chúng, dồn dập triển khai linh kỹ tấn công tới. Lãnh Thập Thất chỉ có thể mạnh mẽ thoát ly vòng chiến, có điều dù hắn người mang đại viên mãn mê loạn bộ pháp, trên người vẫn bị để lại một đạo vết đao cùng một quyền ấn. Cũng may thương thế không nặng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mà vừa nãy thương tổn được Lãnh Thập Thất những người kia nhưng nếm trải ngon ngọt, cho rằng túy linh cảnh cũng không phải như vậy không thể chiến thắng, từng cái hưng phấn lần thứ 2 vây giết lại đây. Lãnh Thập Thất trong đôi mắt né qua nồng đậm sát ý, sau một khắc liền tiến vào một kỳ diệu trạng thái, trường kiếm chỉ tay, thân hình trong nháy mắt biến mất ở mấy người trước mắt. Chỉ thấy Lãnh Thập Thất như huyễn ảnh giống như ở mấy người ở trong nhanh chóng né qua, ngay sau đó, này đầy đủ 6 người toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Bọn họ nơi cổ họng đều nhiều hơn ra một vết máu đỏ sớm. Mê huyễn bộ pháp liên kích. Một chiêu kiếm chém 6 người. Mắt thấy Lãnh Thập Thất một chiêu chém giết 6 người, nguyên bản ầm ĩ, gọi đánh tiếng kêu giết tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Thậm chí yên tĩnh đến quỷ dị trình độ. Cho tới xông lại cái khác các bang chúng đều một mặt ngây ngốc ngừng dưới bước chân của chính mình, toàn bộ hình ảnh xem ra có chút buồn cười. Từ bọn họ vây giết Lãnh Thập Thất bắt đầu mới đi qua nhiều sẽ. Bách Lý Thanh mấy hiệp bên trong đã bị đâm xuyên qua cánh tay. 6 cái bang chúng bị một chiêu đánh giết. Đây cũng không phải 6 con heo, mà là 6 cái tụ linh cảnh thất tầng trở lên linh tu giả. Trong lúc nhất thời, càng cũng lại không ai dám tiến lên. Tiếp theo ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía Bách Lý Thanh, ý tứ rất rõ ràng. Lúc này, liền ngay cả Bách Lý Thanh cũng có chút khiếp sợ, đồng thời hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Vô Lục Thập Thất cùng Nhạn Cửu mấy người là thế nào chết. Đối mặt đối thủ như vậy, cường đại như vậy linh kỹ, cũng không trách bọn họ không ai sống sót. Bách Lý Thanh rất rõ ràng, coi như là hắn muốn đánh giết vừa nãy 6 người cũng phải tiêu tốn rất lớn công pháp, dù sao nhân gia thực sự đánh không lại có thể tách ra chạy, cũng sẽ không ngây ngốc với người liều mạng. Xem Lãnh Thập Thất cái kia khí định thần nhàn dáng dấp, một chiêu này tiêu hao tựa hồ còn không phải rất lớn. Bách Lý Thanh trong lòng đã có chút hối hận rồi. Nếu là hai người sinh tử cùng hợp lại, hắn tự nhận là không bằng Lãnh Thập Thất, một chiêu kia hắn cũng không có tự tin có thể tránh thoát được. Vậy thì càng không cần nhắc tới những kia tụ linh cảnh chính là thủ hạ, hoàn toàn sẽ không có sức lực chống đỡ lại, nếu là mọi người vây giết nói không chắc có thể liều mạng, nhưng hắn muốn tổn thất hết bao nhiêu thủ hạ. Phải biết Ngọc Thụ Bang cùng Mặc Môn người đều ở phụ cận, đến thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, vậy hắn Bách Ly đoàn chỉ sợ cũng cách diệt không xa. Một mình đấu chọn có điều, quần đầu hay là có thể, nhưng phải trả ra đánh đổi lại quá lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Đoàn trưởng. Hắn một chiêu kia xem ra kinh khủng như thế, nhưng tiêu hao linh khí tất nhiên lớn vô cùng, hiện tại chỉ là cường trang bị chấn định muốn kinh sợ chúng ta thôi. Để các anh em cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Huyết Ngũ Thập Nhất lạnh giọng nói rằng. Bách Lý Thanh nghe xong, tức giận liếc hắn một cái, nói, ngươi xem hắn khí tức đều, trên thân kiếm hiện ra linh quang, ở đâu là linh khí không đủ dáng vẻ. Hợp lại, nắm các anh em mệnh đi đem hắn liều mạng. Ngươi làm Ngọc Thụ Bang cùng Mặc Môn đều là người chết không được. Chuyện này Huyết Ngũ Thập Nhất nhất thời á khẩu không trả lời được, túi đầu không dám nhiều hơn nữa miệng. Bách Lý Thanh sắc mặt rũ phát âm trầm. Lúc này Lanh Thập Thất nhưng là không nổi, túy linh cảnh nhị tầng hắn, triển khai mê huyễn bộ pháp liên kích một chiêu này tiêu hao linh khí cũng sẽ không đến 3 phần 10, cũng không toán rất nhiều. Hơn nữa bởi vì, này một chiêu là hắn tự nghĩ ra, sử dụng đến vậy càng thêm thành thạo điêu luyện, vừa nãy một chiêu kia bởi vì đối mặt là tụ linh cảnh linh tu giả, hắn liền thu rồi một nửa sức mạnh mà đâm ra 6 kiếm. Vì lẽ đó 6 người kia mới chỉ là bị phá vỡ cuống họng, không có bị trực tiếp chém xuống đầu lâu. Đây chính là tự nghĩ ra chiêu thức thật là tốt nơi, chiêu thức cũng không phải chết, mà là có thể bất cứ lúc nào biến hóa điều chỉnh. Nếu như là học người khác sáng chế linh kỹ, nhất định là không làm được đến mức này. Hắn không vội nguyên nhân là, hắn tin tưởng một chiêu này chắc chắn làm kinh sợ Bách Lý Thanh, để Bách Lý Thanh biết vây giết hắn là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Kỳ thực Lanh Thập Thất trong lòng vừa bắt đầu cũng không có nhất định phải giết Bách Lý Thanh ý nghĩ. Hắn vẫn không có bành trướng đến ở hơn 10 người vây giết bên trong lấy địch tướng thủ cấp mức độ. Mục đích của hắn chính là kinh sợ. Lấy sức lực của một người, kinh sợ một thế lực. Bách Lý Thanh giờ khắc này tình cảnh cùng với trước Ngọc Thập Tứ có chút giống nhau, chính là cưỡi hổ khó xuống. Đối mặt Lanh Thập Thất đối thủ như vậy, đơn đả độc đấu không được, vây giết cũng không được. Thế nhưng Lanh Thập Thất tiền tiền hậu hậu lại giết bọn họ mười mấy người, bực này đại thủ cũng không thể có thể bỏ qua đi, bằng không, sau đó ai còn sẽ gia nhập hắn Bách Lý đoàn. Khó. Bách Lý Thanh trong lòng hết thể làm khó dễ, đã bắt đầu có chút nhức đầu. Lúc này Lanh Thập Thất vẩy vẩy trường kiếm, trên thân kiếm vết máu tung tóe mà ra, trên thân kiếm không để lại nửa điểm. Tiếp theo Linh Kiếm chỉ tay, chu vi Bách Lý đoàn giúp Chu Cấp Bận bịu lui về sau 2 bước, nhìn thấy tình cảnh này Bách Lý Thanh sắc mặt chìm đến xanh lên. Lúc này, Lanh Thập Thất nói chuyện. Chương 34, sóng âm. Lanh Thập Thất một người một chiêu kiếm đứng ở hơn 10 người trong vòng đây, nhưng hắn không ý kỵ tí nào. Trái lại nâng kiếm nói rằng, các ngươi tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, ta chắc chắn phải chết. Nhưng, các ngươi tối thiểu sẽ có một nửa người theo ta cùng đi hoàng tuyển. Người kia, là ngươi? Là ngươi? Hay là ngươi? Lanh Thập Thất vừa nói, một bên dùng trường kiếm chỉ về một người. Bị hắn chỉ đến người đều dồn dập hoảng sợ tránh ra đến. Hơn nữa Ngọc Thụ Bang nhân tài rời đi không bao lâu, nghe nói Mặc Môn người đã ở phụ cận. Đến thời điểm ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Lanh Thập Thất tiếp tục nói. Bách Lý Thanh giờ khắc này đã sắc mặt âm trầm, nhưng trong lúc nhất thời cũng xác thực không nghĩ ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Giống giống. Ngay ở hắn xoắn suýt thời điểm, liên tục vài đạo to lớn tiếng hô chuyển tới, hơn nữa nghe thanh âm, liền cách bọn họ không xa. Tất cả mọi người nghe được âm thanh đều là vẻ mặt biến đổi, bởi vì có thể phát sinh như vậy âm thanh tất nhiên là nhất gia yêu thú. Lúc này một bóng người vội vã chạy vào đoàn người. Xảy ra chuyện gì? Bách Lý Thanh tiếng quát hỏi. Là Mặc Môn. Người của bọn họ gặp phải nhất gia yêu thú, chính hướng về bên này lui lại. Người kia thở hồng hộc nói rằng. Bách Lý Thanh trên mặt làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nhưng có mấy phần mừng thầm. Vừa đến, là Mặc Môn tao ngộ nhất gia yêu thú, nhất định sẽ có điều tổn thương. Thứ hai, nhưng là cho hắn một ngấc thang dưới. Hừ, Lanh Thập Thất, gặp nhất gia yêu thú ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, ngươi ghi nợ mệnh khoản nợ ta Bách Lý Thanh ngày sau ổn thỏa gấp bội đòi lại, các huynh đệ. Rút lui. Bách Lý Thanh vung tay lên, mang theo mọi người nhanh chóng bỏ chạy. Bỏ chạy tốc độ thật sự rất nhanh. Rút đi bên trong Bách Lý Thanh trong lòng đột nhiên phát hiện, cái này Lanh Thập Thất sao cùng nhất gia yêu thú như vậy dấu hiệu. Một mình hắn đánh không lại. Một đám người trên đúng là đánh thắng được, nhưng phải tử thương nặng nề. Đây quả thực là một cái hình người yêu thú. Lanh Thập Thất nhưng là cười thầm một tiếng, cũng chạy hướng về phía một hướng khác. Kết quả như thế cũng rất tốt, cũng miễn cho hắn thật sự cùng Bách Lý đoàn liều mạng lên. Nhưng mà, hắn còn không có chạy bao lâu, liền ngừng lại. Bởi vì hắn phía trước đang có một con yêu thú chậm rãi đi tới. Con yêu thú này giống như viên hầu, thân hình cũng không phải rất lớn, cũng là một người cao dáng vẻ, hai con thật dài chân trước mặt trên nhưng hiện đầy dữ tợn sức măng rô, xem ra cũng làm người ta sợ hãi. Yêu thú kia vừa nhìn thấy Lãnh Thập Thất, trong mắt nhất thời tràn đầy huyết quang, vọt thẳng lại đây. Lãnh Thập Thất trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ngày hôm nay vùng này đồng thời xuất hiện hai con nhất giai yêu thú cũng là thôi, chính hắn tùy tiện như thế vừa đi, là có thể trước mặt cho đụng với, vận may này không khỏi cũng quá chênh lệch đi. Lãnh Thập Thất bất đắc dĩ hít một tiếng, hết cách rồi, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nói đến, nếu là Lãnh Thập Thất vận dụng toàn lực vẫn có cơ hội chém giết yêu thú này, thế nhưng không có cần thiết. Mặc dù có thể giết con yêu thú này hắn cũng sẽ bị thương, càng sẽ tiêu hao đại lượng linh khí. Phải biết vào lúc này phụ cận nhưng là trải rộng ba cái thế lực người. Bách Lý Đoàn cùng hắn đã là tử địch, Ngọc Thụ Bang cũng là kết thù hận, nếu như trạng thái trọng thương hắn gặp hai người này thế lực người, Bách Lý Thanh cùng Ngọc Thập Tứ không ngại tiễn hắn một đoạn. Cho dù là cái kia vẫn không có tiếp xúc qua Mạc Môn, cũng sẽ đem hắn cái này ẩn tại uy hiếp cho diệt trừ. Chỉ có thể chạy trốn. Một người một thú cứ như vậy chạy. Lãnh Thập Thất phát hiện con yêu thú này tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là không chậm, vẫn gắt gao theo hắn. Thậm chí trong quá trình cũng gặp phải mấy người, yêu thú căn bản cũng không thèm nhìn tới, liền đuổi theo hắn không tha. Lãnh Thập Thất cũng là muốn không hiểu. Đuổi theo tụ linh cảnh linh tu giả không tốt sao? Cần phải xem hắn cái này túy linh cảnh. Đuổi lâu như vậy cũng không đuổi theo, thì không thể biến báo một chút không? Đương nhiên, hắn là không biết yêu thú là thế nào nghĩ tới. Chỉ có thể buồn bực đầu chạy về phía trước. Dần dần, địa hình bắt đầu xa lạ lên. Hắn đã chạy ra quen thuộc phạm vi, linh khí đã ở từ từ tiêu hao, tình hình càng ngày càng bất lợi. Lãnh Thập Thất trong lòng lúc này đã dâng lên một ít sát ý đến. Quang thời gian này đến, hắn đã không gặp được những người khác, nói rõ vùng này dấu chân hiếm thấy, mặc dù bị thương cũng không nhất định sẽ có người phát hiện. Cộc cộc đi yêu thú tứ chi cấp tốc bỏ qua ướt cộc cộc mặt đất, vẫn theo sát Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất một chút kiểm tra dưới trong cơ thể mình linh khí, lúc trước liên tiếp cùng Ngọc Thập Tứ cùng Bách Lý Thanh giao thủ, lại sử dụng tới mê huyễn bộ pháp liên kích, hiện nay linh khí còn sót lại khoảng 5 phần. Hừ! Lãnh Thập Thất trong lòng hung ác, từ trong lồng ngực lấy ra một bao hồi linh tán nuốt vào trong miệng, lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo lạnh lạnh ánh kiếm. Yêu thú kia vẫn đuổi theo, Lãnh Thập Thất đột nhiên quay người một chiêu kiếm, xuất kỳ bất ý, ánh kiếm chém ở yêu thú trên cánh tay trái. Tam giai linh khí sắc bén dị thường, nhưng dù vậy, chiêu kiếm này cũng chỉ là đem yêu thú cánh tay trái chém ra một vết máu đỏ sẫm. Giống giống giống. Yêu thú bị thương, huyết tính quá độ, hai con giữ tợn chân trước điên cuồng cơ múa. Lãnh Thập Thất một bên né tránh, một bên tâm trạng thất kinh. Vừa nãy chiêu kiếm đó, hắn nhưng là vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Vốn là muốn có thể lợi dụng tam giai linh khí sắc bén, trực tiếp chặt đứt yêu thú một cánh tay. Con yêu thú này những nơi khác nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ có hai con cẳng tay khác với tất cả mọi người, nếu có thể chặt đứt một con, tất nhiên là sức chiến đấu tổn thất lớn, cũng không định đến cánh tay kia lại như này cứng rắn. Tiếp đó, một người một thú giao phong kịch liệt lên. Yêu thú kia buôn tập tốc độ cũng không xuất chúng, nhưng ở trong chiến đấu nhưng dị thường linh hoạt. Đặc biệt là hai tay cơ múa mật không thông gió, căn bản là không có cách gần người, hổ tiêu quyền, quỷ ngọc trảo chờ linh kỹ không dùng được. Lãnh Thập Thất dựa vào người mang cảnh giới đại viên mãn mê loạn bộ pháp đồng dạng không chậm. Thậm chí càng hơn một bậc, nhưng là chỉ có thể sử dụng kiếm pháp tiến công. Chỉ thấy yêu thú trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều, trên người thú máu cũng không dừng địa chảy ra. Nhưng Lãnh Thập Thất cũng không dễ chịu. Giờ khắc này hắn dù chưa bị thương, nhưng trong cơ thể linh khí một mực điên cuồng tiêu hao, như lại kéo, một khi hắn linh khí tiêu hao hết, đem chắc chắn phải chết. Giống. Yêu thú không ngừng giống giận, giữ tợn hai tay như bánh xe hay giống như vung vẩy, trên người có không ít vết thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Càng làm cho yêu thú hung tính quá độ. Len ken yêu thú hai tay bỗng nhiên đập xuống, nhưng mà lần này Lãnh Thập Thất cũng không có trốn, mà là trường kiếm xoay ngang, mạnh mẽ giá ở đòn đánh này. Thân kiếm cùng yêu thú cánh tay vẽ ra từng trận chói mắt tia lửa. Đồng thời Lãnh Thập Thất hai chân cũng thật sâu rơi vào đến bùn đất ở trong, yêu thú trên cánh tay sức mang dô cách hắn mặt chỉ có một tấc xa. Lãnh Thập Thất trong ánh mắt nhưng tinh mang lấp lóe, ngoác miệng ra, đột nhiên phát sinh một đạo ngơ ngác tiếng gào đến. Âm thanh thậm chí mang theo không khí, hình thành một cổ vô hình sóng khí khuếch tán ra đi. Chính là đại viên mãn cảnh giới sóng âm. Sóng âm từ khi luyện thành tới nay Lãnh Thập Thất còn chưa từng sử dụng tới, coi như đánh với Ngọc Thập Tứ cùng Bách Lý Thanh thời gian cũng không hề dùng quá. Đây là hắn lá bài tẩy, có thể thắng vì đánh bất ngờ một lá bài tẩy. Chương 35, Tử Vũ. Giờ khắc này, Lãnh Thập Thất xuất kỳ bất ý một chiêu sóng âm, nhất thời đem đối chiến viên hình yêu thú chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, thậm chí trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lãnh Thập Thất vội vàng bước ra, cấp tốc điều chỉnh linh lực của chính mình và khí tức, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy vài đạo tàn ảnh mang theo ác liệt ánh kiếm từ viên hình yêu thú bên người lẹ qua. Ngay sau đó, viên hình yêu thú thân thể ầm ầm ngã xuống, một viên yêu thú lăn xuống một bên. Vù vù, Lanh Thập Thất thân thể mất thăng bằng, nửa quỳ tới đất trên, dùng trong tay kiếm miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống đất, bắt đầu từng ngụm địa thở dốc lên. Giờ khắc này linh lực của hắn đã gần như khô cạn, sắc mặt trắng bệch, cả nửa người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng mà hai mắt của hắn vẫn chuyển qua đến nhìn chằm chằm yêu thú thi thể, phát hiện yêu thú này vẫn chưa hướng về huyết ban báo như vậy trước khi chết biến dị mới yên tâm. Nhưng hắn cũng không dám ở chỗ này ở thêm, vừa nãy sóng âm công động tĩnh quá lớn, vạn nhất đưa tới yêu thú hoặc là cái khác linh tu giả hắn đều đem chắc chắn phải chết. Lanh Thập Thất mạnh mẽ đẩy lên thân thể, đi tới yêu thú bên người, cánh tay vừa nhấc, yêu thú kia xác chết càng không thấy bóng dáng. Chỉ có trên đất lưu lại vết máu còn giống như chứng minh nó từng tồn tại, mà Lanh Thập Thất hệ thống bên trong thêm ra 18 điểm hệ thống tệ. Lanh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, mặt lộ vẻ vẻ do dự, bởi vì nơi này sương mù đã rất đậm, hắn trong lúc nhất thời càng không có tìm được khi đến phương hướng. Có điều Lanh Thập Thất cũng không vội vã, hắn chỉ cần chậm rãi tìm tới yêu thú vết chân, theo phương hướng ngược chắc chắn đi trở về đi. So ra, hắn hiện tại càng cần phải chính là trước khôi phục linh khí. Sau đó Lanh Thập Thất đi rồi một lát sau ngồi xổm xuống, hai tay đặt tại trên mặt đất, điều lên toàn thân cuối cùng một tia linh khí dùng ra đại địa chi thủ, cả người dần dần chìm tới đất dưới. Trên mặt đất dưới mở ra một chỗ cực kỳ không gian nhỏ hẹp đến, Lanh Thập Thất nhắm mắt khôi phục khởi linh lực. Không biết qua bao lâu, Lanh Thập Thất rốt cục linh lực tận phục, hắn thở ra một ngụm trọc khí, phát hiện linh lực trong cơ thể không ngờ mơ hồ tăng trưởng một phần. Bất quá hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là hai tay một tấm, đem lòng đất không gian lại chống đỡ lớn hơn một ít, đại khái có thể chứa được 2-3 người dáng vẻ. Sau đó mở ra hệ thống, hắn muốn chuẩn bị nhận thưởng. Trước chém giết viên hình yêu thú đạt được đầy đủ 18 điểm hệ thống tệ, thêm nữa còn dư lại 3 điểm, cùng nhau 21 điểm, vừa vặn có thể đánh 2 lần. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Lanh Thập Thất vô cùng cần thiết có thể chính diện ứng đối nhất giai yêu thú năng lực. Hôm nay một nhóm, đầu tiên là cùng Ngọc Thập Tứ cùng Bách Lý Thanh hai cái túy linh cảnh giao thủ. Tuy rằng này hai trận chiến song phương cũng không từng sử dụng toàn lực, Lanh Thập Thất cũng có đầy đủ tự tin có thể chính diện chiến thắng đối thủ. Nếu là muốn đánh giết, chỉ sợ là muốn vận dụng sóng âm thêm mê huyễn bộ pháp liên kích lá bài tẩy mới được. Cùng người đánh nhau, hắn không sợ. Bất kể là mê loạn bộ pháp, phất liêu kiếm thức, vẫn là quỷ ngọc trảo, hổ tiếu quyền đều là ngăn địch lợi khí, lại thêm chi tam giai linh khí, một loại túy linh cảnh hắn tuyệt đối không sợ. Thế nhưng, ở huyết vụ đảo, yêu thú uy hiếp hay là càng to lớn hơn. Đặc biệt là có cấp bậc yêu thú. Đối phó những này yêu thú lúc, có thể sử dụng thủ đoạn nhưng đã ít lại càng ít. Tiểu như cùng cái kia viên hình yêu thú, hai tay mọc đầy sức măng rồ, huy động lên đến tốc độ vừa nhanh, uy thế dọa người. Mặc dù Lanh Thập Thất người mang đại viên mãn cảnh giới quỷ ngọc trảo cùng hổ tiếu quyền nhưng cũng không có đất dụng võ. Thân thể phàm thai, làm sao cùng yêu thú thân thể cứng đối cứng. Nhưng mà phất liêu kiếm thức linh động có thừa, sức mạnh lại có khiếm khuyết, phối hợp mê loạn bộ pháp đủ để thương tổn được yêu thú nhưng không thể cho dư một đòn chí mạng. Mê huyễn bộ pháp liên kích là Lanh Thập Thất lá bài tẩy, tiêu hao linh khí cũng không ít, tự nhiên không thể tùy ý sử dụng. Vì lẽ đó, đối phó yêu thú, Lanh Thập Thất sẽ không có như vậy như ý. Hắn phát hiện, chính mình hiện nay chính là thiếu hụt loại kia uy lực to lớn, có thể cứng ngắc mới vừa linh kỹ. Tài nguyên phun trào vừa mới vừa qua khỏi đi, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác với hệ thống. Đương nhiên, cái này hy vọng cũng không phải rất lớn là được rồi. Mở ra hệ thống, lựa chọn sơ cấp nhận thưởng, bắt đầu. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, tạp bài. Ma pháp ô nha. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, giày vải một đôi. Nhìn trước người thêm ra hai cái ải tèm, Lanh Thập Thất trực tiếp cầm lấy tấm thẻ kia bài đến. Hắn vẫn nhớ tới lần trước đánh vào thiểm điệm tiễn nhưng là cứu hắn một mạng, càng là bởi vậy đạt được linh quả mới đột phá đến túy linh cảnh. Có thể nói, hắn có thể nắm giữ đủ để kinh sợ một phương thế lực thực lực, tấm kia thiểm điệm tiễn thật sự là quá mấu chốt. Tạp bài, tuyệt đối là thứ tốt. Cầm lấy tạp bài, chính diện bên trong vẽ ra vẫn màu tím ô nha, hai chảo dị thường sắc bén, ánh mắt hung mãnh, vừa nhìn chính là một bộ hung tướng. Bên cạnh trả lại ra nói rõ. Triệu hoán ma pháp ô nha cung ngươi điều động, cho đến chết. Đây là, triệu hoán sinh mệnh à? Cái hệ thống này càng ngày càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, vẫn là thử một chút xem sao. Lanh Thập Thất lầm bầm lầu bầu, sau đó truyền vào linh lực, tạp bài nhất thời hóa thành một đoàn ánh vàng, ngay sau đó ánh vàng tàn đi, vẫn đầu lớn nhỏ màu tím ô nha bay ra. Chỉ là nơi này rất nhỏ, ô nha cũng bay không tới đi đâu. Lãnh Thập Thất tay một chiêu, Ô Nha ngoan ngoãn rơi vào trên cánh tay của hắn. Lãnh Thập Thất cẩn thận quan sát Ô Nha, phát hiện ngoại hình cùng vừa nãy vẽ bên trong không khác nhau chút nào, chỉ có điều lúc này Ô Nha hai mắt nhưng là vô thần, tựa hồ có chút không giống như là vật còn sống. Hắn phát hiện, hắn cùng với này Ô Nha trong lúc đó có một cố liên hệ, có thể bất cứ lúc nào hiệu lệnh nó, nhưng nó cũng không có chính mình độc lập tư tưởng. Đúng là khá giống là người máy như thế, chỉ biết là dựa theo mệnh lệnh hình thức. Thì ra là như vậy. Lãnh Thập Thất gật gật đầu. Tình huống như thế trái lại để Lãnh Thập Thất trong lòng an tâm một chút, nếu như đúng là cho gọi ra một con sống sờ sờ sinh mệnh, hắn đúng là thật sự không dám yên tâm sử dụng. Hơn nữa cảm nhận được này Ô Nha tỏa ra khí tức, đây chính là thứ thiệt nhất giai yêu thú. Bên người có thêm một có thể cung cấp điều động mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, Lãnh Thập Thất rất là thỏa mãn. Chỉ là này Ô Nha cụ thể sức chiến đấu làm sao, vẫn là phải tìm cơ hội thử một lần. Cũng không có thể tổng gọi ngươi Ô Nha, ngươi liền gọi Tử Vũ đi. Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Vũ đầu, cánh tay run lên, Tử Vũ thì lại rơi vào bả vai của hắn. Lúc này Lãnh Thập Thất ánh mắt mới rơi xuống một cái khác phần thưởng mặt trên. Một đôi giày vải. Quên đi, có dù sao cũng hơn không có được, tối thiểu còn có thể dùng tới được. Lãnh Thập Thất đạp đi trên chân cặp kia chính mình dùng lá cây cỏ tạp hồ biên giày, mang giày vải, cảm giác rất vừa chân, cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nói tóm lại, lần này nhận thưởng Lãnh Thập Thất vẫn là rất thỏa mãn, thêm ra một chiến lược mạnh mẽ, để hắn có mạnh hơn đặt chân gốc dễ. Tại đây huyết vụ đảo bên trong sống tiếp hy vọng lại thêm một phần. Ngay ở Lãnh Thập Thất chuẩn bị đi trở về thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng phi thường chấn động nhẹ nhẹ. Nhẹ nhàng đến có thể quên, thậm chí khởi đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng mà ngay sau đó chấn động lại tới nữa rồi một lần. Lãnh Thập Thất theo bản năng ngẩng đầu, hắn tính toán hay là trên mặt đất có loại cỡ lớn yêu thú ở phụ cận hoạt động phát ra động tĩnh. Nhưng mà, lại truyền tới mấy lần chấn động sau, Lãnh Thập Thất kinh ngạc phát hiện, chấn động đầu nguồn cũng không phải tới tự mặt đất, mà là, đến từ chính lòng đất. Thậm chí, chấn động rũ phát nhiều lần lên. Chương 36, lòng đất không gian. Đã nhận ra không tầm thường động tĩnh, Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, cuối cùng hai tay ấn nhẹ, cả người bắt đầu không ngừng chìm xuống. Từ lần trước linh quả xuất hiện đến xem, cái này huyết vụ đảo ở trong vẫn là tồn tại một ít thiên tài địa bảo, giờ khác này dị tượng nói không chắc cũng là có dị bảo xuất thế. Bây giờ hắn linh lực tận phục, lại có Tử Vũ tại người, cái gọi là người tài cao gan lớn, đáng giá tìm tòi. Thân thể trong lòng đất không ngừng chìm xuống, trước mắt tất cả đều là đen kịt một màu, Lãnh Thập Thất đã ở không ngừng điều chỉnh phương hướng, hiện tại hắn cảm thấy chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa loáng thoáng còn nghe được rít gào thanh âm của. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, chấn động tần suất biến thiếu, nhưng là rít gào thanh âm của nhưng càng ngày càng nhiều. Theo chiều sâu không ngừng tăng cường, Lãnh Thập Thất nghe được cũng càng thêm rõ ràng, cái kia tựa hồ là một loại yêu thú thanh âm của, chỉ là trong thanh âm này tràn đầy hoảng sợ, thống khổ. Xuống chút nữa, tiếng gầm gừ đã biến thành kêu rên. Đột nhiên, Lãnh Thập Thất dừng lại. Xuyên thấu qua thổ nhưỡng tặng lại, xuống chút nữa một điểm hắn liền muốn ngã xuống. Cũng là mang ý nghĩa, dưới nền đất bên dưới còn có một vùng không gian. Đến nơi này lúc, hầu như bằng là cách nhau một bức tường, phía dưới âm thanh đã có thể nghe được rất rõ ràng, quả thật là yêu thú kêu rên thanh âm của. Chỉ có điều, là vật gì có thể làm cho yêu thú như vậy sợ hãi? Chính đang Lãnh Thập Thất ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, loang thoáng, hắn còn nghe được đối thoại thanh âm của. Có người. Lãnh Thập Thất nhất thời nín hơi ngưng thần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dùng đại địa chi thủ đâm ra một to bằng ngón tay lỗ thủng, âm thanh liền nghe được càng rõ ràng. Chắc lão quỷ. Ngươi động tĩnh có thể hay không nhỏ hơn một chút. Quanh thân trận pháp đều tổn hại, ta lại được lãng phí thời gian đi tu bổ. Một đạo trung khí mười phần, mang theo chút tức đến nổ phổi thanh âm của truyền đến. Nha! Mạnh Loan Sơn, tới thật đúng lúc, nhìn lão phu mới kiệt tác. Đây là một khô quắc thanh âm khàn khàn. Ngươi bận rộn chừng mấy ngày, liền làm ra cái như thế cái ngoạn ý. Yêu không yêu, quỷ không ra quỷ. Ngươi biết cái gì? Đây chính là hai loại yêu thú dung hợp lại cùng nhau huyết thú. Như vậy tác phẩm, đặt ở huyết thú tông có thể làm ra tới cũng không mấy cái. Thế à, cái kia huyết thú tông mất đi ngươi người đại sư này cũng thật là tổn thất khổng lồ. Hừ, buồn cười đám kia ngoan cố, còn ôm mấy trăm năm trước sách cổ gặm, không có chút nào biết biến báo, tiếp tục như vậy huyết thú tông còn có thể truyền thừa mấy đời. Ha ha ha, ngươi cái này đã bị huyết thú tông xóa tên kẻ phản bội còn lo lắng lên tông môn tương lai. Ngươi tới chính là chuyên đến trào phúng lão phu sao? Âm thanh này đột nhiên lạnh như băng lên. Chắc lão quỷ, ngươi và ta đều là đã chết người, bây giờ bị quản chế với người, chúng ta cũng coi như là một cái dây thừng trên châu chấu, ta không muốn đối địch với ngươi. nhưng ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, ngươi dằn vặt máu của ngươi thú, đừng làm cho lão tử tới cho ngươi xử lý đôi. Phi, không cho dù hỏng rồi mấy chỗ trận pháp góc viền, tại sao keo kiệt như vậy? Tu bổ dưới trận pháp ngược lại cũng không uổng bao nhiêu thời gian, nhưng ngươi có biết bọn họ hiện tại rất muốn chính là ổn định. Quang thời gian trước cái kia biến cố tuy có dự liệu, nhưng tạo thành tổn thất vẫn là quá lớn. Vì thế chết rồi bao nhiêu người ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ta cũng không muốn ở ta phụ trách khu vực, bởi vì ngươi dằn vặt ra tới động tĩnh gây nên sự chú ý của bọn họ, ngươi có thể rõ ràng. Nói cho cùng còn không phải sợ chết, ngươi cũng không nên lo lắng, ta đây huyết thú nếu là thành công, dâng lên đi nhất định là một cái công lớn, đến thời điểm chúng ta khu vực này cũng phải dính lao phu ánh sáng. Thật sao? Ngươi này huyết thú có gì thuyết pháp? Thôi, hôm nay lão phu tâm tình không tệ, báo cho ngươi cũng không sao. Chờ huyết thú trạng thái vững chắc xuống, ta sẽ để nó dung hợp huyết lệ châu. Yên tâm, hiện tại huyết lệ châu dung hợp đã phi thường thuận lợi, sẽ không lại nổ tung. Huyết vụ đảo bên trong không gian quá không ổn định, không tha cho tam giai yêu thú cơ thể sống. Ta liền khiến hai loại nhị giai yêu thú kết hợp luyện hóa thành song sinh huyết thú, lại dung hợp huyết lệ châu. Sức chiến đấu tuyệt đối so với tam giai yêu thú chắc chắn mạnh hơn. Nhưng nó cấp độ sống vẫn là nhị giai yêu thú, vậy thì vì bọn họ giải quyết tương lai rất đau đầu vấn đề, ngươi nói là không phải một cái công lớn. Hay ha. Chắc lao quỷ ngươi thật là có một tay, huyết thú tông lúc trước trục xuất ngươi hay là thực sự là một cái sai lầm quyết định. Đó là tự. Hai người nói chuyện im bặt đi, tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng kinh người khí tức cực lớn nương theo lấy một đạo kinh thiên giống to mãnh liệt mà tới. Càng đáng sợ chính là, ngay sau đó liền truyền đến hai đạo càng thêm dọa người sóng linh lực. Vẹn vẹn qua mấy tức thời gian, bên ngoài lại bình tĩnh lại. Ngươi không phải mới vừa nói sẽ không lại nổ tung à? Âm thanh này tràn đầy táo bạo tức giận. Ho khan một cái, lão phu vừa nãy là nói dung hợp huyết lệ châu sẽ không lại nổi khủng, cũng không nói dung hợp song sinh huyết thú sẽ không nổi khủng. Ngươi, ta đi trước chữa trị trận pháp, chẳng muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngươi tốt nhất hy vọng sẽ không để cho bọn họ chú ý tới nơi này, bằng không chỉ là cái thần thờ chi trách liền đủ ngươi và ta chết đến mấy lần. Tiếp theo chính là một trận tiếng bước chân dồn dập. Cắt, nhắc như chuột hàng người, khó thành đại sự. Lần này rốt cuộc là cái nào nơi xảy ra vấn đề, suy nghĩ thêm. Qua một lát, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì truyền đến, Lãnh Thập Thất vẫn nhấc theo tâm mới dám buông ra. Lúc này hắn mới phát hiện, toàn thân chẳng biết lúc nào đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Hai người rất đúng trong lời nói bao hàm quá nhiều tin tức kinh người. Vô số ý nghĩ ở trong đầu không ngừng nẹ qua, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Lãnh Thập Thất cũng cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, đau đầu không ngớt. Qua một hồi lâu, Lãnh Thập Thất mới lau một cái mồ hôi trên mặt, tự lẩm bẩm, xem ra ta trước suy đoán là chính xác, huyết vụ đảo quả nhiên là có người ở trong bóng tối điều khiển. Mà chúng ta cũng chỉ là mặc người thao túng quân cờ mà thôi. Lãnh Thập Thất trong mắt quang mang kỳ lạ lấp loé không yên, hắn đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này là một thời cơ, hắn không muốn cứ như vậy trở lại. Lúc này, Lãnh Thập Thất dùng đại địa chi thủ mở ra một lớn bằng cánh tay lỗ hổng, sau đó rồi lập tức niêm phong lại. Một con màu tím ố nha bay ra ngoài. Lãnh Thập Thất phái ra Tử Vũ đi ra ngoài điều tra, chính mình thì lại tiếp tục trốn. Tuy nói Tử Vũ cũng không có chân chính ý thức, nhưng Lãnh Thập Thất mệnh lệnh hắn một khi phát hiện bất cứ sinh vật nào liền lập tức trở về. Nếu như không có liền thời gian một nén nhang sau lại bay trở về. Lãnh Thập Thất một bên tiêu hóa dọa người thông tin, thông điệp, một bên ngắt lấy thời gian. Dòng dã thời gian một nén nhang sau, Tử Vũ trở về. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh dưới trạng thái, chợt mở ra cửa động, nhảy xuống. Nhất thời một luồng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Lãnh Thập Thất dùng khống chế linh lực hai chân, lúc rơi xuống đất không có phát sinh một tia thanh âm của. Sau khi hạ xuống hắn lập tức nhìn khắp bốn phía, phát hiện xác thực không có người khác. Nơi này cũng không phải rất lớn, hơn nữa chu vi đâu đâu cũng có đủ mọi màu sắc, hình dáng khác nhau trận pháp, cấm chế không ngừng truyền đến từng trận nồng nặc sóng linh khí, còn có mấy cái một người cao đường cái không biết đi về nơi nào. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào cách đó không xa một tảng lớn huyết nhục mặt trên. Chính là trước cái kia chắc lão quỷ trong miệng đột nhiên nổi khủng song sinh huyết thú. Chương 37, thú nguyên ma pha công. Lãnh Thập Thất cố nén làm người buồn nôn ngủi, cấp tốc chạy băng băng lại đây, tới gần sau khi mới nhìn đến này là yêu thú trên thi thể có hai cái vết thương khủng bố. Một ở ngực nơi, không biết là bị vật gì trực tiếp quán xuyên trong lòng, vết thương có tới cái cây cột thô to như vậy. Còn có một ở vào đầu, lúc này yêu thú đầu đã sớm hoàn toàn mơ hồ, xem ra hình như là bị vô số lưỡi dao sắc điên cuồng cắt chém tạo thành. Thấy vậy, Lãnh Thập Thất nhớ tới cái kia hai đạo ngơ ngác sóng linh lực, vừa đối thoại đồng thời xuất thủ hai người thật không biết đến cỡ nào tu vi cảnh giới. Có điều Lãnh Thập Thất cũng không tâm tư quản những thứ này, vây tay, trước mắt hiện ra một nhóm nửa trong suốt chữ đến. Giá trị 106 hệ thống tệ, có hay không bán ra? Là. Lãnh Thập Thất trên mặt bất hữu hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng, này là yêu thú xác chết giá trị vượt xa dự liệu của hắn. Ngay sau đó, này một đám lớn huyết nhục liền biến mất không thấy hình bóng. Lãnh Thập Thất vào lúc này vốn định rời đi, có thể nhặt được như thế cái món hời lớn, đã xem như là kiếm bộ rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy chu vi mấy cái hẹp dài đường cái lúc, lại dâng lên những khác tâm tư. Không điên cuồng, không sống. Lãnh Thập Thất trong lòng hung ác, dứt khoát đi vào bên người người gần nhất đường cái. Đường cái rất là chật hẹp, nhưng cũng không tối, Lãnh Thập Thất toàn bộ tinh thần để phòng tiêu sái lao một hồi mà cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, trái lại phát hiện một cái phòng. Cánh tay một chiêu, vẫn đứng ở Lãnh Thập Thất trên bả vai Tử Vũ lập tức vô cánh bay vào gian phòng. Mà chính hắn nương tựa vách tường, đại địa chi thủ thời khắc chuẩn bị, một khi có động tĩnh liền lập tức hòa vào trong vách tường. Vẹn vẹn mười mấy tức sau, Tử Vũ bay trở về. Lãnh Thập Thất trong lòng biết bên trong không người, dưới chân động liên tục chui vào gian phòng. Vừa vào gian phòng, vào mắt chính là khắp nơi bừa bộn. Gian phòng cũng không lớn, trong đó chất đầy vài cái kệ sách cao lớn, mặt trên bày rất nhiều thư tịch, tông cuốn loại hình, nhưng đều là bị lật đến lung ta lung tung. Trung gian có một cao bằng nửa người đại án, mặt trên cũng là đống loạn tao tao cuốn sách. Lãnh Thập Thất vội vã tiến lên trước, đi thẳng tới đài trước án, cũng không dám xoay loạn. Nhìn kỹ lại những sách này cuốn cũng chỉ là ghi chép một ít tư liệu phổ thông thư tịch, hơn nữa trên căn bản đều là cùng yêu thú có liên quan. Khoảng chừng, trái phải kiểm tra, Lãnh Thập Thất thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái thông tin, thông điệp. Phát hiện tam giai công pháp thú nguyên ma phá công, tàn, có hay không học tập, tiêu hao 2 điểm sở kỳ hiệu. Tam giai công pháp. Lãnh Thập Thất vừa mừng vừa sợ. Túi đầu nhìn lại, cũng không biết cái nào thư tịch là công pháp. Nhưng hắn lại không dám tùy ý lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Thập Thất ý thức bị kéo vào màu xám bên trong không gian. Màu xám không gian Lãnh Thập Thất đã từng tiến vào rất nhiều lần, nhưng trước đây đi vào đều là tu luyện linh kỹ, lần này nhưng là công pháp. Ồ, không đúng. Trước đây ta tu luyện băng sơn kình thời điểm cũng không có tiến vào màu xám không gian, vì sao lần này sẽ bị kéo vào được? Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống thăng cấp trôi qua nguyên nhân? Lãnh Thập Thất đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, nhưng bất hưu hắn suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn đã chính mình chuyển động. Lãnh Thập Thất vội vã thu lại tâm tư, đi lĩnh hội công pháp tu luyện tâm đắc. Làm thú nguyên ma phá công nhập môn sau khi, Lãnh Thập Thất ý thức liền bị văng ra ngoài. Tại ý thức trở về bản thể một sát na, Lãnh Thập Thất nhất thời cảm thấy một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, để sau lưng của hắn lạnh lẽo. Lãnh Thập Thất cũng không quay đầu lại, vận lên mê loạn bộ pháp, dưới chân một dịch tránh ra đi xa nửa trượng. Ngay ở hắn Nazi đi một khắc đó, một đạo dài nhỏ màu đỏ con rắn nhỏ liền nhào tới nơi đó. Nhất giai yêu thú. Lãnh Thập Thất giờ khắc này mồ hôi lạnh đã chạy xuống, ám đạo nguy hiểm thật, vừa nay nếu là trễ nữa nháy mắt hắn đã bị đánh lên đến. Bị nhất giai yêu thú đánh lên đến, không chết cũng tàn. Cái kia màu đỏ con rắn nhỏ một đòn không được, lập tức đem toàn bộ thân thể cong lên, như là một cây cung tiễn. Bất cứ lúc nào có thể bắn ra chí mạng một mũi tên. Lãnh Thập Thất cũng không muốn ở đây cùng màu đỏ con rắn nhỏ chiến đấu, tuy nói bây giờ hắn cũng có nhất giai yêu thú Tử Vũ giúp đỡ, nhưng nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Một khi gây nên gian phòng chủ nhân chú ý, coi như 10 cái hắn cũng không đủ chết. Vụt! Tam giai linh kiếm ra khỏi vỏ, màu đỏ con rắn nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được linh kiếm uy hiếp, thân thể lại sau này ngửa ra một điểm. Ngay sau đó, Lãnh Thập Thất hơi vung tay, 5 cái ngân châm bắn nhanh ra. Màu đỏ con rắn nhỏ hình như có linh trí. Linh hoạt vốn một cái liền trốn ra. Nhân cơ hội này, Lãnh Thập Thất chạy đi bỏ chạy. Một bộ tam giai công pháp cộng thêm đầy đủ hơn 100 hệ thống tệ, lần này có thể nói phải kiếm lời lật ra, lúc này tự nhiên là tẩu vi thượng kế. Vừa ra cửa phòng, Lãnh Thập Thất đang muốn đường cũ trở về, ai ngờ bên kia càng mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân. Lãnh Thập Thất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng về chạy ngược phương hướng, đồng thời dưới chân vẫn rót vào linh lực, không dám phát sinh một điểm tiếng bước chân. Phía sau. Màu đỏ con rắn nhỏ như ảnh đi theo, cũng không ngừng phát sinh hí hí thanh âm của. Cũng may Lãnh Thập Thất tốc độ không chậm, trong lúc nhất thời màu đỏ con rắn nhỏ còn không đuổi kịp. Lãnh Thập Thất một bên toàn lực chạy trốn, một bên không ngừng ngẩng đầu lên phía trên xem, thế nhưng càng xem tâm càng lạnh. Vì vậy trên lối đi mới hầu như trải rộng trận pháp, cấm chế, mặc dù hắn không biết những này trận pháp là cái gì trận pháp, nói chung tuyệt đối không thể đâm đầu vào đến liền đúng rồi, cũng là không cách nào từ nơi này trở về mặt đất. Càng đáng sợ chính là Lãnh Thập Thất chạy lại phát hiện phía trước dĩ nhiên sắp đến kết thúc. Đây là con đường chết. Lãnh Thập Thất trong đầu vụ một hồi có chút bối rối. Hắn lập tức vẩy vẩy đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên. Có. Đột nhiên, Lãnh Thập Thất chợt phát hiện phía trên có một khối khu vực cũng không có trận pháp, tuy rằng chỉ có rất nhỏ một khối, cũng đầy đủ chứa đựng hắn. Hy vọng lại một thôn. Lãnh Thập Thất không dám trì hoãn, hai chân uốn cong, sau đó nhảy lên một cái. Như là ngư nhi nhảy vào đầm nước như thế, đi vào mặt trên vách tường. Màu đỏ con rắn nhỏ cũng ngừng lại, nó mắt thấy tất cả những thứ này, nhưng tựa hồ không thể lý giải, chỉ có thể lo lắng ở tại chỗ đảo quanh. Một bên khác, đường cái lối vào nơi chính đi tới một trên đầu rõ ràng không có bao nhiêu tóc, nhưng vẫn có thể đẩy một con ổ gà đầu ông lão tản bộ bước chân chậm rãi đi tới, vừa đi trong miệng còn liền lẩm bẩm cái gì. Tiểu Hồng Hoa, ngươi lại điều bì, đã nói bao nhiêu lần, không thể đụng vào cuốn sách của ta. Khi hắn đi vào gian phòng thời điểm, vốn là vẫn đục hai mắt đột nhiên né qua hai đạo ánh mắt sắc bén, cả người khí thế đã ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Quanh thân linh khí cuốn lấy, thậm chí nổi lên đạo đạo huyết quang. Chỉ thấy hắn đưa tay, năm cái châm liền bay ngược lại đây, bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy. Chính là trước Lãnh Thập Thất bắn ra năm cái ngân châm. Có người. Ông lão hai mắt hơi trừng, chợt đi tới đài trước án, từ trong rút ra một quyển ngoắc ngoắc vẽ vừa nửa xưa sách vở, lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Loan Sơn tên rất rưởi, tự xưng là trận pháp đại sư, lại khiến người ta chui vào cũng không biết. May mà lão phu mười mấy năm tâm huyết vẫn còn, bằng không định cùng ngươi đánh nhau chết sống. Ông lão dứt lời, lấy ra một tương tự yêu gì đó, linh lực hơi động, yêu vỡ ra được. Sau đó, toàn bộ khu vực linh quang mãnh liệt, tất cả trận pháp cấm chế toàn bộ vận chuyển. Chương 38, 10 liền đánh. Lãnh Thập Thất tự chui vào trong đất liền toàn lực triển khai đại địa chi thủ không ngừng lên cao. Hắn tính toán lại có thêm thời gian một nén nhang còn kém không nhiều có thể trở lại mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lãnh Thập Thất đột nhiên cảm giác được chu vi cấu tạo và tính chất của đất đai đang nhanh chóng trở nên cứng rắn. Hắn tăng lên trên tốc độ lập tức chậm lại, đồng thời cấu tạo và tính chất của đất đai độ cứng còn càng ngày càng cao. Đồng thời, vài đạo màu sắc khác nhau trận pháp, cấm chế đột nhiên hiển lộ ra, trong đó người gần nhất ngay ở Lãnh Thập Thất trước người hai tấc nơi. Khí tức kinh khủng phả vào mặt, để hắn không khỏi nín thở. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Lãnh Thập Thất có chút không ứng phó kịp. Đại địa chi thủ diệu dụng vẫn là hắn dám đến thám hiểm tiền vốn, nhưng giờ khắc này đại địa chi thủ cũng không cách nào giúp hắn. Bởi vì hắn bên người đã hiện đầy trận pháp, trong đó sóng linh lực mỗi người đều là có thể nói khủng bố, hắn tin tưởng tuyệt đối là đụng sẽ chết. Đến lúc này, Lãnh Thập Thất ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận tìm kiếm phương pháp thoát thân. Chu vi cấu tạo và tính chất của đất đai đã trở nên rất cứng, hắn toàn lực triển khai đại địa chi thủ cũng rất khó hòa tan. Nói cách khác hắn bị vây ở chỗ này. Cũng may những kia trận pháp tuy rằng khủng bố, có điều cũng may cũng không có mở rộng xu thế. Lãnh Thập Thất hô một cái khí, cũng coi như là an tâm, tối thiểu hiện nay đến xem chỉ cần không loạn động, vẫn không có nguy hiểm đến tính mạng. Suy tư một lát, Lãnh Thập Thất thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì đến, thẳng thắn ngồi xuống, tiếp theo gọi ra hệ thống giới. Lãnh Thập Thất hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là hệ thống nhận thưởng, nhìn hệ thống bên trong đầy đủ 107 điểm hệ thống tệ. Thậm chí có thể tới cái 10 liền đánh, nói không chắc thật sự có thể có dung, có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt gì đó. Sơ cấp nhận thưởng, 10 lần, bắt đầu. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, phá vụn xanh biếc bảo thạch, khảm nạm vật liệu. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, nhiệm vụ thẻ, tùy cơ nhận sơ cấp nhiệm vụ, căn cứ hoàn thành độ thu được không đồng cấp những khác thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, ngọc châm. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, thôi yên thạch. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, lưu ly trản. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, tính chất đặc biệt cốt địch. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, độc dược. Thôi tâm đan. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, trường tu đằng, tài liệu luyện khí. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, ám kim mặt nạ. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp phần thưởng, cha khắc lạp hành tẩu thuật. Nhìn thấy những này phần thưởng, Lãnh Thập Thất khỏe mắt không nhịn được quất một cái, bên trong thực dụng đồ vật ít ỏi. Càng mấu chốt chính là, không có một có thể giúp hắn thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Tuy rằng trước trong lòng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng Lãnh Thập Thất giờ khắc này còn chưa phải từ thở dài, tiếp theo bắt đầu từng cái kiểm kê những này phần thưởng. Lãnh Thập Thất trước đem trong đó vô dụng nhất mấy cái chất thành một đống. Phá vụn xanh biếc bảo thạch cùng trường tu đằng đều là tài liệu luyện khí, nhưng ở huyết vụ đảo nào có người sẽ luyện khí, vì lẽ đó hai cái đồ vật vô dụng nhất. Phá vụn xanh biếc bảo thạch cũng còn tốt một điểm, bên người có thể mang theo. Cái kia trường tu đằng cũng chỉ có thể vứt bỏ. Cầm lấy tính chất đặc biệt cốt địch thưởng thức một hồi, sau đó cũng bỏ vào một bên, giữ lại chẳng lẽ còn muốn cho kẻ địch thổi một khúc. Lưu ly chản nhưng là một tạo hình tinh xảo đèn trong, Lãnh Thập Thất suy nghĩ một chút cũng đem ném đi rồi, như thế nào đi nữa tinh mỹ cũng không có thể bên người mang theo, hệ thống ba lô lại rất căng thẳng, tự nhiên không thể trang bị loại này vô dụng gì đó. Sau đó Lanh Thập Thất cầm lấy hắc kim mặt nạ, đầu tiên là đánh giá một hồi, đó cũng không phải toàn bộ bao trùm cụ, mà là lộ ra miệng, xem ra cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Lanh Thập Thất đem mặt nạ mang lên mặt, xúc cảm cũng vẫn không sai, cũng là không lấy xuống. Cái kia ngọc châm là một cây rất thông thường màu xanh biếc cây châm, Lanh Thập Thất trầm ngâm một chút, bỏ vào trong ngực. Đón lấy Lanh Thập Thất sắc ngưng trọng một ít, cầm lấy một tấm to bằng bàn tay tấm thẻ màu trắng, trên đó viết nhiệm vụ thẻ ba chữ. Tự định giá một hồi, hắn đem cạn, thẻ thu nhập hệ thống ba lô. Nhiệm vụ này tự nhiên không thể ta sẽ đi ngay bây giờ mở ra, nếu là nhiệm vụ còn có cái thời gian hạn chế cái gì liền gặp, đây là một thứ tốt, nhất định phải thích đáng bảo tồn. Thôi yên thạch nhưng là một khối xám xịt hòn đá, đem đập ra có thể trong nháy mắt thả ra đại lượng yên vụ, cùng kiếp trước biết bom khói tương tự, là thoát thân bảo vật. Đem thôi yên thạch nhét vào bên hông, Lanh Thập Thất cầm lấy một màu xanh sẫm chiếc lọ, thân bình trên có khắc tồi tâm đan. Mở ra nắp bình, ngay lập tức sẽ nghe thấy được một luồng khó có thể chịu đựng mùi hôi thối. Lanh Thập Thất lập tức bịt lại miệng mũi, thầm nói, độc này thuốc không cần độc phát cũng đầy đủ trực tiếp đem người thối chết. Tiếp theo hắn đem bình nhỏ đổ tới, một đen một trắng hai viên đan dược huyền thuyên chạy ra ngoài. Trong đó màu đen chính là độc dược tồi tâm đan, sau khi ăn vào tim mỗi một quãng thời gian đều sẽ nhảy lên kịch liệt lên, hơn nữa mỗi một lần đều càng ngày càng kịch liệt, cho đến tim nổ tung mà chết. Mặt khác màu trắng viên này chính là tồi tâm đan thuốc giải. Nhìn chằm chằm này hai viên viên thuốc, Lanh Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Vật này đúng là một uy hiếp, khống chế hảo thủ của người khác đoạn. Cuối cùng, Lanh Thập Thất đưa mắt rơi vào tra khắc lạp hành tẩu thuật mặt trên. Phần thưởng này cũng không phải thư tịch loại hình gì đó, mà là một ít đoàn năng lượng màu xanh lam nhạt thể. Làm Lanh Thập Thất tay chạm tới nó thời gian, này đoàn năng lượng thể hóa thành một vệ sáng xanh chui vào chỗ mi tâm của hắn, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đúng. Chúc mừng ký chủ thu được đặc thù linh kỹ, tra khắc lạp hành tẩu thuật, nhập môn. Hả? Vậy thì nhập môn. Lanh Thập Thất thấy vậy không khỏi mà rất nghi hoặc. Dĩ vãng thu được linh kỹ lúc đều sẽ đi đến màu xám không gian, lần này nhưng không có, càng kỳ quái chính là, Lanh Thập Thất căn bản cũng không có cảm giác được chính mình có bất kỳ phương diện biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Lanh Thập Thất nhíu nhíu mày, bắt đầu nhớ lại liên quan với cha khắc lạp hành tẩu thuật thông tin, thông điệp. Cái này linh kỹ hiển nhiên là xuất từ kiếp trước một nổi danh hoạt hình thế giới. Cha khắc lạp hành tẩu thuật nói đúng ra cũng là bất nhất loại nhận thuật hoặc là linh kỹ. Nó nhưng thật ra là đối với mình trong cơ thể năng lượng tinh tế khống chế, năng lực khống chế càng mạnh học lại càng nhanh, sử dụng đến vậy càng thêm thông thuận. Phóng tới thế giới tới nói, trên bản chất chính là đối với linh lực sức khống chế. Mà Lanh Thập Thất bây giờ tu vi đã là túy linh cảnh nhị tầng, túy linh cảnh vốn là đánh bóng linh lực quá trình, đối với linh lực sức khống chế vốn là đang tu luyện trong quá trình dần dần đề cao. Kỳ thực Lanh Thập Thất bản thân khống chế linh lực độ liền cơ bản đạt đến tra khắc lạp hành tẩu thuật cấp độ nhập môn biệt, cho nên mới sẽ không cảm thấy có thay đổi gì. Lúc này Lanh Thập Thất liền trực tiếp mở ra hệ thống, điểm một cái tra khắc lạp hành tẩu thuật mặt sau dấu cộng. Nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại viên mãn. Làm tra khắc lạp hành tẩu thuật thăng trí đại cảnh giới viên mãn sau, Lanh Thập Thất rõ ràng có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể điều khiển lên càng thêm linh hoạt, càng thêm tinh tế. Hắn giơ tay lên tâm, linh lực hơi động. Trong lòng bàn tay nhất thời nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang. Đón lấy, tầng kia linh quang bắt đầu phát sinh ra biến hóa, đầu tiên là dần dần mà hợp thành một cái vòng tròn hình, tiếp theo là hình tam giác, ngũ giác hình chờ hình dáng. Nhưng càng thêm phức tạp đồ hình liền làm không tới, có điều Lanh Thập Thất vẫn là hài lòng gật gật đầu. Chương 39, xa lạ nơi. Lanh Thập Thất đối với cái này tra khắc lạp hành tẩu thuật vẫn là thật hài lòng. Túy linh cảnh ngoại trừ muốn tích lũy linh lực ở ngoài chính là muốn không ngừng đánh bóng linh lực. Bây giờ linh lực sức khống chế đề cao thật lớn, đánh bóng linh lực cũng càng có hiệu suất. Ngoài ra, tất cả linh kỹ sử dụng cũng sẽ càng thêm tinh diệu. Này một nho nhỏ tra khắc lạp hành tẩu thuật trong lúc vô tình đem Lanh Thập Thất tốc độ tu luyện cùng thực lực đều tăng lên một điểm. Nhưng mà, đối với hiện nay khốn cục tới nói vẫn là cũng không có cái gì dùng. Lanh Thập Thất thăm thẳm thở dài một hơi. Quên đi, nếu tạm thời không ra được vậy thì chờ một chút được rồi, hệ thống trong túi đeo lưng chứa đựng vật tư đầy đủ chống đỡ 2-3 tháng. Nơi này tràn đầy trận pháp, cấm chế, xem ra nguy hiểm. Nhưng tương tự cũng bởi vậy tràn đầy linh khí nồng nặc, thậm chí so với trên mặt đất linh khí còn muốn dày mấy phần, không bằng trước hết nhờ vào đó địa an ổn tu luyện một quãng thời gian. Sau đó Lanh Thập Thất liền thu lại tâm tư, vận lên công pháp mới thú nguyên ma phá công chuẩn bị tu luyện. Còn có thể loại này khắp nơi tràn đầy địa phương nguy hiểm tu luyện, Lanh Thập Thất cũng coi như là tâm lớn. Cũng không quá nhiều biết, Lãnh Thập Thất lại mở mắt ra, trong mắt tiết lộ ra vài tia sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng tu luyện thú nguyên ma phá công, nhưng trước đây công pháp băng sơn kình đã ở. Vậy thì cùng hắn biết có điều bất đồng. Ở trong ký ức của hắn, nếu như tu luyện một bộ công pháp mới, cái kia nhất định phải đổi đi trước công pháp mới được. Mà giờ khắc này, hai bộ công pháp lại ở Lãnh Thập Thất trong cơ thể cùng tồn tại. Như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, hơn nữa sẽ kiêm có hai loại công pháp đặc tính. Cho tới Lãnh Thập Thất mới bắt đầu công pháp tu luyện linh khí công, nói dễ nghe một chút gọi là công pháp, nói không nên hay, kỳ thực chính là một môn dẫn khí vào cơ thể pháp môn mà thôi, căn bản không tính là công pháp. Hay là bởi vì hệ thống tồn tại mới có thể như thế chứ, tóm lại là chuyện tốt. Lãnh Thập Thất lẩm bẩm nói, tiếp theo liền tiến vào tu luyện trạng thái. Nay vừa tu luyện chính là gần như thời gian một tháng. 16. Lòng đất trong không gian. Phụ trách bố trí cùng giữ gìn khu vực trận pháp Mạnh Loan Sơn giờ khắc này chính quỷ sát ở một bóng người phía sau. Người kia một thân trường bào màu đỏ ngòm, giữa cổ, cửa tay áo, mang xét theo trông rất sống động ác cùng ú quỷ, chính cầm một quyển hồ sơ yên lặng mà lật. Mạnh Loan Sơn đã quỷ rất lâu, toàn bộ phía sau lưng sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn một cử động cũng không dám. Một lúc lâu, người kia thả ra trong tay hồ sơ trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh. Nhưng mà liền này một chút xíu tiếng vang đối với Mạnh Loan Sơn tới nói nhưng dường như ruộng cạn kinh lôi, sợ đến hắn dùng mình một cái. Mạnh Loan Sơn, ngươi, rất tốt. Người kia hờ hững nói ra một câu nói, trong giọng nói không có tình cảm chút nào. Mạnh Loan Sơn nhưng cảm thấy một luồng hầu như tính thực chất linh áp, như một tòa núi lớn giống như đặt ở trên người hắn. Chúc, thuộc hạ làm hết thảy đều là vì huyết vụ đảo an ổn. Hoa Lưu Nguyệt đại nhân minh giám. Mạnh Loan Sơn tựa hồ dùng hết tất cả khí lực mới nói xong câu nói này. Dứt lời nhìn lên thì càng thêm hư thoát. Minh giám. Đây chính là Minh giám. Hoa Lưu Nguyệt xoay người lại, lộ ra một bộ mặt nạ, mặt trên phác họa một bức dưới ánh trăng sinh hoa đồ. Chỉ thấy hắn từ Mạnh Loan Sơn bên người đi qua, một cái tay ở trên vai hắn vô vô một cái, liền rời đi. Vừa bắt đầu Mạnh Loan Sơn còn rất nghi hoặc, đối phương dĩ nhiên dễ dàng như thế buông tha hắn, để hắn còn có chút khó có thể tin, ai ngờ sau một khắc thân thể của hắn lại như đồng nhất đoàn bùn nhau giống như dần dần mà hòa tan. Mạnh Loan Sơn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, bởi vì hắn từ lâu không có miệng, chỉ mang theo một bộ vẻ mặt sợ hãi cuối cùng biến thành một bãi nước bùn. Hoa Lưu Nguyệt đi ra khỏi phòng, cửa đang có 5 người hơi không người hầu, chắc lão quỷ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vừa thấy hắn đi ra 5 người lập tức quy sát. Hô lớn, Hoa Lưu Nguyệt đại nhân. Đóng trận pháp, không có lần sau. Hoa Lưu Nguyệt để lại một câu nói liền hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất rồi. Còn dư lại mấy người vẫn là quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Qua lão một lát mới cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, từng cái đứng dậy bắt đầu sát giữa trán mồ hôi lạnh. Lại lượm một cái mạng. Cắt, vốn là đã chết người còn như vậy sợ chết. Được rồi, còn không đi đóng trận pháp, còn có lòng thanh thản đấu võ mồm. Nhưng là, xông tới người kia làm sao bây giờ? Ngu. Lần này mở ra nhiều như vậy trận pháp đầy đủ hơn một tháng thời gian cũng không tìm được xông tới người. Ngươi cũng biết tổn thất bao nhiêu tài nguyên. Lại nói, đối với mặt trên đại nhân vật tới nói, này con chuột nhỏ không cần quá để ý, tản đi đi. 5 người ai đi đường đấy, từ đầu đến cuối cũng không ai nhắc tới Mạnh Loan Sơn một câu. Một bên khác, Lãnh Thập Thất vẫn là ngày qua ngày tu luyện, khởi đầu mấy ngày còn thường thường dừng lại bên trong kiểm tra dưới trận pháp, cấm chế có hay không biến hóa. Sau đó đơn giản liền chẳng muốn quản, ngoại trừ ăn uống ở ngoài đều toàn thân tâm đang tu luyện. Đang bị một mảnh trận pháp cấm chế vây quanh tình huống, lại còn mượn cơ hội hấp thụ đại lượng linh lực đến tu luyện, Lãnh Thập Thất cách làm cũng đủ điên cuồng. Cho đến có một ngày, chìm đắm trong tu luyện Lãnh Thập Thất phát hiện nguyên bản vô cùng dồi dào linh khí bỗng nhiên trở nên mỏng manh lên. Lãnh Thập Thất mạnh mẽ mở mắt, chính nhìn thấy bên cạnh từng cái cấm chế chính đang dần dần mà trở tối, mấy hơi thở sau liền biến mất không thấy hình bóng. Hai tay hắn vừa nhấc, liền cảm thấy cấu tạo và tính chất của đất đai đã ở cấp tốc biến mềm, hắn quyết định thật nhanh. Một thân túy linh cảnh tam tầng tột cùng linh lực toàn lực bạo phát, triển khai đại địa chi thủ cực tốc lên phía trên trùng. 16. Huyết vụ đảo, bãi đá. Hai cái tụ linh cảnh bắt tầng thiếu niên chính buồn bực ngán ngẩm đung đưa. Phong thất, ngươi nói chúng ta tại đây tuần tra cái gì mạnh mẽ a? Người nào không biết khu vực này là chúng ta cực ý hội địa bàn, người nào dám đến xông loạn? Một người trong đó tóc ngắn thiếu niên ngự khí mang theo hung hăng nói, một bên còn dùng ngón út dịch răng. Ngươi đã biết đủ đi một nhị thấp nhất. Tại đây tuần tra tối thiểu không có nguy hiểm gì, dù sao cũng tốt hơn để chúng ta đi thu thập vật tư. Người cũng không phải không biết, lần trước đi trên núi 10 người cuối cùng chỉ trở về 5 cái. Bên cạnh người kia nói tiếp. Thích, cũng coi như là bọn họ xui xẻo, đụng phải huyết nguyệt người, không nói, ta đi trước thuận tiện một hồi. Mục nhị thập nhất dứt lời quẹo vào phụ cận một khối quái thạch mặt sau, khởi quần ra, đang chờ đi ngoài. Trong chớp mắt, vang một tiếng vang thật lớn. Mục nhị thập nhất trước người mặt đất vỡ ra được, nhấc lên tảng lớn bùn đất nhào vào trên người hắn. Chỉ thấy một vệt bóng đen từ trong phóng lên trời. Mục nhị thập nhất hai mắt có chút dại ra, lăng lăng nhìn cái bóng đen kia ở giữa không trung một đẹp đẽ chạm đích, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Người kia khoác một cái cũ nát áo bào đen, trên mặt mang một mặt nạ màu vàng sậm, trên bả vai còn đứng một con dữ tợn ô nha. Khác nào một từ cửu lũ bên trong bò ra ác quỷ. Ừ nha. Mục nhị thập nhất không tự chủ được run lập cập, phía dưới nhất thời chảy ra một mảnh tanh tưởi đồ vật. Lãnh thập thất toàn lực lao ra mặt đất sau ngay lập tức vẫn đúng là không chú ý tới nơi này có người, bởi vì mục nhị thập nhất hơn nửa thân thể đều bị bùn đất trồng lên. Làm lãnh thập thất rơi xuống đất đã nghe đến một luồng khôn kể mùi vị, nhưng còn chưa kịp chung quanh nhìn, bên hai liền chuyển đến một đạo quát chói thai thanh. Người nào? Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới Phong Thất chú ý, hắn lúc này hô lớn. Chương 40, cực ý hội. Phong Thất nhìn người trước mắt này mang theo mặt nạ một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, cũng cảm giác không dễ chê ợ. Càng mấu chốt chính là, hắn căn bản không cảm ứng được tu vi của đối phương, cái kia tất là túy linh cảnh không thể nghi ngờ. Phong Thất đầu tiên là liền ôm quyền, cũng không ti không càng nói, các hạ người nào. Đột nhiên xuất hiện ở cực ý hội địa bàn có mục đích gì? Hắn còn đặc biệt cắn nặng cực ý hội ba chữ. Cực ý hội. Lãnh thập thất ánh mắt mang theo nghi hoặc, tiếp theo nhìn chung quanh một chút, phát hiện vị trí khu vực này là một mảnh bãi đá. Chỉ có điều bởi vì lúc trước từng hạ xuống một hồi hủ vũ, những này hòn đá đều là loang loang lổ lổ, xem ra có chút quái dị cùng khủng bố. Nơi này hắn chưa từng tới bao giờ, nói cách khác, nơi này đã không phải là hắn ban đầu khu vực này. Phong Thất thấy Lãnh thập thất đối với hắn yêu để ý không không hỏi, lúc này lại hỏi, vị này. Ẩm. Nhưng là Lãnh thập thất căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Bước chân hắn liền đạp, mấy cái lắc mình trực tiếp vọt đến Phong Thất bên cạnh người, trong nháy mắt nắm Phong Thất cái cổ, hắn đi thế không giảm, trực tiếp đụng phải mặt sau một khối quái thạch tiến lên. Ngạch, khắc Phong Thất một hơi suýt chút nữa không thở tới, chỉ cảm thấy cả người đau nhức cực kỳ, toàn bộ phía sau lưng giống như là muốn tan vỡ rồi như thế, không nhịn được địa ho ra một ngụm máu. Ta hỏi, người đáp, có thể sống, hiểu. Lãnh thập thất lạnh băng thanh âm của ở Phong Thất vang lên bên tai. Phong Thất toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể điên cuồng nháy mắt, hiện lộ ra cực cường cầu sinh muốn. Từ khi thiên thai sau khi, tài nguyên tu luyện phun trào mấy lần? Bốn lần. Lãnh thập thất nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, hắn trên mặt đất dưới lâu cũng chưa có thời gian khái niệm, không nghĩ tới càng trôi qua hơn 30 ngày. Ta lại bỏ lỡ 3 lần tranh cướp tài nguyên cơ hội. Lãnh thập thất ám đạo đáng tiếc. Có nghe hay không đã nói Ngọc Thụ Bang, Bách Lý Đoàn cùng Mạc Môn? Hắn tiếp tục hỏi. Không có. Khu vực này có mấy thế lực, thực lực làm sao? Vùng này địa vực chỉ có 2 cái thế lực, theo thứ tự là chúng ta cực ý hội còn có huyết nguyện. Hội trường chúng ta là túy linh cảnh tam tầng tu vi. Ngoài ra còn có 2 cái túy linh cảnh linh tu giả. Cho tới huyết nguyệt bên kia cũng là có 3 vị túy linh cảnh, nhưng bọn họ thủ lĩnh là túy linh cảnh tứ tầng, vì lẽ đó vẫn đè lên chúng ta cực ý hội một đầu. Nghe xong những câu nói này, Lãnh thập thất trong lòng lại dâng lên mấy phần cảm giác gấp gáp. Vừa mới qua đi hơn 1 tháng thời gian, túy linh cảnh liền liên tiếp xuất hiện, này lại không nói, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, lại có thể có người đã đột phá đến túy linh cảnh tứ tầng. Người khác hay là không rõ ràng lắm túy linh cảnh tam tầng đột phá đến 4 tầng độ khó, nhưng Lãnh thập thất rảnh rẽ nhất có điều. Kỳ thực khoảng chừng 10 ngày trước, Lãnh thập thất cũng đã là túy linh cảnh tam tầng đỉnh núi, nhưng ở linh khí dồi dào dưới điều kiện tu luyện 10 ngày vẫn là không thể đột phá đến 4 tầng. Mỗi cái tu luyện đại cảnh giới bên trong đều có 9 cái cảnh giới nhỏ, trong đó cách mỗi tam cái tiểu cảnh giới đều là một bình phong. Ở túy linh cảnh 3 tầng đầu ngoại trừ muốn tích lũy linh lực ở ngoài, còn muốn không ngừng đánh bóng linh lực, khiến cho trở nên càng thêm tinh khiết. Nhưng ở huyết vụ đảo bên trong, áp lực xác thực rất lớn, liền ngay cả Lãnh thập thất cho dù là toàn lực tu luyện linh lực, cũng không có rất tinh tế địa đi tinh luyện. Chính hắn muốn đột phá 4 tầng bình phong, nhất định phải muốn có đầy đủ tinh khiết linh lực mới được. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Lãnh thập thất vẫn luôn đang đánh mài linh lực, nhưng hắn chính mình tính toán e sợ còn phải tiếp tục tu luyện 8, 9 ngày mới có thể đột phá. Lúc này vẫn bị một bàn tay gắt gao đè lại cổ Phong Thất, thấy đối phương tựa hồ rơi vào trầm tư, tâm tư nhất thời trở nên sống động. Đương nhiên cũng không phải tìm đường chết ý nghĩ, thực lực chênh lệch đặt tại nơi đó, hắn vẫn rất có tự mình biết mình. Hắn đem Lãnh thập thất hỏi vấn đề liên hệ, liền suy đoán người này vô cùng có khả năng không phải hoạt động ở mảnh này khu vực, mà Lãnh thập thất rõ ràng lại là túy linh cảnh cao thủ, nếu như có thể đem hắn kéo vào cực ý hội. chẳng phải là đủ để áp chế huyết nguyệt. Vậy đối với hắn tới nói tự nhiên cũng chính là một cái công lớn. Khắc, vị huynh đệ này, đại nhân. Ta xem ngài không bằng gia nhập cực ý hội, chúng ta hội trưởng nhất định sẽ số tiền lớn mời, công pháp, linh kỹ, vũ khí tùy ý chọn. Phong Thất nói phát hiện đối phương thật giống cũng không có hứng thú gì, trái lại trong mắt quang minh chính đại để lộ ra mấy phần lạnh lẽo sắc ý, để Phong Thất theo bản năng mà ngậm miệng lại. Lãnh Thập Thất nhất định là không muốn gia nhập thế lực, đón lấy hắn chỉ muốn có thể trước an ổn đột phá đến túy linh cảnh tứ tầng, sau đó nhìn có thể hay không tìm về ban đầu địa phương. Dù sao hang núi kia nhưng là bỏ ra hắn rất nhiều công sức, hơn nữa đích thật là vô cùng an toàn, rất khó lại tìm đến như vậy chỗ an thân. Cho tới trước mắt hai người này, Lãnh Thập Thất đúng là nổi lên mấy phần sát tâm, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ cũng không có cái này cần phải. Đầu tiên giữa bọn họ vốn là không có gì xung đột, tùy tiện giết lại sẽ dính dáng trên cùng cực ý hội thù hận. Còn nữa, theo hắn thực lực tu vi nâng lên, tụ linh cảnh bắt tầng linh tu giả xoay tay có thể giết, xác thực không có bất kỳ uy hiếp. Cuối cùng muốn là, Lãnh Thập Thất cũng không phải là thích giết cho người. Lớn, đại ca, gia nhập cực ý hội thật sự có thể suy tính một chút ta đến thời điểm chúng ta đánh huyết nguyệt một không ứng phó kịp, đánh giết Cốt Tam, chiếm lấy bài đá. Phong Thất rõ ràng nhận ra được Lãnh Thập Thất sát ý đang chậm chậm tiêu tan, lòng tham đại tiếp tục thuyết phục Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất nghe được Cốt Tam hai chữ, hai mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, lạnh giọng quát lên, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói cái gì? Phong Thất lập tức cũng không phản ứng lại. Ý của ta là, ngươi thuyết phục ta. Ngậy. Sau nửa canh giờ, Lãnh Thập Thất ba người đi tới cực ý hội vị trí. Nơi này vẫn là bãi đá, chỉ có điều những này hòn đá vừa vặn làm thành một cái vòng tròn hình, hòn đá trong lúc đó dùng cành cây liên kết, hợp thành một nho nhỏ doanh trại. Doanh trại bên trong còn đắp mười mấy to nhỏ không đều đơn sơ lều bạt, có thể nhìn thấy không ít người ảnh đi tới đi lui, qua loa nhìn lại cũng có 70, 80 người dáng vẻ. Ba người đi tới trước đại môn, gác cổng người nhìn thấy Lãnh Thập Thất người xa lạ này nhất thời tiến lên ngăn lại. Phong Thất vội vã tiến lên nhỏ giọng thầm thì lên, mấy người còn thỉnh thoảng địa hướng về Lãnh Thập Thất nhìn bên này vài lần. Vẫn là bẩm báo hội trưởng đi, tùy ý thả túy linh cảnh linh tu giả tiến vào, thật sự là quá nguy hiểm. Cũng tốt. Tiếp theo một người trong đó cấp tốc chạy vào đi, xông thẳng doanh trại. Nhất ở trong lều lớn cột buồm. Mà Phong Thất thì lại trở về cười theo, muốn cùng Lãnh Thập Thất giải thích. Lãnh Thập Thất thì không nếu nói lệ quỳ lạy, ngược lại liếc mắt một cái vẫn treo ở phía sau cùng Mục Nhị Thập Nhất. Hắn lúc này ánh mắt có chút dại ra, trên người vẫn là một thân lầy lội, tới gần một ít mơ hồ còn có thể nghe đến một tia kỳ dị mùi vị. Lắc lắc đầu, Lãnh Thập Thất cũng không để ý tới nữa hắn. Vào lúc này, mấy người vội vã hướng bên này bước nhanh đi tới, dẫn đầu là 13-14 tuổi thiếu niên, mang trên mặt nụ cười dối trá. Người này chính là cực ý hội hội trưởng, cực nhất, sau đó sáng tạo thế lực, đổi tên là cực thiên ý. Cực thiên ý đi ra cửa lớn, ngay lập tức chính là cảm ứng Lãnh Thập Thất khí tức trên người. Túy linh cảnh tam tầng. Cực thiên ý vui mừng trong bụng, vung lên khuôn mặt tươi cười, cười nói, tại hạ cực ý hội hội trưởng cực thiên ý, không biết vị huynh đệ này xưng hô như thế nào. Ám nha. Lãnh Thập Thất lạnh nhạt nói. Chương 41. Cực thiên ý thấy đối phương một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ, trên vai còn đứng một con màu tím ô nha, đến cũng coi như là người cũng như tên. Hóa ra là ám nha huynh đệ, nghe các huynh đệ nói ám nha huynh đệ có ý định gia nhập ta cực ý hội, như coi là thật như vậy. Tại hạ hoan nên cực kỳ. Chỉ có điều, ám nha huynh đệ có thể tại trong hội đảm nhiệm chức vị gì, còn phải xem ngươi có thể có bao nhiêu bổn sự. Cực thiên ý trên người dâng lên một luồng chiến ý đến. Lãnh Thập Thất nghe vậy, không nói. Đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng trên, sau đó câu nhất câu. Cực thiên ý nụ cười trên mặt thu lại, hai tay nắm tay, quát chói thai một tiếng, xông thẳng mà đến, nắm đấm tựa hồ muốn xé rách không khí. Phá lãng quyền. Thấy vậy, Lãnh Thập Thất cũng là một quyền đánh ra. Chỉ là một quyền này của hắn xem ra thường thường không có gì lạ. Mặt sau cực ý hội bang chúng thấy cũng bắt đầu ông bắt đầu bàn luận. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Phí lời, đương nhiên là sẽ giải ra. Không sai, hội trưởng phá lãng quyền nhưng là trước đây không lâu lấy được nhị giai linh kỹ. Lại nhìn cái kia cái gì ám nha, nắm đấm một điểm khí thế đều không có, ta đều sợ hắn trực tiếp bị hội trưởng một quyền đánh cho tàn phế. Đây thật sự là túy linh cảnh sao? Lúc này liền ngay cả Phong Thất đáy lòng cũng không miễn dâng lên mấy phần nghi hoặc. Nhưng mà, ngay ở hai người nắm đấm đụng vào nhau một sát na, Lãnh Thập Thất trên nắm tay đột nhiên bùng nổ ra một đạo mãnh liệt tiếng hổ gầm. Hai người nắm đấm chặt chẽ vững vàng rất đúng va, thế nhưng hai người đều không có lùi về sau nửa bước, chỉ thấy bọn họ quanh thân bỗng nhiên rung động ra một cổ vô hình song khí, thổi lên trên đất cho bụi. Ngay sau đó hai người đều rất hiểu ngầm thu tay lại. Thật là tinh khiết linh lực. Cực thiên ý ôm quyền khen. Thật là lợi hại quyền pháp. Lãnh Thập Thất đáp lễ. Ha ha ha, Ám Nha huynh đệ sau này chính là mình người, mời đến. Cực Thiên Ý cười to vài tiếng, làm một xin mời thủ thế. Phong Thất nói với ta, chỉ cần ta đáp ứng gia nhập Cực Ý hội, công pháp, linh kỹ, vũ khí có thể tùy ý chọn. Không biết đúng hay không coi là thật. Coi là thật, tự nhiên coi là thật. Lãnh Thập Thất gật gật đầu, thoải mái địa đi vào. Khi mọi người từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại lúc, mấy người đều đã tiến vào lều bạn. Lúc này, đúng là cũng có người phát hiện Mục Nhị Thập Nhất tựa hồ có điểm không đúng, nhưng một tới gần đã nghe đến một luồng khó có thể miêu tả mùi vị, cũng là không nhiều người hỏi. Lều lớn cột buồn bên trong, mấy người lại là một trận hàn huyên, đã ở từng điểm thăm dò Lãnh Thập Thất nội tình. Nhưng hắn vẫn luôn là một chữ quý như vàng, cũng không dụ ra điểm thứ hữu dụng. Một lát sau, Cực Thiên Ý vung tay lên, mấy người hiểu ý rời đi, trong lều vải chỉ còn hai người bọn họ. Ám Nha huynh đệ, tu vi của ngươi, thực lực đều không giống người thường, thậm chí không kém ta. Vốn là, bộ này hội trưởng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như ngươi vừa gia nhập Cực Ý hội liền đảm nhiệm phó hội trưởng, e sợ có người sẽ không phục a. Cực Thiên Ý mang theo ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt nói rằng, không sao, có cơ hội ta thì sẽ bày ra giá trị của chính mình. Không biết ta có thể không nhìn ta ứng đắc đồ vật. Đương nhiên có thể, Ám Nha huynh đệ lợi chút. Cực Thiên Ý thấy Lãnh Thập Thất tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu tranh quyền đoạt thế chi tâm, vui mừng trong bụng, tiếp theo vỗ tay một cái. Sau đó đi vào hai người, một người ôm một cái hộp, hộp một lớn một nhỏ. Đem hộp phóng tới trên đất, hai người liền lui xuống. Ám Nha huynh đệ mời xem. Cực Thiên Ý mở ra dương lớn, bên trong tổng cộng có bốn cái binh khí, đao, kiếm, chùy, cái dịu các một cái, đều là nhị giai linh khí. Trong hộp nhỏ chứa cơ bản thư tịch, tổng cộng có hai bộ công pháp, bốn cái linh kỹ. Đáng tiếc, cũng chỉ là một cấp mà thôi. Có thể hay không cho phép tại hạ tinh tế vừa nhìn. Lãnh Thập Thất tùy ý cầm lấy một bộ công pháp, mở ra một tờ, từ tốn nói. Tự không gì không thể, Ám Nha huynh đệ mời theo ý. Dứt lời, Cực Thiên Ý làm đến nơi đến chỗ trí. Đưa đầu trên lên một chén nước chậm rãi uống. Lãnh Thập Thất trong lòng cười thầm. Trước mắt nổi lên một nhóm người khác không nhìn thấy chữ viết. Phát hiện nhất giai công pháp phong chi lục, có hay không học tập, tiêu hao một điểm sở kỳ hiệu. Là. Hai cái hô hấp sau, Lãnh Thập Thất hơi hơi nhíu mày. Lần này nhiều tu luyện một nhất giai công pháp, lại phát hiện nâng lên phạm vi nhỏ bé không đáng kể. Xem ra đã có tam giai công pháp tại người, tu luyện nữa những này nhất giai công pháp dĩ nhiên vô dụng. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên, một khác bộ công pháp hắn cũng cho học đến, có thể nâng lên một điểm là một điểm. Lại nhìn cái kia bốn cái linh kỹ, theo thứ tự là đoạn kim nhất đao, đàng cầm nã thủ, nên phong chỉ, nô công chú. Lãnh Thập Thất mỗi cầm lấy một linh kỹ đều sẽ chăm chú địa coi trọng vài lần, kỳ thực đều lợi dụng vô hạn điểm sở kỳ hiệu lén lút học hạ xuống. Khi hắn nhìn thấy cái cuối cùng nô công chú lúc, hơi dừng một chút. Đây là, linh pháp kỹ. Ở nơi này bên trong thế giới. Có thể cảm ứng được thiên địa linh khí cũng dẫn khí vào cơ thể người đều có thể bị gọi chung vì là linh tu giả. Linh tu nhất đạo trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lễ rửa tội, có thể nói đã là vô cùng hoàn thiện, nhưng là cũng không đại diện cho tất cả linh tu giả đều đi đồng nhất con đường. Kỳ thực, bây giờ linh tu nhất đạo có thể chia làm linh võ giả cùng linh pháp sư hai cái hệ thống tu luyện. Chỉ là trong đó hơn 90% linh tu giả đều là linh võ giả, vì lẽ đó rất nhiều người liền trực tiếp đem hai người tìm tới ngang bằng. Chủ yếu vẫn là bởi vì linh pháp sư số lượng quá mức ít ỏi. Muốn trở thành linh võ giả, nhất định phải có thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Nhưng mà như muốn trở thành linh pháp sư, ở đây cơ sở trên còn nhất định phải nắm giữ vượt xa người thường tinh thần lực thiên phú mới được. Vì lẽ đó linh pháp sư đều dị thường hiếm thấy. Linh pháp kỹ cũng là hiếm thấy. Mà Lãnh Thập Thất lúc này trong tay cầm cái này nô công chú chính là một linh pháp kỹ. Đơn giản đem lật xem một hồi, nguyên lai đó cũng không phải một trực tiếp có lực công kích linh kỹ. Mà là đang trên người kẻ địch gieo xuống nô công chú, khiến cho toàn thân đau nhức khó nhịn, ngứa lạ khó nhịn, phảng phất trong cơ thể thật sự có một con nô công. Thậm chí cuối cùng sẽ chính mình cào nát toàn thân ra thịt, thối giữa mà chết. Cũng không biết tinh thần của ta lực thiên phú làm sao, có thể hay không tu luyện linh pháp kỹ. Lãnh Thập Thất âm thầm suy nghĩ. Hắn ý nghĩ mới ra hiện, trước mắt liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phát hiện nhất giai linh kỹ nô công chú có hay không học tập, tiêu hao một điểm sở kỳ hiệu. Là... Lãnh Thập Thất tâm trạng hơi vui vẻ. Bất quá hắn lập tức liền bản dưới mặt đến, ngựa khí giận dỗi nói, cực hội trưởng đây là ý gì? Nha! Không biết là nơi nào để Ám Nha huynh đệ bất mãn? Cực Thiên Ý làm ra một rất là sốc nổi nghi hoặc vẻ mặt nói rằng. Cực hội trưởng biết rõ còn hỏi, những công pháp này linh kỹ đều tất cả đều là một cấp này mà không đề cập tới, trong đó còn có đẳng cầm nã thủ bực này không hề tiến công tính linh kỹ. Thậm chí, lại còn có linh pháp kỹ, cực hội trưởng là ở đùa giỡn hay sao? Cực Thiên Ý đi tới vừa nhìn, lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, cao giọng nói, lại có việc này. Người thủ hạ làm việc bất chu, vẫn xin xem xét. Chỉ có điều, những công pháp này linh kỹ là một cấp không giả, nhưng ám nha huynh đệ cũng có thể biết cấp 2 công pháp linh kỹ có bao nhiêu quý giá. Ám nha huynh đệ sơ nhập cực ý hội, nếu thật sự bắt được cấp 2 công pháp linh kỹ khủng, chỉ gặp chê trách ra. Nói nữa, này vài món binh khí nhưng là thứ thiệt cấp 2 binh khí, bàn về giá trị không thể so công pháp linh kỹ kém. Chương 42, cực ý hội kế hoạch. Lãnh Thập Thất lẳng lặng mà nhìn Cực Thiên Ý, nghe hắn nói hết lời, trầm mặc một hồi nói, cái kia cực hội trưởng cũng phải cho ta cơ hội xuất thủ. Yên tâm, sau 6 ngày chúng ta cực ý hội liền đem có động tác lớn, ám nha huynh đệ ngươi chính là khâu mấu chốt nhất. Nếu như thành công, ngươi chính là cực ý hội phó hội trưởng, tất cả công pháp linh kỹ tùy ý chọn. Hy vọng cực hội trưởng đến thời điểm sẽ không nuốt lời. Đương nhiên sẽ không. Mấy ngày nay ám nha huynh đệ rất giải lao, ta để Phong Thất hầu hạ, có nhu cầu gì trực tiếp nói với hắn cho giỏi. Cực Thiên Ý thấy Lãnh Thập Thất lỏng ra khẩu, thuận thế đã đi xuống lệnh trục khách. Lãnh Thập Thất khẽ gật đầu, cầm lấy cương đao cùng Phong Chi Lục, đoạn kim nhất đao chạm đích rời đi. Đi tới cửa, Phong Thất chính đang chờ đợi, ám nha đại nhân xin mời đi theo ta. Hai người đi vào một loại nhỏ lều bạc, Phong Thất còn muốn nói chút gì, nhưng trực tiếp bị Lãnh Thập Thất đuổi đi, chỉ khai báo đúng hạn đưa chút đồ ăn đến là được. Lãnh Thập Thất xếp bằng ở một trên ghế gỗ, trong lòng thầm nghĩ Cực Thiên Ý người này là làm sao xây dựng lên cực ý hội. Xem tính cách cùng làm người căn bản không như là một thế lực thủ lĩnh, thậm chí hắn hận không thể đem lợi dụng hai chữ cho viết lên mặt. Ngay cả là thao túng ngự dưới chi đạo, cũng không tránh khỏi quá mức gấu trĩ. Lắc lắc đầu, Lãnh Thập Thất cũng không có ý định đi ngẫm nghĩ những này, ngược lại hắn lại cũng không phải thật sự gia nhập cực ý hội, vì là chỉ là còn một thân tình. Tiện thể lẫn vào mấy cái thật tốt linh kỹ cùng một thanh nhị giai linh khí. Sau đó Lãnh Thập Thất liền gọi ra hệ thống, đem học trộm tới linh kỹ mỗi một người đều tu luyện trí đại cảnh giới viên mãn.